Chương 74, quay về chương 74, quay về chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Tần Dạ nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết máu, ngữ khí bình tĩnh. Kim Thiêu Chân Quân trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Chấn định như thế, hẳn là còn có lưu chuẩn bị ở sau. Tuyệt không thể để hắn đào thoát. Đối đãi ta bắt ngươi, chắc chắn đưa ngươi rút hồn luyện phách. Kim Thiêu Chân Quân ngữ khí lạnh lạnh, đến lúc đó, ngươi tất cả bí mật đều sẽ không chỗ che thân. Tần Dạ cười nhạt một tiếng, ánh mắt như băng, lần sau gặp mặt, hy vọng ngươi còn có thể tự tin như vậy. Theo hắn thoại âm rơi xuống, từng sợi màu xám bạc sương mù từ hắn quanh thân hiện hiện. Kim Tiêu Chân Quân trong hai con ngươi phản chiếu lấy kia hoa dâm sương mù, sắc mặt đổi biến, đột nhiên chấn tay áo thét dài, Cửu Tiêu Tuyển Quang kiếm trận. Lời còn chưa dứt, hắn mi tâm bỗng nhiên tách ra một đạo sáng chói kim mang, chín chuôi hư ảo tiểu kiếm chống rông hiện hiện, vờn quanh tại Tần Dạ quanh thân. Chín chuôi tiểu kiếm đầu đuôi tương liên, vẽ ra trên không trung một đạo huyền ảo vòng tròn, kiếm khí từ kiếm thân dâng lên mà ra, cùng thiên cung rủ xuống tinh quang sen lẫn quấn quanh, phản phất thiên địa ở giữa lực lượng ở đây hội tụ. Cái kiếm trận này chính là kiếm đỉnh chí cao bí pháp một trong. Nghe đồn là kiếm đỉnh khai sơn tổ sư Cửu Tiêu kiếm tôn sáng tạo. Hắn lấy tự thân kiếm ý làm cơ sở, dẫn ra tinh thần chi lực mới có thể luyện thành trận này. Cửu Tiêu truyền quang kiếm trận vừa ra, trong vòng phương biên trăm dặm linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, hóa thành dòng thác kiếm khí, phong tỏa hết thảy. Kim Tiêu Chân Quân vì tại không thương tổn cùng Tần Dạ tính mạng tình huống dưới đem nó bắt, sớm đã sớm bố trí. Nhưng mà, nay thuật vốn là cần thời gian chuẩn bị, mắt thấy Tần Dạ như muốn đào thoát, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn trưởng không kiếm trận, nhưng hắn không thể không cưỡng ép kích phát. Sao trời quang mang giống như thủy triều cuốn tới, kiếm quang từ thiên không rủ xuống, trực chỉ Tần Dạ phía trên. Kiếm quang còn chưa chạm đến thân thể của hắn, nhưng Tần Dạ cách gần nhất áo bào đen vành nón đã từng khúc nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán, lộ ra mặt mũi của hắn. Kiếm khí bén nhọn chấn động đến hắn đến eo trắng bạc tóc dài bay lên, phản phất sau một khắc liền muốn đem hắn triệt để nuốt hết. Nhưng cũng giới hạn nơi này. Tần Dạ nhẹ nhàng nâng mắt, nhếch miệng lên, phản phất im lặng phun ra mấy chữ: "Gặp lại." Sau một khắc, theo màu xám bạc sương mù triệt để tràn ngập, Tần Dạ thân ảnh như ảo ảnh tiêu tán, hoàn toàn biến mất vô tung. Kim Tiêu Chân Quân ngây người tại chỗ. Hắn to lớn thần thức điên cuồng đảo qua mỗi một tấc không gian, lại không thu hoạch được gì, phảng phất Tần Dạ thật từ nơi này trên thế giới bốc hơi. Toàn trường yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình chấn kinh đến nói không ra lời. Đáng chết, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được? Cho dù ngươi trốn vào cửu u, đạp phá hư không, ta cũng chắc chắn ngươi bắt được, chém thành muôn mảnh, thần hồn câu diện. Kim Tiêu Chân Quân phẫn nộ gào thét, tiếng như lôi đình. Hắn bản mệnh pháp bảo Kim Cương Phá Tiêu kiếm đột nhiên hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, thân kiếm kim quang sáng chói, phảng phất một vòng liệt nhật vắt ngang ở giữa thiên địa. Ánh sáng chói mắt đem trọn phiến thiên địa nhuộm thành màu vàng kim. Vô lượng dòng thác kiếm khí như thiên hà chút xuống, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phương thị. Kiếm khí những nơi đi qua, đại địa nổ tung, núi cao sụp đổ, không gian phảng phất bị xé nứt ra từng đạo đen nhánh vết rách. Trong phường thị tất cả đồ vật, bao quát rất nhiều đắm chìm trong sự sợ hãi tu sĩ, tại dòng thác kiếm khí hạ trong nháy mắt chôn bụi, hóa thành hư vô. Xong, hết thảy đều xong, Vu Cốc Phường chủ chỉ tới kịp sinh ra cái này một cái ý niệm trong đầu, liền triệt để mẫn diệt tại dòng thác kiếm khí bên trong, ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Trong chớp mắt, nơi đây chỉ để lại một cái to lớn lại sâu không thấy đáy hố sâu. Cùng Kim Tiêu Chân Quân kia cuồng bạo gầm thét cùng kiếm khí dư ba tiếng vọng, thật lâu không tiêu tan. Cực Thiên Điện động tiên. Sắc trời trong suốt, gió nhẹ lướt qua, mang theo một tia rừng quả vị ngọt cùng có cây mùi thơm ngát. Mấy cái kỳ dị thú nhỏ trên đồng cỏ chơi đùa giỡn. Cách đó không xa rừng quả bên trong, cành lá um tùm, trái cây từng đống, mấy cái sắp thái lộng lấy chim chóc tại ngọn cây ở giữa nhảy vọt, khi thì phát ra êm tai hót vang. Một đạo thon dài thân ảnh lặng yên xuất hiện, tay áo dương nhẹ, trong lòng bàn tay hắn chô bóp có một viên tàn phá ngọc bích. Kiếm đỉnh. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, nhưng thoáng qua liền mất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua quen thuộc cảnh trí, thần sắc dần dần trầm tĩnh lại, thấp giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở lại. Hắn thần thức quét qua, khóe miệng có chút dương lên. Dừng bước lại, Tần Dạ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện áo xanh, đem trên thân tổn hại áo bào đen thay đổi, nổi bật lên thân hình hắn càng thêm vóc dài, khí chất càng lộ vẻ thanh lãnh xuất trần. Chỉnh lý tốt quần áo, hắn cất bước hướng về phía trước, ánh mắt rơi vào bên hồ đạo thân ảnh quen thuộc kia bên trên. Chính là mẫu thân Giang Tố Liên. Nương. Tần Dạ nhẹ giọng kêu. Bên hồ thân ảnh khẽ run lên, chậm rãi xoay người lại. Giang Tố Liên nhìn qua trước mắt dáng người thon dài, cao hơn nàng ra hai cái đầu nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn giật, áo bào xanh theo gió múa nhẹ, nhất là dễ thấy chính là một đầu trắng bạc tóc dài, nhưng giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần quen thuộc bóng dáng. Dạ Nhi, là ngươi sao? Thanh âm của nàng có chút run rẩy, mang theo một tia không xác định, phản phất sợ hai đây hết thảy chỉ là ảo giác. Tần Dạ đi tới, nhẹ giọng nói ra, "Nương, là ta. Ta trở về." Mặc dù chỉ rời đi 2 năm, nhưng hắn biến hóa lại cực kỳ rõ rệt. Thiên đạo trúc cơ về sau, hắn hình dạng triệt để thành tụng, thân hình thẳng tắp như tùng, da thịt trắng muốt như ngọc, khí chất siêu phàm thoát tục, cùng cái này phàm trần không hợp nhau. Giang Tố Liên cầm thật chặt Tần Dạ duỗi ra tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng há to miệng, trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi. Nhi tử trong khoảng thời gian này có hay không chịu khổ? Có bị thương hay không? Có hay không giao cho bằng hữu? Hết thảy đều thuận lợi sao? Nhưng nhìn xem Tần Dạ kia siêu phàm thoát tục bộ dáng, nàng đột nhiên ý thức được, nhi tử bây giờ đã đạp vào tiên độ, mình nếu là hỏi nhiều, chỉ sợ sẽ làm cho hắn phân tâm. Cuối cùng, nàng chỉ là nhẹ giọng nói ra, "Ăn cơm sao? Nương cho ngươi nấu cơm." Lời mới vừa ra miệng, nàng lại nghĩ tới nhi tử đã là tiên nhân, đâu còn cần ăn cơm, nhất thời nghẹn lời, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Tần Dạ lại cười nói, "Tốt, rất lâu chưa ăn qua nương nấu cơm." Giang Tố Liên sửng sốt một chút, lập tức hốc mắt từng đỏ, đội vàng gật đầu nói, "Tốt, ngươi trước nghỉ một lát." Nàng quay người hướng trong phòng đi đến, bước chân nhẹ nhàng. Tần Dạ thần thức quét qua, phát hiện hắn lưu lại tình mẹ cơ hồ không động, linh mẹ cũng còn lại hơn phân nửa. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Mẫu thân quá quan hệ kiệm, nhìn nàng gầy yếu sắc mặt, sợ là ngày bình thường bất an bất mặc, ngay cả hắn lưu lại rất nhiều linh mẹ đều không nỡ ăn nhiều. Tần Dạ tâm niệm vừa động, từ nhỏ trong hồ bắt hai đầu con cá, đầu ngón tay nhóm lửa, nướng. Mùi cá rất nhanh tràn ngập ra. "Nương, ta để nướng cá, ngài nếm thử thủ nghệ của ta." Giang Tố Liên thì đã từ trong nhà lấy ra hai bát lớn nóng ánh sáng long lanh tinh mễ, lại lấy ra mấy quả tương tự hạt thông trái cây. Nàng thuần thục phát lên lửa, đem tinh mễ đổ vào trong nồi, gia nhập thanh thủy, bắt đầu nấu cơm. Sau đó, lại đem kia mấy quả lớn chừng ngón cái, tương tự hạt thông quả đặt ở bên cạnh đống lửa, dùng nhiệt lượng thừa chậm rãi nướng. Chỉ chốc lát sau, mùi cơm chín cùng mùi trái cây liền đan vào một chỗ, tràn ngập ra. "Nương, đây là cái gì?" Tần Dạ có chút ngoài ý muốn, ánh mắt rơi vào kia mấy quả trái cây bên trên. Giang Tố Liên cười thần bí, hai tay đặt ở bên miệng, làm loa chẳng hô, "Tiểu Mao Cầu, ăn cơm." Tần Dạ trong lòng khẽ động, hướng thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái toàn thân đỏ rực, tương tự con sóc thú nhỏ từ rừng quả bên trong thoát ra. Nó thân hình nhỏ nhắn linh lung, cái đuôi xóa tung như mao cầu, lông xù thính hai bên trên còn mang theo một tia nhàn nhạt ngân quang. Con mắt tròn căng, giống như là hai viên nóng ánh hổ phách, lộ ra mấy phần linh tính. Thú nhỏ thò đầu ra nhìn xuất hiện, chi chi kêu hai tiếng. Nhìn thấy Giang Tố Liên, nó hướng phía trước chạy mấy bước, nhưng thấy hắn bên cạnh Tần Dạ, lại dọa đến dừng lại, cảnh giác méo một chút đầu. Tần Dạ trong lòng hơi động, chính mình vừa trải qua đại chiến, trên thân khả năng còn lưu lại một chút khí thế, hù dọa nó. Hắn vận chuyển vô sinh đặc tính, thu liễm khí tức, triệt để hóa thành một người bình thường. "Tiểu Mao Cầu, mau tới đây." Giang Tố Liên lần nữa kêu. Được xưng Tiểu Mao Cầu thú nhỏ nhìn một chút Giang Tố Liên, lại nhìn một chút Tần Dạ, rốt cục nhảy cả từng đi vào bên người nàng. Giang Tố Liên cười vớt ve nó bóng loáng lông tơ, Tiểu Mao Cầu lập tức lộ ra hưởng thụ biểu lộ, cái đuôi nhẹ nhàng lay động, giống một đoàn xóa tung mao cầu. "Tiểu Mao Cầu là ta ở chỗ này gặp phải tiểu gia hỏa. Ta tại trong rừng cây nhặt được chút quả, nướng ăn, nó lại tới." Giang Tố Liên hồi ức nói, "Nguyên lai ta là nhặt được nó dự trữ lương. Nó cũng càng thích nướng chín hạt thông, về sau mỗi thiên đô sẽ đưa quả đến để cho ta giúp nó nướng. Những trái này ta đều không nỡ ăn." Nàng mặc dù nói như vậy, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Một người đợi ở chỗ này, có một cái có thể nói chuyện bọn nhỏ, cũng không tệ. Nàng nói, dùng gậy gỗ gỡ ra cho tàn, lấy ra mấy quả nướng chín quả, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa cho Tần Dạ. "Dạ Nhi, ngươi nếm thử, cái này ăn rất ngon." Tần Dạ tiếp nhận quả, đầu ngón tay cảm nhận được có chút ấm áp. Hắn lột ra sắc ngoài, lộ ra bên trong vàng óng ánh quả nhân, để vào trong miệng, lập tức một cỗ mùi thơm nồng nặc tại đầu lưỡi tăng ra, mang theo một tia vị ngọt. "Ăn ngon." Tần Dạ gật đầu. Một bên Tiểu Mao Cầu thấy thế, liễu diễu kêu lên, thậm chí đứng thẳng người lên, lộ ra có chút bất mãn, phản phất tại kháng nghị mình bị không để ý đến. "Tốt tốt, không nên gấp gáp, ngươi ở chỗ này." Giang Tố Liên cười đem còn lại quả đều đưa cho Tiểu Mao Cầu. Nó lúc này mới an tĩnh lại, nhưng vẫn như cũ thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Dạ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ, lại nhịn không được nhìn về phía trong tay hắn kia mấy quả quả, tựa hồ còn tại nhớ. "Nó a, tựa như đứa bé, cùng hai người ba tuổi lúc đồng dạng." Giang Tố Liên trong ánh mắt toát ra một tia hoài niệm, ngữ khí ôn nhu. Tần Dạ yên lặng nhai nuốt lấy quả. Quả thơm ngọt mềm nu, nướng qua sau tăng thêm một loại đặc biệt phong vị. Nhưng trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút nặng nề, phảng phất có thứ gì đặt ở ngực, khó mà tiêu tan. Lần này trở về, vốn không tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn nguyên dự định, coi như linh ẩn toàn bộ tiêu hao hết, vậy liền học tập chế phù thuật, thông qua thôi diễn tăng lên kỹ nghệ, cũng có thể kiếm lấy linh thạch đổi được vật liệu, đợi đột phá đến kim đan sau lại trở về. Dù sao tại thiên phù vực, có thái phù tông tại, chế phù một loại bí tịch dễ dàng thu hoạch, lại chế phù không chỉ có thể tăng cường chiến lực, còn có thể kiếm lấy linh thạch, tính so sánh giá cả cực cao. Nhưng Kim Tiêu Chân Quân đến làm rối loạn kế hoạch của hắn, hắn chỉ có thể sớm trở lại Hắc Thủy Hồ. Mặc dù trở lại Hắc Thủy Hồ có thể bổ sung đại lượng linh ẩn, nhưng nơi này không có đột phá nhất phẩm kim đan cần thiết vật liệu, lại hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào trúc cơ tu vi có thể thu được cực thiên điện tán thành. Bởi vậy, hắn đại khái suất còn phải rời đi, mẫu thân vẫn cần một mình đợi ở chỗ này. Mà hắn lúc trước từng hứa hẹn, lần tiếp theo trở về, liền để mẫu thân vượt qua cuộc sống bình thường. Mẫu thân vẫn như cũ giảng thuật nàng tại trong động tiên sinh hoạt, nhưng phần lớn là vụn vặt thường ngày, trong câu chữ để lộ ra nàng tịch mịch. Tần Dạ nghe, trong lòng càng thêm tự trách. Hắn ngược lại nói lên chính mình hai năm này kiến thức, đương nhiên lấy tại An Dương quốc trải qua làm chủ. Mặc dù hắn phần lớn thời gian tại tu luyện, nhưng sợ mẫu thân lo lắng, liền nhiều lời chút nghe được phong độ, thậm chí biên tạo một chút thú vị kiến thức, chỉ vì để trên mặt của nàng nhiều mỉm cười. Cái này một trò chuyện chính là mấy cái cách giờ. Cuối cùng, mẫu thân ngủ thật say, Tiểu Mao Cầu cũng nhanh như chớp trở lại xảo huyệt của nó. Tần Dạ nhẹ nhàng đem mẫu thân ôm đến trên giường, sau đó lặng yên đi ra ngoài phòng. Cực Thiên Điện trong động tiên không phân ngày đêm, vĩnh hằng ánh sáng vẩy vào mỗi một tấc bên trên đất, phản phất thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa. Thân hình hắn lóe lên, đi vào lần trước ngăn cản hắn tiến lên tầng kia sương mù mông lung bình trước. Hiện tại, là nên tìm kiếm cái này Cực Thiên Điện bí mật. Tần Dạ thấp giọng tự nói. Thần trí của hắn mặc dù có thể xuyên thấu đạo ánh sáng này màn, nhưng chỉ tiến vào nửa phần, liền bị tia màu xám bạc khí lưu cách trở. Lấy hắn bây giờ tu vi cùng kiến thức, đã nhìn ra đây là một loại cấp độ cực cao âm thuộc tính lực lượng. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được hắn kinh khủng. Hắn không do dự nữa, cất bước bước vào. Chương 75, lựa chọn chương 75, lựa chọn mắt chỗ cùng, vô số bọt nước trải rộng toàn bộ không gian, phảng phất vô biên vô hạn. Mà những này bọt nước cũng không phải là đứng im bất động, bên ngoài biểu còn lưu chuyển lên từng màn hình ảnh kỳ lạ. Có rời núi lấp biển, thần thông quảng đại tu sĩ, trong lúc giơ tay nhấc chân thiên địa biến sắc. Có miệng nói tiếng người, linh trí đã mở yêu thú, bọn chúng hoặc gào thét núi rừng, hoặc phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thể hiện ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Còn có đông đảo tu sĩ khống chế đột quang, qua lại biển mây ở giữa, nâng cốc môn hoan, đàm huyền luận đạo. Đủ loại cảnh tượng, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng mà, càng nhiều bọn nước lại bày biện ra một loại làm cho người bất an tĩnh mịch đen như mực, phản phất tận chứa vô tận tà ma cùng ô uế. Những này màu đen bọn nước nhìn không thấy bất luận cái gì cảnh tượng, chỉ là ở trong không gian chậm chậm lưu động, tản ra một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén. Tần Dạ nhìn chăm chú những này bọn nước, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác. Nhưng giác chiếu cũng không truyền đến bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác. Những này bọn nước thực sự quá nhiều, cho dù Tần Dạ muốn tiến lên, cũng tránh cũng không thể tránh, tất nhiên sẽ đụng vào. Hắn đang do dự ở giữa, bên cảnh sát lại rất gần một cái đen như mực bọn nước, đột nhiên hướng hắn đánh tới. Cách thực sự quá gần, tránh cũng không thể tránh. Trong chốc lát, Tần Dạ chỉ cảm thấy càn khôn điên đảo, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình quấn vào một thế giới lạ lẫm. Ngay sau đó, đinh hai nhức góc tiếng la giết giống như thủy triều tràn vào màng nhĩ của hắn, cơ hồ muốn đem ý thức của hắn bao phủ. Hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh lờ mờ mà đè nén khu vực. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời bị nặng nề u ám bao phủ, không có nhật nguyệt tinh thần tung tích, chỉ có thỉnh thoảng xẹt qua u lục thiểm điện, xé rách đè nén bầu trời. Đại địa khô nước, không có một mảng cỏ, núi non sông ngòi vặn vẹo biến hình, phản phất bị một loại nào đó bệnh trạng lực lượng tùy ý nhào nặn, bày biện ra một loại làm cho người bất an dị dạng. Trung quanh là thân mang các thức đạo bảo, pháp y tu sĩ, bọn hắn sắc mặt nghiêm trọng, thấy chết không sờn nhìn về phía trước. Tần Dạ thuận tầm mắt của bọn hắn nhìn lại, chỉ gặp phương xa vọt tới vô số vặn vẹo mà quái dị thân ảnh. Hữu hình như một cái hơi mở cự tằm, dài ước chừng 3 trượng, bên ngoài thân che lưu động xanh đen thai màng, màng bên trong vô số mặt người vặn vẹo dãy rủa. Hữu hình như hình cá, thân thể từ màu đen nước bùn cấu thành, mặt ngoài bọt khí vỡ tan, phun ra tanh hôi chỉ hơi, đuôi sau còn kéo lấy màu máu xúc tu. Càng có quái vật, trên thân thể không có một tia xương cốt cùng cơ bắp, như sóng nước lưu động. Đây là cái gì? Tần Dạ con ngươi đột nhiên co lại. Quái vật trước mắt hoang đường quỷ dị, làm cho người dùng mình, không rét mà run. Rất nhiều tu sĩ thì nhao nhao tế ra pháp bảo, thi triển thuật pháp, hướng về kia chút quái vật trùng sát mà đi. Ngay sau đó, có càng cường đại hơn tu sĩ xuất hiện. Bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có rời sông lấp biển chi uy, khí thế chi thịnh, thậm chí viễn siêu Kim Tiêu chân quân. Nhưng mà, quái vật một phương cũng xuất hiện càng cường đại hơn tồn tại, có nửa người trên mặc áo đỏ, cầm trong tay phất trần, nửa người dưới là mấy trăm đầu núp nhích xúc tu hình người quái vật. Có lạ mặt bảy mắt, ba đầu tám cánh tay cự ảnh trạng quái vật, hắn làn da che kín ngay tại nát giữa ký tự, tản mát ra làm cho người hít thở không thông mục nát khí tức. Lực lượng của bọn chúng, thậm chí so tu sĩ mạnh mẽ nhất còn kinh khủng hơn. Hai phe va chạm trong nháy mắt, thiên địa vì đó rung động. Tu sĩ pháp bảo hóa thành đầy trời lưu quang, như ngân hà chút xuống, đánh vào quái vật trên thân, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hồng Y Lìa đạo quái vật huy động phất trần, mỗi một kích đều cuốn lên ngập trời hắc sóng, đem đại địa xé rách. Ba đầu tám cánh tay cự anh mở ra miệng to như chậu máu, phun ra ăn mòn hết thể mụ dịch, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị ăn mòn đến vặn vẹo biến hình. Tiếng oanh minh đinh thái nhức óc, khí lãng quét sạch tứ phương, mặt đất nổ tung, núi cao sụp đổ, toàn bộ chiến trường phảng phất lâm vào tận thế hỗn loạn. Tần Dạ đang muốn thấy rõ kết quả, hình tượng lại đống nhiên nhất chuyển. Làm cái gì? Hắn muốn mắng lên tiếng. Mặc dù giác chiếu không có truyền đến uy hiếp, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Hắn rõ ràng bị kéo vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Tần Dạ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình lúc này lại đưa thân vào một tòa thanh ngọc lát thành hình khuyên đạo trường. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có chín chén nhỏ lưu ly đang lơ lửng giữa không trung, tản mát ra u lanh quang mang, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến quỷ dị mà thần bí. Chính giữa đạo trường, quỳ một tên áo xám tu sĩ. Người kia vùng đan điền ẩn ẩn lộ ra một đoàn hắc quang, quang mang bên trong hình như có vết rạn tại lan tràn. Tần Dạ nhìn sang lúc, người kia cũng chậm rãi ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, Tần Dạ con ngươi co rụt lại. Người kia dung mạo, thình lình cùng hắn giống nhau như lúc. Đạo cơ đã mục nát, nên chém. Trong hư không vang lên một đạo tiếng sắt đá nước đạo âm, phảng phất đến từ trên chín tầng trời. Đồng thời, trong tay Tần Dạ bỗng nhiên thêm ra một thanh thanh đồng chất đao. Hắn cúi đầu lại nhìn, kia quỷ áo xám tu sĩ vùng đan điền, một đoàn hắc vụ không ngừng bặm bẹo cuộn, phảng phất tại dây rủa gào thét. Mà thân thể của hắn lại không bị khống chế cầm đao hướng về phía trước, từng bước một tới gần. Ngay tại lưỡi đao sắp rơi xuống trong nháy mắt, hắc vụ đột nhiên biến ảo, cuối cùng hóa thành giang tố liên bộ dáng. Nàng khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt mang theo vô tận đau thương, thanh âm suy yếu run rẩy nói, "Đương đau." Tần Dạ tay cầm đao không bị khống chế run nhẹ nhẹ, lưỡi đao treo giữa không trung. Trong lòng của hắn hiện lên vẻ tức giận, lại là huyễn cảnh. Còn có hết hay không? Vô luận là hướng phía trước tới gần, vẫn là dừng lại động tác, từ đầu đến cuối, hắn đều không có khống chế qua thân thể của mình. Áo xám tu sĩ thất khiếu tuôn ra sền sệt máu đen, lại cũng mở miệng, ngươi làm thật muốn bị mất cái này thần tu vi. Trường sinh cửu thị, siêu thoát luân hồi. Chẳng lẽ ngươi cam tâm cứ thế từ bỏ? Thanh âm này phảng phất như là một thanh lưỡi dao, hung hăng đâm vào Tần Dạ tim. Tần Dạ rõ ràng đây chỉ là huyễn cảnh, tâm tình không có chút nào ba động, nhưng vẫn cũ cảm nhận được một cô mãnh liệt tuyệt vọng cùng không cam lòng vào tới. Hắn cúi đầu nhìn lại, thân thể của mình đã sinh ra mụn mủ bọc đầu đen, dưới làn da ẩn ẩn có hắc khí du tẩu. Mà phảng phất chỉ cần hắn giờ phút này chém xuống đi, liền có thể thoát khỏi đây hết thảy, tìm được trường sinh. Thân thể của hắn cũng không bị khống chế cầm đao hướng về phía trước, lưỡi đao trực chỉ trước mặt áo xám tu sĩ đan điền. Tần Dạ chấn động trong lòng, trong thức hải hình như có rung động. Hắn rốt cục nắm trong tay thân thể, lúc này đột nhiên xoay chuyển chắc đao, lưỡi đao đâm thẳng chính mình lồng ngực. Kịch liệt đau nhức bên trong, đạo trường ầm vang sụp đổ trước, Tần Dạ trông thấy áo xám tu sĩ đạo bào hóa thành cho bụi, lộ ra đạo bào hạ che kín ô uế ăn mòn thân thể. Đồng thời, tiếng sắt đá nước đạo âm vang lên, chạm chớp những người, phương được tự tại. Sau một khắc, Tần Dạ đã đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận hắc ám bên trong, trên dưới trái phải đều là hư không, không có cuối cùng, không có phương hướng. Hắn đứng ở tại chỗ, trong lòng suy nghĩ quần quật chờ đợi lấy tiếp xuống sẽ phát sinh biến hóa. Tiếng sắt đá nước đạo âm lại lần nữa vang lên, chạm chớp những người, phương được tự tại. Chạm chớp những người, phương được tự tại. Chạm chớp những người, phương được tự tại. Tần Dạ nhíu mày, chẳng lẽ hắn không có dựa theo cái này nguyên cảnh nguyên bản hướng đi, hủy đi kia đan điền, dẫn đến xảy ra điều gì sai lầm? Sắt đá đạo âm lại vang lên mấy chục lần. Rốt cục, ánh mắt nhoáng một cái, hắn lần nữa bị cuốn vào một chỗ mới nguyên cảnh. Tần Dạ đứng tại một chỗ tế đàn bên ngoài, trước người hắn cách đó không xa, có một vị thân mang trắng thuần váy dài thiếu nữ bị xích sắt khóa tại chính giữa tế đàn. Nàng tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, trong con mắt mang theo quyết tuyệt nhưng lại lộ ra mấy phần bị thương. Sư Minh, dùng ta máu mới có thể ngăn ở bế ma. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy kiên định. Tần Dạ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ gặp tế đàn bên trên máu tươi pháp trận đang không ngừng bộc phát ra hào quang chói sáng, hình thành một cái to lớn màu bạc bình chướng, đem từ trời nghiêng tạm mà xuống màu mực đục ngầu chất lỏng ngăn cách bên ngoài. Kia chất lỏng như mưa to mưa như chút nước mà xuống, lít nha lít nhít bảy xuống, phản phất vô cùng vô tận. Màu bạc bình chướng bên ngoài huế mưa trôi đến, sinh linh hóa thành nụ huyết, cỏ cây khô héo tàn lụi. Mấy bạn tu sĩ tại huế trong mưa kêu thảm hóa thành nụ huyết, liên tiếp tiếng kêu rên tựa như nhân gian luyện ngục. Thiếu nữ giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một đạo màu bạc phù văn, máu của nàng thuận phù văn chậm rãi chảy xuôi, hóa thành một giọt ngân huyết, nhỏ xuống vào trận pháp bên trong. Làm thứ nhất giọt ngân huyết rót vào pháp trận trong, màu bạc bình chướng bỗng nhiên khuyết trường trăm dặm, huế mưa bị tạm thời ngăn cản, giữa thiên địa phảng phất lâm vào một cái chớp mắt yên tĩnh. Tiếng sắt đá nước đạo âm lại lần nữa vang lên, hy sinh một người có thể cứu thương sinh. Trong lòng Tần Dạ bỗng nhiên kịch liệt đau nhức, phản phất bị vô hình lưỡi dao đâm xuyên. Nhưng hắn sắc mặt lạnh lùng, trong lòng ẩn ẩn minh bạch, cái này có lẽ cùng Cực Thiên Điện chủ có quan hệ. Đây là Cực Thiên Điện chi chủ đã từng trải qua, nhưng đây không phải ta. Ta chi đạo, cần gì hy sinh? Trong thức hải gương đồng chấn động, một lần nữa trưởng khống thân thể. Tần Dạ phất tay đánh gãy xích sắt, thiếu nữ tử tế đàn bên trên rơi xuống, bị hắn vững vàng tiếp được. Trong mắt của nàng giống như hiện lên kinh ngạc, lập tức lộ ra thoải mái ý cười. Ngay sau đó, không gian chung quanh lại lần nữa biến ảo. Sau một khắc, hắn đã đưa thân vào một mảnh trong biển máu. Tần Dạ trồi lên huyết hải, cánh tay trái đã hóa thành hư thối xúc tu bên trên còn che kín bén nhọn gai ngược, tản ra nồng đậm ô uế khí tức. Đan điền của hắn bên trong nhảy lên một viên kim đan, mà trong lồng ngực còn có một cái khác mai kim đan. Một viên thanh khí lượn lờ, một viên khói đen mờ mịt. Hai cỗ lực lượng tại thể nội không ngừng va chạm, mang đến như tê liệt thống khổ. Huyết hải phía trên, tông môn đang bị uế khí ăn mòn, kiến trúc sụp đổ, linh mạch khô kiệt, các đệ tử tiêu thảm hóa thành nhũn huyết. Sư tôn chính đem tu vi rót vào hắn nhiều sóng thân thể, ý đồ áp chế hắn thể nội uế lực. Chỉ có ngươi tài năng cứu vớt đây hết thảy. Sư tôn nói xong, đỉnh đầu lại đột nhiên vỡ ra, vô số nhỏ bé xúc tu từ đó chui ra quái. Tần Dạ cúi đầu, trông thấy chính mình tay phải đầu ngón tay ngay tại biến hóa, dưới làn da ẩn ẩn có hắc khí du tẩu, cánh tay trái xúc tu thì không ngừng bặm mẹo, phản phất có ý thức của mình. Khi hắn ý đồ điều động linh lực lúc, giật mình tính mạng của mình lại cùng tông môn tất cả mọi người bản mệnh đèn tương liên. Như hắn vừa chết, đèn tắt người vong. Lấy ô uế thân thể, đi quang minh chi đạo. Tiếng sắt đá nước đạo âm lại lần nữa vang lên. Tần Dạ vừa muốn lần nữa làm ra lựa chọn, nhưng lần này so dĩ vãng càng nhanh. Hắn đột nhiên dùng xúc tu đâm xuyên đan điền của mình, đem hai cái kim đan kéo ra ghép lại. Tại hai cỗ lực lượng đụng kịch liệt bên trong, bạo tạc sóng xung kích của tới. Hắn tùy ý thân thể phân giải, dung hợp thành toàn mới tồn tại. Đây là Cực Thiên Điện chi chủ lựa chọn trong lòng Tần Dạ hiểu ra. Hắn đã là trở lại bốn phía đều là hư vô không gian, nhưng trước mắt nhiều một đạo thành ngọc giai. Hắn đạp vào đệ nhất giai, hiện ra hắn đem đao đâm vào huyễn hóa thành mẫu thân trong đan điền. Từ đó về sau hắn tu vi phi tốc tăng lên, bước vào không người đạt tới chi cảnh. Hắn đạp vào đệ nhị giai, hiện ra hắn trơ mắt nhìn xem sư muội máu tươi dâng trào tiến pháp trận bên trong, nhưng cuối cùng toàn bộ thế giới vẫn biến thành ế ma rùa gươm, sinh linh đồ thán, thiên địa không ánh sáng. Khi hắn đạp vào đệ tam giai, kia là hắn lựa chọn dung nhập thế lực. Trong tính hắn khuôn mặt dữ tợn, trong mắt lại không một tia nhân tính. Tiếng sắt đá nước đạo âm lại lần nữa vang lên, ngươi dùng cái gì chắc chắn, đi con đường chính là chính độ. Đệ nhất giai hình tượng đống nhiên biến hóa, hắn nhận hết tâm ma trà tấn, tu vi ngược lại không tiến thêm tốc nào nữa, thậm chí bắt đầu rút lui. Đệ nhị giai hình tượng bên trong, hắn cứu sư muội, đồng loạt trốn. Nhưng cuối cùng thế giới phá diện, lại không chỗ có thể ẩn nấp. Hình tượng gia tốc biến ảo bành trướng. Tần Dạ trông thấy mỗi cái lựa chọn đều diễn sinh ra ngàn vạn khả năng, mà mảnh không gian này cũng như lưu tinh đảo ngược, rơi xuống. Chương 76, Liệt Thần Bảng chương 76, Liệt Thần Bảng Tần Dạ cảnh tượng trước mắt cũng theo đó hoàn toàn thay đổi. Hắn đứng ở không trung, dưới chân là hư vô, trước mắt thay vào đó là một mảnh phá thành mảnh nhỏ thiên địa. Vô số khối đức gãy đại lục lơ lửng giữa không trung, phản phất bị lực lượng nào đó dừng lại. Những này đại lục ở bên trên, có còn sót lại tiên điện lầu các lung lay sắp đổ. Giường cột chạm chỗ sớm đã pha tạp không chịu nổi, linh chỉ khô cạn, tiên thảo khô héo. Chỉ có đạo đạo màu xám bạc khí lưu như du long xuyên thẳng qua ở giữa, đem mảnh này vỡ vụn thiên địa miễn cưỡng gắn bó. Tần Dạ ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận cảm ứng. Cái này tựa hồ không phải huyễn cảnh, thần thức vẫn như cũ nhận hạn chế. giáp chiếu thì không có cảm nhận được nguy hiểm. Đây là cực thiên điện trong động thiên chân chính cảnh tượng. Hắn đứng ở tại chỗ, nhưng không có lập tức hành động, mà là tinh tế thể ngộ. Một đoạn này huyễn cảnh hành trình, mặc dù tu vi của hắn thậm chí thần thức đều không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng hắn cảm giác đối với mình chỗ tốt xác thực không nhỏ. Cái này nên là cùng thần thức, lại hoặc là linh hồn, tâm linh đồng nguyên, nhưng lại khác biệt một loại nào đó tồn tại. Đạo tâm. Tần Dạ tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, trong đó một tòa tàn phá bên trong thiên điện, đột nhiên tuôn ra một cái bóng mờ. Kia hư ảnh mới đầu như sương như khói, sau đó dần dần ngưng thực, hóa thành một cái vẹn vẹn bọc lấy màu xám bạc cái yếm tiểu hoa nhi. Hắn khuôn mặt non nớt, lại lộ ra một cỗ tang thương chi khí, chân đạp màu xám bạc khí lưu, phiêu đến Tần Dạ trước người, phát ra thanh âm lại dàn mua hùng hậu: "Tiểu tử, ngươi chính là cái kia thông qua được luyện tâm điện khảo nghiệm người?" "Luyện tâm điện?" Tần Dạ cảnh giác nói, "Ta xác thực trải qua không ít huyễn cảnh, đây cũng là như lời ngươi nói luyện tâm điện." Tiểu A Nhi cũng không trực tiếp trả lời, mà là thấp giọng lẩm bẩm: "Kỳ quái, thật sự là kỳ quái." Lập tức, nó ngữ khí trầm xuống, trịnh trọng nói: "Ta chính là Cực Thiên Điện khí linh, ngươi lại chớ có phản kháng." Dứt lời, nó đưa tay bung lên, một đạo quang mang trong nháy mắt bao phủ hướng Tần Dạ. Tần Dạ cũng không cảm nhận được nguy hiểm, liền tùy ý quang mang rơi trên người mình. Là âm linh căn. Cực Thiên Điện khí linh đột nhiên dừng lại, trong giọng nói mang theo khó có thể tin, nhưng cũng chỉ là dưới nhất phẩm. Phẩm chất làm sao lại như thế chi chênh lệch? Nó khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm nói: "Như thế nào như thế?" Âm linh căn tuân theo tiên tiên âm khí mà sinh, từ trước đến nay đều là thánh phẩm, vì sao lại có thấp như vậy kém phẩm chất? Xong, xong. Nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kém âm linh căn, tựa như là đem nhiều loại nguyên tố cương ép lấp đầy cùng một chỗ mà ra đời. Tần Dạ nhìn xem trước mặt cái này tự xưng Cực Thiên Điện khí linh tiểu hoa nhi, đột nhiên thất hồn lạc phách, nhịn không được hỏi: "Vị này, khí linh tiền bối, đây là có chuyện gì?" Nó nếu thật là Cực Thiên Điện khí linh, mình muốn thu lấy Cực Thiên Điện, vẫn là không nên đắc tội tốt. Kia tiểu hoa nhi khí linh dương mắt nhìn hắn một chút, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng: "Chúc cơ kỳ, chẳng lẽ ta chủ truyền thừa thật muốn như vậy đoạn tuyệt?" Tần Dạ gặp kia khí linh chỉ lo từ ai thán, nhướng mày, thần thức nô ra tại kia tiểu hoa nhi trên thân, lại phản phất xuyên thấu huyễn ảnh, không hề có tác dụng. Kia khí linh rốt cục có phản ứng, từ trong thất hồn lạc phách hoàn hồn, kinh dị đánh giá Tần Dạ vài lần, nhưng rất nhanh lại ủ rũ nói: "Lấy ngươi như vậy linh căn, lực lượng thần thức mạnh hơn, cũng không phù hợp chủ nhân yêu cầu." Nó gặp Tần Dạ ánh mắt càng phát ra không giỏi, thở dài nói: "Thôi, ngươi nếu là vì ta chủ truyền thừa mà đến, mà ta cũng không có nhiều thời gian, liền cùng ngươi nói một chút đi. Muốn đạt được chủ nhân truyền thừa, cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, thân có âm linh căn. Thứ hai, thiên phú vô song." Đừng nhìn điều kiện này nhìn như hà khắc, kỳ thật đã nuối lòng rất nhiều. Cực Thiên Điện trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, từ đầu đến cuối chưa thể tìm được chủ nhân, rơi vào đường cùng, đành phải giảm xuống cánh cửa. Bất quá, nói là hai điều kiện, kỳ thực chỉ cần thỏa mãn thứ nhất. Bởi vì phàm là thân có âm linh căn người, liền chờ tại thiên phú vô song. Chủ nhân từng lượt lãm rất nhiều điển tịch, từ thượng cổ bí lục đến tông môn sử sách, không một bỏ sót. Hắn từ đó phát hiện, phàm là có được âm linh căn người, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm, thiên phú cường tuyệt hạng người. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lại gặp được như ngươi loại này yếu đối âm linh căn. Khí linh nhìn Tần Dạ một chút, cuối cùng nói ra yếu đối hai chữ. Khuôn mặt nhỏ của hắn bên trên treo rõ ràng ghét bỏ, khóe miệng có chút co rúm. Nhưng Tần Dạ thấy thế nào cảm giác nó muốn nói là phế vật hai chữ, chỉ là miễn cưỡng đổi cái huyền chuyển thuyết pháp. Tần Dạ linh căn lúc ban đầu từ đê đẳng nhất âm khí chướng diện hóa mà đến, cũng không phải là tiên tiên mà sinh. Có lẽ đúng như khí linh nói, hắn linh căn xác thực yếu đối. Nhưng Tần Dạ cũng không thèm để ý, bởi vì hắn biết, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, hắn liền có thể đem linh căn vô hạn mà tăng lên. Đến lúc đó, hắn âm linh căn nhất định có thể so trong miệng thánh phẩm còn cường đại hơn. Cho nên, cứ việc cảm nhận được khí linh mãnh liệt khinh bỉ, trong lòng Tần Dạ lại không có chút nào gợn sóng. Khí linh gặp Tần Dạ tựa hồ không có ý thức được linh căn qua kém tính nghiêm trọng, tiếp tục nói ra: "Linh căn nhận hạn chế, tiên đạo vô vọng. Tu tiên một đạo, muốn một mực tiến lên, thiên phú cùng tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Mà ngươi sở tu công pháp phẩm giai, cùng linh căn phẩm giai, đều có thể quyết định ngươi tu vi cảnh giới hạn mức cao nhất. Ngươi thông qua được luyện tâm điện, tâm tính hợp cách. Nếu có thể bái nhập ta chủ một mạch, công pháp tài nguyên tự nhiên không thiếu. Kia linh căn, dĩ nhiên chính là trọng yếu nhất. Mà ta chủ tử không có khả năng tuyển trạch một cái linh căn thấp kém, không có tương lai truyền nhân. Linh căn tác dụng to lớn như thế." Tần Dạ đặt câu hỏi. Hắn bây giờ là trúc cơ sơ kỳ, còn không có cảm nhận được công pháp và linh căn mang tới bình cảnh. Ngươi trúc cơ kỳ căn cơ là như thế nào ta không rõ ràng. Nhưng lấy ngươi bây giờ linh căn phẩm chất, chính là không có khả năng ngưng kết thành tuyệt phẩm kim đan đều không có, nói gì thiên phú đây? Tuyệt phẩm kim đan? So với nhất phẩm kim đan mạnh hơn sao? Tần Dạ nghi hoặc, hắn chỉ nghe nói qua nhất phẩm kim đan, còn chưa nghe qua có thần phẩm kim đan. Khí linh nghiêng qua hắn một chút, tựa hồ không có tâm tình cùng hắn giải thích. Tần Dạ thật muốn móc ra gương đồng, hung hăng gõ cái này khí linh đầu. Khí linh tiền bối, ngoại trừ này hai hạng, liền không có biện pháp khác. Tần Dạ đổi một vấn đề. Khí linh trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, vẫn còn có một con đường, nhưng đây là ngươi không thể nào làm được. Ngươi có biết liệt thần địa? Chưa từng nghe qua. Tần Dạ lắc đầu. Khí linh nhìn thấy Tần Dạ nghi ngờ biểu lộ, tay nhỏ vắt tại sau lưng, thanh âm giản mua mang theo không che giấu chút nào khinh bỉ: "Ai, thế giới bên ngoài đã là ngay cả liệt thần bia cũng bị mất sao?" Tần Dạ giả bộ như không nghe thấy nó. Khí linh nói tới ngoại giới chỉ đâu, hắn không rõ ràng. Còn ngũ đại thượng tông có biết hay không, hắn cũng không hiểu rõ, dù sao chính mình là không biết. Khí linh tiếp tục nói ra: "Liệt thần bia, nghe đồn là thiên ngoại chí bảo, từng tại các phiến đại lục bên trên đều có xuất hiện. Cái này liệt thần bia bên trong, nghe đồn tổng cộng có 100 tầng thí luyện. Nếu có thể thông qua, liền có thể leo lên liệt thần bảng. Mà cái này liệt thần trên bảng, chỉ ghi chép từ xưa đến nay thiên phú thực lực mạnh nhất 10 vị cường giả. Nói đến đây, nó hơi dừng lại, trong đó mạnh nhất mấy vị, tựa hồ cũng không thuộc về chúng ta mảnh thế giới này, thậm chí ngay cả danh hào của bọn hắn cũng không từng lưu truyền. Những này cường giả tuyệt đỉnh, ngươi có lẽ vô duyên nhìn thấy. Nhưng thông qua ban đầu nhất tầng thứ nhất, ngươi nên vẫn có thể làm được, khi đó liền có thể nhìn thấy hơi kém một chút tiên tiêu, thấy bọn hắn phong thái. Tần Dạ không để ý đến khí linh trong giọng nói khinh thường. Khí linh nhiều lần nâng lên thế giới kết hợp hắn tại huyễn cảnh bên trong thể nghiệm, hắn nghiêm trọng hoài nghi, chẳng lẽ cực thiên điện cũng không thuộc về phiến thiên địa này. Hắn mở miệng hỏi, khí linh tiền bối, chẳng lẽ có rất nhiều phương thế giới? Rất nhiều đại thiên thế giới, tự nhiên không chỉ chúng ta vùng thế giới này. Khí linh nói đến đây, dừng lại một chút, tựa hồ lâm vào hồi ức, ta nhớ được ta rơi vào nơi này lúc, cũng không có hoang vu như vậy à. Bất quá, thời gian trôi qua quá lâu. Nó lườm Tần Dạ một chút, nhếch miệng, một mặt ghét bỏ, ngươi làm sao cái gì cũng đều không hiểu. Tần Dạ thái dương nhảy một cái, nhẫn lại tính tình hỏi, ta tại luyện tâm điện trông được đến kia được xưng là hế ma quái vật, kia lại là cái gì? Cái gì? Ngươi vậy mà thấy được hế ma? Cực thiên điện khí linh nguyên bản trên khuôn mặt nhỏ nhắn ghét bỏ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mặt kinh nghi, ngươi vậy mà thấy được sâu như vậy, chẳng lẽ chủ nhân? Tần Dạ trong lòng hơi động, thần ẩn cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Xem ra bên trong luyện tâm điện, người khác nhau chỗ tao ngộ huyễn cảnh cũng không giống nhau. Hắn trải qua một màn kia, hiển nhiên cũng không bình thường. Những này không phải thực lực ngươi bây giờ cần biết đến, ngươi nếu có thể trở thành cực thiên điện chi chủ, tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Khí linh mặc dù nói như vậy, nhưng Tần Dạ rõ ràng cảm giác được thái độ của hắn hòa hoãn không ít. Là bởi vì chính mình lời nói mới rồi sao? Đã khí linh không muốn nhiều lời, Tần Dạ ngược lại một lần nữa nhắc lên trước mặt vấn đề. Tiền bối, ngươi cho là ta không có khả năng leo lên kia hàng thần bảng, là cảm thấy ta không bằng các đời cùng thế hệ tu sĩ, cảm thấy thực lực của ta không được. Bằng vào ta trúc cơ kỳ có thể so với nguyên anh thần thức cũng không được. Cùng là trúc cơ kỳ, người nào sẽ là đối thủ của ta? Tần Dạ nói, to lớn thần thức cầm vang mà ra. Tại Tần Dạ toàn lực thả ra thần thức phía dưới, khí linh rốt cục động dung. Cái kia tiểu ba nhi trên mặt hiếm thấy lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng một lát sau lại lắc đầu, không được. Tần Dạ nao nao. Khí linh kế giải thích nói, bởi vì tiến vào liệt thần bia tu vi thấp nhất yêu cầu chính là nguyên anh kỳ. Ta không nghĩ tới ngươi mới trúc cơ kỳ, lại có thể so với nguyên anh lực lượng thần thức, có lẽ ngươi bây giờ liền có thể tiến vào liệt thần bia bên trong. Nhưng dù vậy, thần trí của ngươi tại đông đảo nguyên anh tu sĩ trước mặt cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Phải biết có thể tại liệt thần bia bên trong ảnh lưu niệm, đều là các đời thiên phú cùng thực lực cao cấp nhất người. Khí linh than thở một tiếng. Đồng thời, ngươi còn cần tiến vào 10 vị trí đầu, leo lên liệt thần bảng, tài năng không nhìn kia hai hạng điều kiện, thu hoạch được truyền thừa. Đây là bởi vì cực thiên điện lập tức liền muốn triệt để lặng, đến lúc đó càng khó tìm hơn đến thích hợp chủ nhân, mới có thể thả ra con đường này. Đây là chủ nhân tự mình thiết lập, có thể leo lên liệt thần bảng 10 cường giả đứng đầu, như thế thiên phú ngay cả chủ nhân cũng nguyện nối lòng truyền thừa yêu cầu, có thể nghĩ trong đó độ khó. Hắn cũng không phải là cố ý đả kích Tần Dạ, có mấy lời nó cũng còn chưa hoàn toàn nói ra. Cực thiên điện chi chủ đã từng tự mình tham gia, lại đều chưa thể tiến vào 10 vị trí đầu. Mà nguyên nhân chính là như thế, mới tại cuối cùng nhiều hơn đầu này quy tắc. Tiên bối, ngươi nói là triệt để lặng. Tần Dạ bắt lấy trong đó chữ. Khí linh gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt. Ta đã đợi quá lâu, ngươi nhìn những này lơ lửng vỡ vụn cung điện. Trong mắt nó hiện ra một vòng hồi ức chi sắc, vốn không nên là như vậy. Lần này cũng là bởi vì ngươi thông qua luyện tâm điện, ta mới có thể thức tỉnh. Vốn cho rằng là phù hợp yêu cầu truyền nhân đến. Đây cũng là nó đối Tần Dạ như thế không nhịn được nguyên nhân. Nhưng ở Tần Dạ nói bộ phận nhìn thấy huyễn cảnh về sau, nó trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, mới lại nói nhiều như vậy. Khí linh tiếp tục nói, nhưng lần này cũng là một lần cuối cùng thức tỉnh. Ta đã không có lần nữa ngủ say lực lượng, không được bao lâu, ta liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, ta sẽ mất đi ý thức, chỉ còn bản năng. Ngươi có chìa khóa có thể tùy thời xuất nhập cực thiên điện. Nó nhìn về phía Tần Dạ nơi lòng bàn tay, ở trong đó có một viên không trọn vẹn ngọc bích, ngươi như muốn đạt được cực thiên điện nhận chủ, vậy liền nghĩ biện pháp tăng lên linh căn, ngưng đến tuyệt phẩm kim đan. Mặc dù linh căn tăng lên hư vô mà mịt, càng không nói đến là âm linh căn. Nhưng thiên hạ sao mà chỉ lớn, một ít hiếm có thiên tài địa bảo hoặc cơ duyên, có lẽ có bực này khả năng. Khí linh có chút mất hết cả hứng. Nó chưa hề muốn cho Tần Dạ tham gia liệt thần địa. Ngay cả chủ nhân của nó đều không thể làm được, huống chi những người khác. Bực này độ khó, so kia hư vô mở mịt tăng lên linh căn còn khó hơn. Tần Dạ như có điều suy nghĩ. Ta muốn đi vào liệt thần địa, nên làm như thế nào? Khí linh nhìn hắn một chút, lắc đầu, sau đó tay nhỏ vừa nhấc. Trong chốc lát, mảnh này phá thành mảnh nhỏ thiên địa bên trong truyền đến một trận trầm thấp vang minh. Chỉ gặp nơi xa trong đó một khối lơ lửng đại lục, nó đất mặt chậm rãi vỡ ra, một đạo cổ pháp bia đá từ lòng đất dâng lên. Bia đá kia cao chừng 3 trượng, toàn thân đen như mực. Đây cũng là liệt thần địa, chỉ cần tâm thần chìm vào là đủ. Trong thời gian ngắn không thể nhiều lần tiến vào, nếu không sẽ tổn thương tâm thần. Trong động tiên các ngôi đại điện đều có cấm chế, như chưa thu hoạch được truyền thừa, ngươi là không cách nào tiến vào. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, rơi vào những cái kia màu xám bạc sương mù bên trên, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo, về phần những này âm khí, lấy ngươi loại kém linh căn, đợi ở chỗ này tuy không ngại, nhưng đừng nghĩ đến ở đây tu luyện, như tùy tiện dẫn vào, sẽ bạo thể mà chết. Nói xong, nó lắc đầu, thân hình dần dần giảm đi. Tự cho mình siêu phàm tu sĩ, hắn thấy nhiều lắm, từng cái lòng cao hơn trời, tại liệt thần bia trước đều sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Mà người trước mắt này, nó cũng không ôm kỳ vọng gì. Loại kém phẩm chất linh căn, chú định hắn tu vi cảnh giới nhận hạn chế, cho dù hắn thần thức một đạo có chút thiên phú, cũng bất quá là phí công thôi. Dù sao liệt thần bia không tiêu hao lực lượng của ta, muốn giày vò liền theo hắn đi thôi. Chờ hắn đụng nam tượng, tự nhiên là rõ ràng. Nó mừng rỡ nhìn Tần Dạ vấp phải chắc trở dáng vẻ. Dù sao nó cuối cùng này một lần thức tỉnh, nhưng chờ đến bất quá là cái tư chất thường thường người. Muốn nói không có khí, đó là không có khả năng. Lấy cái nhìn của nó, Tần Dạ lúc này liền hẳn là thừa dịp còn trẻ, đi thêm tìm kiếm có thể tăng lên linh căn cơ duyên, mà không phải đem thời gian lãng phí trên liệt thần bia. Liệt thần bia mỗi qua 10 tầng liền có ban thưởng, nhưng đây chỉ có tuyệt đỉnh thiên tiêu mới có thu hoạch tư cách. Lúc này, thực thiên điện khí linh đã lặng yên đi vào kia phiến tràn đầy bọt nước không gian. Vô số bọt nước trải rộng bốn phía, mỗi một đạo bọt nước bên trong đều lưu chuyển lên từng bức họa. Nó lặng lặng xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, ánh mắt chậm rãi đảo qua những cái kia lưu chuyển bọt nước, giống như đang tìm kiếm cái gì. Một lát sau, nó tuyển định một chỗ, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, lặng yên dung nhập trong đó. "Chủ nhân, ta rất muốn sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu." Nó thấp giọng thì thào. Trong thoáng chốc, nó phảng phất trở về quá khứ, cùng kia vĩ ngạn nam tử đứng song vai, hoành ép chư thiên, nghiền nát vô số cường địch. Chương 77, kích động chương 77, kích động nhìn qua cực thiên điện khí linh biến mất thân ảnh, Tần Dạ ánh mắt chớp động. Cực thiên điện khí linh, Tần Dạ đương nhiên sẽ không đơn giản hoàn toàn tin bảo. Nhưng mình tại tràn ngập nhiều như vậy cao tầng thứ âm khí hoàn cảnh dưới, giác chiếu đặc tính đã bị tăng cường đến trước nay chưa từng có trình độ. Mà giác chiếu vẫn không có truyền đến bất kỳ nguy hiểm nào nhắc nhở, cái này khiến tâm hắn hạ an tâm một chút. Tần Dạ ánh mắt rơi vào phía trước tòa kia đen như mực trên tấm bia đá, trong lòng cân nhắc một lát, quyết định tạm thời không tiến vào liệt thần bia bên trong. Bây giờ bởi vì linh ẩn có hạn, hắn tu vi vẹn vẹn dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ. Hoàn toàn trước tiên có thể thu thập linh ẩn, đem tu vi đẩy thẳng đến trúc cơ viên mãn, đợi thực lực tiến thêm một bước sau lại tiến vào bên trong. Nghĩ tới đây, thân hình hắn khẽ động, bắt đầu ở mảnh này vỡ vụn không gian bên trong thăm dò. Cái này cực thiên điện hạch tâm trong động tiên, có lẽ là bởi vì đã nổ tung, cũng không dập quát, Tần Dạ thậm chí cảm thấy đến còn không có phía ngoài hát thủy hồ lớn. Mặt đất chia 5 x 7, còn sót lại mười mấy khối lơ lửng đại lục. Trên đó còn sót lại cung điện lầu cát, lờ mờ có thể thấy được huy hoàng của ngày xưa. Tuy nói như thế, nhưng hắn thần thức bởi vì màu xám bạc âm khí cách trở, không cách nào kéo dài qua xa, chỉ có thể bằng vào mắt thường mơ hồ quan sát. Cũng may, mảnh không gian này bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, tất cả đại lục đều trôi nổi tại không. Hắn mặc dù chân đạp ở trong hư không, lại như dẫm trên đất bằng ổn định. Tuyển định một chỗ đại lục, đợi Tần Dạ tiếp cận về sau, cuối cùng bị một tầng ánh sáng mông lung màn ngăn trở, lại khó tiến lên. Cái này nên chính là cực thiên điện khí linh nói tới cấm chế. Xuyên thấu qua tầng kia màn sáng, Tần Dạ mơ hồ có thể thấy được trong đó linh thảo chập chờn, tiên hoa nở rộ, càng có linh thú khoan thai dạ bước, tiên khí lở lở, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Những này không phải huyễn cảnh. Tần Dạ tâm thần thăm dò vào thức hải, bám vào tại trên gương đồng, cẩn thận cảm ứng. Hắn tính toán phải chăng nếm thử thôi động gương đồng, nhìn có thể hay không nhờ vào đó phá vỡ bình phong này. Hắn tự phát hiện gương đồng đến nay vẫn không có đỉnh chỉ quan nếm thử câu thông gương đồng, nhưng gương đồng có trở về hay không ứng hắn, cho đến nay vẫn là xem bất khí. Do dự một chút về sau, Tần Dạ cuối cùng bỏ đi cưỡng ép phá khai bình chướng ý nghĩ. Không nóng nảy trong lòng của hắn suy nghĩ, như đúng như cực thiên điện khí linh lời nói, đợi khí linh triệt để tiêu tán về sau, lại làm không mượn. Huống hồ, hắn muốn tăng lên linh căn cũng không phải là không cách nào làm được, thu hoạch được cực thiên điện nhận chủ cũng không phải là việc khó. Hắn có bao nhiêu con đường có thể chọn, dưới mắt cũng không tất nóng lòng nhất thời. Nghĩ tới đây, hắn quay người lại là hướng cái khác còn lại mười mấy tòa đại lục tìm kiếm. Rốt cục, hắn lại gặp được một tòa miễn cưỡng có thể thấy rõ trong đó cảnh tượng đại lục. Chỉ gặp trong đó, có một tòa trong cung điện linh quang lấp lóe, lưu quang bay múa, phảng phất có sinh mệnh ở trong đó tới lui. Tần Dạ ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện kia đúng là một quyển kinh thư. Tần Dạ từng nghe nói, cao thâm thuật pháp bản thân ẩn chứa huyền diệu đến cực điểm pháp tắc, như cùng sống vật. Bây giờ thấy một lần, quả thật không giả. Bọn chúng phảng phất sinh ra linh trí, quanh quẩn trên không trung, xen lẫn, khi thì tụ lại, khi thì phân tán, tựa như một đám linh động tinh linh. Tần Dạ thấy nhìn không chuyển mắt. Nếu là mình có thể học được những này thuật pháp, đến tiết kiệm hắn nhiều ít linh ẩn. Cuối cùng, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm, đường cũ trở về. Không bao lâu, hắn lần nữa xuyên qua bình chướng, rời đi hạch tâm động tiên. Lần này, hắn cũng không bị kéo vào luyện tâm điện, mà là nhẹ nhõm về tới động tiên bên ngoài. Cái này một mảnh nhỏ không gian, bây giờ xem ra, cũng là xem như cực thiên điện bên trong một chỗ địa phương tốt. Dù sao địa phương khác hắn còn không thể nào vào được. Một phen thăm dò, hao phí hắn mấy canh giờ, khi trở về, mẫu thân còn chưa tỉnh lại. Hắn rón rén đi vào bờ sông nhỏ, nắm mấy đầu màu mỡ con cá, lại hái được chút sơ cỏ, làm mấy đạo cá nướng, nấu một nồi canh cá, lại nấu xong tinh mễ. Không bao lâu, Giang Tố Liên tỉnh lại. "Nương, cơm đã làm tốt." Tần Dạ nhẹ nói. Giang Tố Liên vui vẻ đáp, hai người ngồi xuống, lặng lặng hưởng dụng cái này đống nhiên đơn giản lại ấm áp đồ ăn sau bữa ăn. Tần Dạ buông xuống bắt đũa, trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói, "Nương, có chuyện ta hôm qua không nói, nhưng sớm muộn muốn nói cho ngài." Hắn giải thích nói, "Lần này trở về, mẫu thân khả năng còn cần ở chỗ này chờ lâu một chút thời gian. Ta tạm thời còn không có năng lực mang ngài rời đi." Tần Dạ nói. Bây giờ hắn không chỉ có đắp lên tông để mắt tới, lại hắn cũng không có quên, còn có một vị thâm bất khả chắc thức chủ có lẽ cũng sẽ tìm tới hắn. Nếu là mang theo mẫu thân, không chỉ có hành động bất tiện, còn có thể để nàng lâm vào nguy hiểm. Mà tại cực thiên điện bên trong, ngược lại càng thêm an toàn. dù sao lấy trước mắt hắn thực lực, dù cho có thể cùng Nguyên Anh kỳ cường giả chống lại, nhưng cũng không đánh tan được Cực Thiên Điện cấm chế. Dạ Nhi, nương không có chuyện gì, ngươi cứ việc đi làm ngươi chuyện nên làm, nương ở chỗ này ở rất tốt. Nàng ôn nhu nói, chính ngươi ở bên ngoài, phải chú ý an toàn. Nương, ta tạm thời sẽ còn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Tần Dạ nói. Được. Giang Tố Liên trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Nàng muốn cho rằng Tần Dạ sẽ vội vàng rời đi, không nghĩ tới hắn sẽ còn ở chỗ này lưu thêm một đoạn thời gian. Tần Dạ gật đầu, lập tức linh lực khẽ nhúc đích, tại Giang Tố Liên ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem trên bàn bát đũa trong nháy mắt dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, hắn nắm chặt trong tay không chọn bẹn ngọc bích, trong lòng mặc niệm, rời đi. Mông lung màu xám bạc sương mù từ ngọc bích bên trong tràn lan mà ra, dần dần bao phủ thân thể của hắn. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy thiên địa biến đổi, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác biệt. Hắn thân ở trong hồ nước, bốn phía là sen lẫn nhàn nhạt sương mù xám nước hồ, phản phất bị một tầng mông lung sương mù bao khỏa. Ở trước mặt hắn, đứng sừng sững lấy một cái cửa đá thật to, trên cửa đá khắc đầy phức tạp phù văn. Hắn ngưng thần cảm giác, trong nháy mắt phát giác được mấy trăm đạo khí tức nguy hiểm. Bất quá, những nguy hiểm này trình độ còn tại trong phạm vi khống chế, cũng không để hắn cảm thấy quá gấp gáp. Tâm niệm vừa động, thần trí của hắn cấp tốc mở rộng mà ra. Có thể sánh ngang Nguyên Anh chân quân thần thức, thần trí của hắn chi lực toàn lực trải rộng ra, đủ để bao trùm phương viên 200 dặm, giờ phút này đã bao phủ Hắc Thủy Hồ 1/5. Mà chỗ hắn ở, lại chính là Hắc Thủy Hồ chỗ sâu. Thật nhiều. Cố này linh lực dồi dào trình độ, Nguyên Anh kỳ trình độ linh ngư liền khoảng chừng trên trăm đầu. Tần Dạ trong lòng khiếp sợ không thôi. Những người kia còn muốn mưu đoạt Cực Thiên Điện, chỉ sợ bọn họ ngay cả cái này Hắc Thủy Hồ chỗ sâu cũng còn chưa từng tiến vào. Tần Dạ nghĩ đến Hứa quản sự phía kia thế lực, trừ phi là Ngũ Đại Thượng Tông loại kia thực lực, lại còn cần dốc hết toàn tông chi lực, nếu không riêng là cái này Hắc Thủy Hồ, chính là Nguyên Anh chân quân đều không thể nhúng chạm. Tần Dạ thần thức cấp tốc hóa chặt một chỗ, kia là mấy trăm đầu Nguyên Anh thực lực linh ngư bên trong, mạnh nhất một đầu. Tần Dạ mơ hồ cảm giác đầu này linh ngư có chút quen thuộc. Đầu này cá lớn hình thể khổng lồ như núi, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ thấm lân phiến, tại đầu của nó còn có sinh một đôi bén nhọn tốt giác, sừng bên trên quấn quanh lấy nhàn nhạt màu xám sương mù. Nó kia hai cặp tựa như thiêu đốt đỏ thấm hai con người, linh động vô cùng, hiển nhiên, đầu này linh ngư linh trí không thấp. Cái này cần giá trị nhiều ít linh ngân. Tần Dạ kích động. Những này cự hình linh ngư, vẻn vẹn nhìn khí tức liền thực lực cường hãn vô cùng, nhưng đối linh hồn chi lực vận dụng lại rõ ràng cực kỳ là nhạt. Thần trí của hắn chi lực không chút kiêng kỵ trải rộng ra, nhưng những này cá lớn lại như cũng không có chút nào phát giác, phản phất hoàn toàn cảm giác không đến hắn tồn tại. Chương 78, Thái Âm Điện, 1, chương 78, Thái Âm Điện, 1, Tần Dạ thần thức chăm chú tập trung vào đầu kia màu đỏ cá lớn. Đột nhiên, thần trí của hắn cảm ứng được đáy hồ cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Ừm. Tần Dạ nhíu mày, chỉ thấy toàn bộ đáy hồ đột nhiên bị nóng rực kim quang bao phủ. Một giây sau, thần sắc của hắn trong nháy mắt trở nên kinh hãi. Chỉ gặp đầu kia màu đỏ cá lớn phía sau, Tần Dạ vốn cho là khổng lồ ngọn núi, lại từ đó vỡ ra. Rực rỡ màu vàng kim quang mang như dòng lũ từ đó đổ xuống mà ra, trong nháy mắt liền đem trọn phiến đáy hồ nhuộm thành màu vàng kim. Cái kia khổng lồ màu đỏ sầm ngọn núi, đúng là một viên to lớn con ngươi. Lúc này nó mí mắt nâng lên, lộ ra như là mặt trời chói chang con ngươi, quang mang hừng hực. Đầu kia đỏ lơ lửng ở khổng lồ màu đỏ sầm ngọn núi trước, thân hình lộ ra phá lệ nhỏ bé màu đỏ cá lớn. Giờ phút này, nó nhẹ nhàng đong đưa đôi cá, cung kính kêu gọi truyền âm nói, "Mẫu thân." Mẫu thân ngày bình thường trăm năm cũng khó khăn đến tỉnh lại một lần, có ngắn ngủi mấy năm ở giữa, cái này đã là lần thứ hai thức tỉnh. Lần trước mẫu thân thức tỉnh, hay là bởi vì cái kia bị nó nuốt vào trong bụng vật nhỏ. Nó đến nay không hiểu, mẫu thân tại sao lại bởi vì con vật nhỏ kia thức tỉnh, lại để chính mình thả cái kia tùy ý giết chóc loài cá vật nhỏ. Mặc dù ngoại vi những tên kia, nghiêm chỉnh mà nói đã không thuộc về bọn chúng nhất tộc. Kia to lớn chi vật, thì dùng như hoàng kim thụ đồng nhìn chăm chú ngoài trăm dặm một chỗ. Nơi đó chính lặng lặng đứng lặng lấy một tên thân hình thon dài, tóc trắng đến eo nam tử áo bào xanh. Cứ việc nam tử kia hình dáng tướng mạo cùng hai năm trước so sánh đã lớn không giống nhau, nhưng nó thông qua linh hồn khí tức, cùng cảm ứng được khối kia không chọn vẹn ngọc bích. Trong nháy mắt chính là nhận ra, Tần Dạ chính là hai năm trước từng mình đã từng thấy thiếu niên kia. Nó kia như thâm viên trong con mắt, giờ phút này lại nổi lên một tia khó mà phát giác ba động. Thời gian 2 năm, đối với nó mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Nhưng mà, ngay tại cái này trong chốc lát, người này không ngờ trưởng thành đến đủ để uy hiếp được nó hậu đại tình trạng. Nó chậm rãi đóng lại đôi mắt, thể nội có sóng lớn cuộn cuộn. Có lẽ hắn có thể giúp ta tộc quay về đỉnh phong. Cùng lúc đó, Tần Dạ nhô ra thần thức bị trong nháy mắt chặt đứt. Hắn thông qua giác chiếu cảm ứng được, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, lại cấp tốc biến mất. Tần Dạ toàn thân lông mao dựng đứng, trong lòng còi báo động đại tác. Cũng may cỗ khí tức này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Trong tay Tần Dạ nắm chặt không chọn vẹn ngọc bích, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Cũng may, hết thảy như hắn sở liệu, xung quanh cũng không phát sinh bất cứ dị thường nào. Hắn rõ ràng, lúc trước chính mình mới vừa tập võ, không có chút nào lực lượng lúc, chính là dựa vào khối ngọc này bích mới không bị những cái kia cường đại linh ngư công kích. Cố khí tức kia cường đại như thế, tất nhiên đã có không tầm thường linh trí. Đã nói lúc trước không có động thủ, chắc hẳn hiện tại cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Bất quá, cái này cũng bỏ đi Tần Dạ đem những cái kia thực lực cường đại cá lớn đổi thành linh ẩn nhập đầu. Thân hình hắn khẽ động, phi tốc hướng phía bên ngoài bơi đi. Những này cá lớn, về sau cũng có thể trở thành trong tay hắn trợ lực, huống chi bọn chúng còn có kia không biết tồn tại chỗ dựa. Lại chính mình chỉ cần ở ngoại vi bắt được chút linh ngư, cũng đầy đủ bổ sung linh ẩn. Lấy hắn tu vi hiện tại, không cần như trước kia, cần tốn hao hơn nửa ngày thời gian. mà mới có thể đến đạt bên ngoài chỗ. Rất nhanh, hắn liền thấy được bị chia cắt thành hai nửa nước hồ. Hắn chỗ khu vực là màu xám bạc, mà đổi thành một bên thì là màu xám nhạt. Tần Dạ tiến vào, tiếp tục lại ra bên ngoài bơi vài trăm dặm, lúc này mới đem thần thức thả càng xa. Lúc này, hắn đại khái ở vào Hắc thủy hồ ở giữa khu vực. Nơi này âm khí cấp độ mặc dù kém xa Hắc thủy hồ chỗ sâu, nhưng cũng so bên ngoài còn mạnh hơn nhiều. Hắn thần thức ngoại phóng, cảm ứng được số lượng bàng đại ngư trong đám, vẫn có không ít là linh ngư. Nơi này âm khí cấp độ mặc dù kém xa Hắc thủy hồ chỗ sâu, nhưng cũng so bên ngoài muốn nồng nặc nhiều. Tần Dạ thần thức ngoại phóng, cảm ứng được bảy cá số lượng khổng lồ, trong đó vẫn có không ít là linh ngư. Hắn tâm niệm khẽ động, lực lượng thần thức như vô số song bàn tay vô hình, trong nháy mắt liền đem một đại đoàn tuần tra bảo ngư, linh ngư đều xoắn tới. Tần Dạ thì đưa tay, đảo mắt những này con cá tất cả đều hóa thành linh ẩn. Thu hoạch được 2319 linh ẩn, Tần Dạ hài lòng gật đầu. Trước đây hắn không có thần thức, không cách nào như bây giờ như vậy dò xét, chỉ là dựa vào mắt thường phán đoán, liền cảm giác Hắc thủy hồ bên trong con cá không ít. Nhưng bây giờ lấy thần thức cảm giác, mới chính thức ý thức được Hắc thủy hồ mênh mông cùng phi nhiêu. Phải biết hắn lúc trước từ Hắc thủy hồ chỗ sâu bơi tới bên hồ, đánh giá ra Hắc thủy kéo dài gần 1000 dặm. Hắn thủy vực rộng lớn vô cùng, tích chứa loài cá số lượng, đơn giản khó mà đánh giá. Thân hình hắn lóe lên, trong chớp mắt liền lại cướp đến vài trăm mét có hơn, thần thức lại lần nữa triển khai. Lại là một đoàn linh ngư bị thần trí của hắn chi lực bao phủ, trong nháy mắt liền bị cuốn đến trước mặt. Thu hoạch được 1228 linh ẩn, Tần Dạ mừng rỡ không thôi. Mặc dù theo hắn tu vi đề cao, các phương diện tiêu hao linh ẩn đều gia tăng thật lớn, nhưng cũng may thu hoạch linh ẩn với hắn mà nói vẫn luôn tương đối dễ dàng. Tần Dạ thân hình lóe lên, một bên sử dụng thần thức đánh cá, một bên hướng Hắc thủy hồ bên ngoài mà đi. Rốt cục, trải qua thời gian dài đánh cá, hắn thấy được tĩnh mịch màu đen nước hồ cùng màu xám nhạt nước hồ đường ranh giới. Tần Dạ trong lòng hơi động, tiến vào Hắc thủy bên trong. Nơi này đã là khoảng cách Hắc thủy hồ bờ hồ đã không xa. Lần này, hắn không giữ lại chút nào phóng xuất ra thần thức, trong nháy mắt bao trùm Hắc thủy hồ xung quanh mấy trăm cái thôn xóm. Hắc thủy hồ vẫn như cũ như trước, phản phất không có bất kỳ biến hóa nào. Thần trí của hắn đảo qua quay chung quanh Hắc thủy hồ xây lên thôn xóm, thấy được vô số cảnh tượng quen thuộc, có nam nhân nhóm ngay tại ném lưới đánh cá, có chúng phụ nhân canh giữ ở cửa thôn chờ đợi người về, có đám trẻ con bị giam trong nhà. Càng hữu thụ âm khí ăn mòn, nằm ở trên giường bệnh nặng người, còn có cống hiến không đủ, bụng ăn không no, muốn chết đói người đáng thương. Tần Dạ thần thức lướt qua, bắt được một cái thân ảnh quen thuộc. Là từng dùng bí tịch từ trong tay hắn đổi lấy cống hiến bộ đầu Tào Thành. Lúc này Tào Thành tựa hồ đã thích ứng Hắc thủy hồ sinh hoạt, chính có ngư cụ đi ra ngoài đánh cá. Hắn tiếp tục kéo dài thần thức, Tần Dạ thấy được một chút có đại lượng cống hiến người. Bọn hắn tại hiệu ăn bên trong hưởng dụng mỹ thực, tại hoa lâu bên trong tầm hoan tác nhạc. Tần Dạ thần thức lướt qua, giống như cao cao tại thượng thần chỉ, quan sát đây hết thảy. Cuối cùng, hắn thấy được thượng công điện, thần thức tiến vào trong điện, ở trong đó bên trong một gian phòng rộng rãi, có một tên thân mang áo bào trắng, khuôn mặt lạnh lùng nam tử chính nhắm mắt mà ngồi. Tần Dạ thần thức lặng yên đảo qua, chú ý tập trung đến áo bào trắng nam tử bên hông, treo một viên lệnh bài. Trên lệnh bài có khắc một đạo cánh cửa hình đồ án. Là kia tại truyền tống môn bên ngoài truy kích tà tu sĩ Kim Đan. Kim Đan hậu kỳ tu vi. Tần Dạ tự nói, lệnh bài này là âm cốt điện người. Áo bào trắng nam tử bên hông treo lệnh bài, Tần Dạ từng tại có quan hệ ngũ đại thượng tông tin tức trong ngọc giản gặp qua. Trên lệnh bài kia khắc lấy một đạo từ xương trắng dựng thành cửa hình đồ án, chính là âm cốt điện đánh dấu. Hắn ngưng thần suy tư, trong lòng thầm nghĩ, Hắc thủy hồ xem ra là tại ngũ đại thượng tông một trong âm cốt điện trưởng không phía dưới. Nếu ta nhớ không lầm, âm cốt điện ở vào xương u vực. Ta hiện tại là thân ở tại xương u vực kỳ hạ địa vực. Tần Dạ cuối cùng nhàn nhạt ngắm nhìn kia áo bào trắng nam tử, rút về thần thức, tiếp tục đánh cá. Hắn cũng không chú ý tới, ngay tại hắn rút về thần thức không lâu, kia ngồi xếp bằng áo bào trắng tu sĩ trong mắt đã hiện đầy không che giấu được kinh hãi. Lúc này, tại trong thức hải của hắn một bộ như bạch ngọc đầu lâu lơ lửng trong đó, hắn chống rông hốc mắt chính buộc phát ra ánh sáng chói mắt, điên cuồng hướng hắn cảnh báo. Tại Tần Dạ thần thức thối lui về sau, hắn không chút do dự lấy ra một viên đỏ như máu cốt phiến, hai tay cực nhanh bấm pháp quyết. Thật là khủng khiếp sức mạnh thần thức, có thể so với sư tôn. Là vị nào nguyên anh chân quân lại lẫn vào ta âm cốt điện phạm vi thế lực? Chẳng lẽ là Phạm Tâm cung người? Áo bào trắng nam tử trong lòng sợ hãi, nhờ có ta có này kiện bí bảo, mới cảm ứng được cái này thần thức rõ xét. Hắc thủy hồ bị tuyệt thiên trận bao phủ, cho dù là nguyên anh chân quân thần thức, cũng không cách nào tại không kinh động trận pháp tình huống dưới tiến đến. Mà có thể để cho hắn kim đan kỳ tu vi đều không cảm ứng được lực lượng thần thức, chỉ có thể là nguyên anh chân quân. Lại không biết dùng biện pháp gì, đã là tiến vào Hắc thủy hồ bên trong. Hừ, coi như ngươi là nguyên anh chân quân, dám can đảm xâm nhập ta âm cốt điện địa bàn, cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Áo bào trắng nam tử trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Rốt cục, viên tiêu màu máu cốt phiến hóa thành một sợi khói nhẹ tiêu tán. Áo bào trắng nam tử gặp nhanh chóng hơi thở đã thành công truyền ra, thở ra một hơi thật dài. Tần Dạ thu hồi thần thức về sau, không có chút nào nghỉ ngơi ý tứ. Hắn như cũ tiếp tục đánh cá. Lấy hắn bây giờ hiệu suất, nếu là đổi lại 2 năm trước, dù là hao phí mấy năm thời gian, chỉ sợ cũng không kịp hắn hiện tại một ngày thu hoạch. Đây cũng là linh thức mang tới to lớn tiện lợi. Rốt cục, lại chọn bẹn bận rộn có 10 cái canh giờ, Tần Dạ mới dừng lại. Chương 78, Thái Âm Điện 2, chương 78, Thái Âm Điện 2, hắn nhìn về phía trước mặt hiện hiện mấy hàng chữ nhỏ, linh ẩn 1009076 cao tới 100 vạn số lượng linh ẩn. Tần Dạ trong lòng không khỏi dâng lên một trận phấn chấn. Như thế lượng lớn linh ẩn, đủ để đem hắn tu vi tăng lên đến trúc cơ đỉnh điểm, thậm chí còn có thể đem công pháp cũng tại cất cao mấy cấp độ. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ mong đợi, trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống tu luyện kế hoạch. Tần Dạ xuất ra ngọc bích, trở về Cực Thiên Điện đầu tiên. Dựa theo canh giờ để tính, cái này đã là ngày thứ 2 giữa trưa. Cùng mẫu thân cùng một chỗ cơm nước xong xuôi, Tần Dạ lại đùa một hồi tiểu mao cầu, sau đó cáo biệt mẫu thân, lần nữa bước vào Cửu Thiên Điện Hạch Tâm Động Thiên bên trong. Có đầy đủ sung túc linh ẩn về sau, hắn muốn định trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Nhưng mà hắn nghĩ tới, thôi diễn hiệu quả đã cùng hoàn cảnh cùng một nhịp thở, vậy dĩ nhiên linh khí càng nồng đậm, tu luyện hiệu quả liền sẽ càng tốt. Mà dưới mắt, Hạch Tâm trong Động Thiên ở khắp mọi nơi kêu hoa dâm âm khí, không phải là một cái đối với hắn mà nói có thể xưng hoàn mỹ tu luyện hoàn cảnh sao? Mặc dù Cửu Thiên Điện khí linh đã cảnh cáo hắn, lấy chính mình linh căn phẩm chất, nếu là tùy tiện hấp thu những cái kia âm khí, vô cùng có khả năng bạo thể mà chết. Nhưng Tần Dạ biểu thị, hắn chỉ muốn cười cười. Dù cho đúng như Cực Thiên Điện khí linh lời nói, hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, bởi vì chính mình cũng không cần tự mình tu luyện đến thử, chỉ cần thôi diễn là đủ. Hắn xuyên qua bình chướng, đập vào mi mắt là một mảnh vỡ vụn thiên địa. Tiến vào Hạch Tâm Động Thiên về sau, Tần Dạ trực tiếp hướng trong đó đứng sừng sững lấy liệt thần bia khối kia đại lục mà đi. Tăng thêm vẫn là càng nhiều càng tốt, có lẽ cái này liệt thần bia cũng có thể cho hắn tu luyện cung cấp trợ giúp đây. Nếu là xảy ra vấn đề, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác thôi diễn là được. Đi vào liệt thần bia trước, Tần Dạ ngửa đầu mở miệng hoán vài tiếng, khí linh tiền bối. Hắn đã chờ sẽ, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Vô luận cái này khí linh là cố ý không nhìn, hay là thật không tại, cũng không sao cả. Đã nó không muốn hiện thân. Tần Dạ quét về phía trước mắt hiện hiện mấy hàng chữ nhỏ, thuật pháp, Nguyệt Linh Quyết thôi diễn. Ngươi đầu nhập vào 500.000 linh ẩn thôi diễn Nguyệt Linh Quyết. Ngươi vứt bỏ ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong Nguyệt Linh Quyết vận chuyển bên trong. Ngươi bắt đầu xâm nhập phân tích công pháp mỗi một cái kinh mạch vận hành lộ tuyến, mỗi một lần linh lực lưu chuyển quy luật, ý đồ từ đó tìm tới thời cơ đột phá. Ngươi phát hiện Nguyệt Linh Quyết tại hấp linh hóa khí là linh lực quá trình bên trong hao tổn quá lớn. Ngươi nếm thử điều chỉnh kinh mạch nhỏ bé đi hướng, lấy giảm bớt loại này hao tổn, nhưng mỗi một lần nếm thử đều như cùng ở tại trong bóng tối tìm tòi, khó khăn trùng điệp. Năm thứ 5, ngươi bắt đầu lấy một lần nữa cấu tạo công pháp vận hành lộ tuyến. Thứ 80 năm, trải qua vô số lần điều chỉnh cùng thích ứng, Nguyệt Linh Quyết chuyển hóa làm linh lực càng tinh kết hơn. Thứ 152 năm, ngươi đối Nguyệt Linh Quyết tiến hành toàn diện ưu hóa cùng thăng cấp, công pháp vận chuyển lộ tuyến lần nữa có thể ưu hóa. Ngươi đem Nguyệt Linh Quyết thăng hoa là Huyền Linh Quyết tốn thời gian 152 năm. Lui về 361.698 linh ẩn thuật pháp, Huyền Linh Quyết phẩm cấp, địa cấp phẩm chất, hạ phẩm, 31, Huyền Linh Quyết, Huyền Linh thông mạch, tinh thuần quy nguyên địa cấp hạ phẩm công pháp, tăng lên rất lớn. Tần Dạ tự nói, nhưng còn chưa đủ, tiếp tục thôi diễn. Ngươi đầu nhập vào 500.000 linh ẩn thôi diễn Huyền Linh Quyết, ngươi vận chuyển Huyền Linh Quyết, dẫn động thể nội linh lực, không ngừng suy tư nên như thế nào tiếp tục tăng lên. Nhưng ngươi trầm tư suy nghĩ, thực sự nghĩ không ra tốt hơn ưu hóa biện pháp. Dĩ vãng tri thức cùng kinh nghiệm tựa hồ cũng bị dùng hết, ngươi cảm giác chính mình tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Ngươi nhìn bốn phía những cái kia màu xám bạc khí lưu, kia là thái âm chi khí so cực âm chi khí còn mạnh hơn một cái cấp độ. Ngươi nếm thử lĩnh hội trong không gian thái âm chi khí, hy vọng từ đó thu hoạch được mới gợi ý năm thứ nhất, ngươi phát hiện đối thái âm chi khí lĩnh hội cũng không phải là vô tích khả tầm. Trong đó bộ tồn tại một loại vi diệu rung động như là triều tịch dao động, lúc mạnh lúc yếu, phản phất có sinh mệnh. Ngươi bắt đầu nếm thử bắt giữ loại này rung động nhưng tiến triển chậm chạp. Năm thứ 6, ngươi phát hiện loại này rung động cùng trong cơ thể ngươi âm linh căn tồn tại một loại nào đó bí ẩn liên hệ. Ngươi nếm thử lấy âm linh căn làm cầu nối, câu thông cực âm chi khí rung động ý đồ tìm tới cộng minh tần suất. Thứ 80 năm, ngươi vẫn như cũ không thu được gì. Nhưng một ngày này, ngươi ngoại ý muốn xúc động âm dương chuyển luân đặc tính, ngươi chuyển đổi mạch suy nghĩ, tại âm dương chuyển luân phụ trợ dưới, ngược lại đối thái âm chi khí rung động có lý giải. Ngươi phát hiện, cái này rung động kỳ thực là thái âm chi khí nội bộ va chạm, chôn bụi, tái sinh quá trình, ẩn chứa âm dương chuyển hóa chi lý. Cái này khiến ngươi liên tưởng đến liên quan tới âm cực sinh dương, dương cực sinh âm luật thuật. Ngươi bắt đầu đếm thử hướng âm dương chuyển hóa phương hướng đến phân tích Huyền Linh Quyết. Thứ 230 năm, trải qua vô số lần nếm thử, ngươi tìm được một loại mới linh lực vận hành phương thức. Loại phương thức này có thể mô phỏng thái âm chi khí nội bộ triều tịch. Đang hấp thu cùng chuyển hóa quá trình bên trong, không còn là đơn giản đơn hướng lưu động, mà là tạo thành một loại tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng động thái cân bằng. Thứ 280 năm, ngươi thành công đem loại này mới linh lực vận hành phương thức dung nhập Huyền Linh Quyết. Dùng cái này tu ra linh lực, cũng biến thành càng thêm tinh thuần, nội liễm, ẩn ẩn tản ra một loại hòa hợp khí tức. Ngươi đem Huyền Linh Quyết thăng hoa là quy tạng quyết tốn thời gian 280 năm. Lui về 231.580 linh ẩn quy tạng quyết, nạp âm dương chi biến, dấu huyền minh cơ hội phẩm cấp, địa cấp phẩm chất, thượng phẩm, 85, địa cấp thượng phẩm. Đáng tiếc chưa thể tiến thêm một bước. Tiếp tục thôi diễn. Tần Dạ tâm thần đầu nhập. Ngươi tốn hao 500.000 linh ẩn thôi diễn quy tạng quyết. Ngươi toàn thân tâm vận chuyển thể ngộ lấy quy tạng quyết, cảm thụ được thể nội linh lực lưu chuyển, cùng cùng ngoại giới thái âm chi khí vi diệu liên hệ. Ngươi đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong phân tích thái âm chi khí bên trong, truy tìm lấy kia một tia cùng thái âm chi khí càng thêm tương hợp thời cơ. Ngươi mặc dù tại thôi diễn ra quy tàng quyết về sau, đã là có thể cảm nhận được thái âm chi khí huyền diệu, nhưng vẫn như cũ có chút cách xương mù nhìn hoa, khó mà rõ ràng nắm chắc. Thứ 150 năm, ngươi ý thức được, muốn càng thêm khắc sâu lý giải thái âm chi khí huyền diệu, cái này phi thường khó. Lấy chính mình trước mắt tu vi, hoàn toàn không đủ để hoàn toàn lý giải. Bởi vì đây là chạm đến pháp tắc lĩnh vực, khống chế thủy pháp tắc. Cái này không chỉ là cảnh giới tăng lên, càng là đối với thiên địa quy tắc lĩnh ngộ, cùng tự thân cùng pháp tắc chiều sâu phù hợp. Thứ 200 năm, ngươi rốt cục có một tia mặt mày, ngươi nếm thử tiến một bước gia tăng đối thái âm pháp tắc lý giải. Ngươi minh tư khổ tưởng, ý đồ tạo dựng một cái có thể càng chặt chẽ hơn câu thông thái âm pháp tắc tu luyện hệ thống. Thứ 297 năm, ngươi đem quy tàng quyết cùng đối thái âm pháp tắc cảm ngộ dung hợp, ngươi rốt cục lĩnh ngộ một tia gia lông. Ngươi cảm giác chính mình phảng phất cùng thái âm pháp tắc ở giữa thành lập nên một cây cầu lương, có bước đầu liên hệ. Cái này một tia liên hệ tuy nhỏ, nhưng là chân chính biến hóa về chất. Phương pháp này đã siêu thoát công pháp phạm chủ, chính là đạo thể hiện. Tu luyện phương pháp này tức là tu đạo, tức là hợp đạo. Nhưng cùng thái âm pháp tắc chiều sâu phù hợp, trưởng thái âm chi lực, có được thần thông bất khả tư nghị vĩ lực. Tu luyện chí cao sâu, nhưng phải chứng thái âm đạo quả thành tựu vô thượng tiên độ. Người đem quy tàng quyết thăng hoa là thái âm điện tốn thời gian 297 năm. Lui về 101698 linh ẩn thái âm điện, chấp nguyệt thực là lưỡi đao, nạp cửu u là đỉnh, cùng nói cùng tồn phẩm cấp, thiên cấp phẩm chất, thượng phẩm, 9, linh ẩn 206386 tần dạ chỉ cảm thấy một hoảng hốt, phảng phất thiên địa đảo ngược, thời không rối loạn. Trong đầu không ngừng có linh quang thoáng hiện, mỗi một đạo linh quang đều trực kích tinh thần của hắn. Hắn trong hoảng hốt, có loại cảm giác, nếu không phải tại hắn cực thiên điện động thiên bên trong, thậm chí có thể sẽ có thiên phạt giáng lâm. Đó là một loại vô hình cảm giác áp bách, phảng phất thiên địa đang cảnh cáo. Mà hắn chạm đến không nên chạm đến lĩnh vực. Tần Dạ thức hải kịch liệt bốc lên, thần thức bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, cơ hồ muốn thoát ly hắn trường khống. Hắn ẩn ẩn cảm giác đầu góc chóng mặt, như là đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong, bốn phía đều là mơ hồ quang ảnh, khó mà phân biệt phương hướng. Không được, trong lòng của hắn run lên, vội vàng ngưng thần chìm vào thức hải, đụng vào gương đồng. Gương đồng thời khắc mấu chốt không có như xe bị tổ xích. Nó phát ra một đạo rung dậy, mặt kính nổi lên từng vòng gợn sóng. Kia gợn sóng khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đuốt lên thức hải rung chuyển. Tần Dạ lập tức cảm giác tâm thần thanh minh, phản phất từ một giấc chiêm bao bên trong tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, cực thiên điện trong động thiên vẫn như cũ tĩnh mịch như lúc ban đầu. Một bản có thể chạm đến pháp tắc công pháp sinh ra. Tần Dạ nghĩ thầm xem ra thực lực không đủ, thôi diễn qua cao phẩm giai công pháp, cũng là có phong hiểm. Mà liền tại gương đồng mặt kính nổi lên một vòng gợn sóng sát na. Liệt thần bia bên trong, mỗi một chỗ ẩn tàng không gian bỗng nhiên chấn động, đang có cái gì không cũng biết biến hóa phát sinh. Đã công pháp đã vào chỗ, tiếp xuống liền nên thôi diễn tu vi. Trước mắt còn lại 20 vạn linh luận, hẳn là đủ để đem trúc cơ cảnh giới tăng lên đến đỉnh điểm. Tần Dạ chính suy tư, đột nhiên, dị biến nảy sinh. Liệt thần bia phía trên, phản phất không gian vỡ ra một đạo khe hẹp, một đạo lưu quang từ đó bắn nhanh mà ra. Vật kia bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, tương tự hạt giống, lại như một viên trứng. Toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tựa như tinh khiết nhất thủy tinh điêu khắc thành, lộ ra một cỗ thâm thúy khí tức. Vật kia bay ra tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn sát na liền muốn đụng vào Tần Dạ. Tần Dạ phản ứng mau lẹ, thần thức trong nháy mắt ngoại phóng hình thành một đạo bình trướng, ngăn cản phía trước. Nhưng mà, vật kia phản phất hơi run một chút run lên, lại tùy tiện xuyên thấu thần trí của hắn bình trướng, trực tiếp vọt tới lồng ngực của hắn. Ầm. Một tiếng vang trầm, Tần Dạ chỉ cảm thấy ngực truyền đến một trận khó mà hình dung xung kích, phản phất một viên tinh thần trực tiếp đập vào trên người hắn. Cho dù là hắn bây giờ cường hành vô song nhục thân, cũng không khỏi đến kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể có chút lui lại nửa bước, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Vừa lúc vậy vào vật kia phía trên, đỏ tươi huyết dịch nhuộm dần trên đó, cũng rất nhanh liền biến mất vô tung. Tần Dạ lập tức cảm thấy mình cùng vật kia ở giữa thành lập một tia như có như không liên hệ, nhưng thoáng qua ở giữa, loại cảm giác này lại lặng yên tiêu tán. Tần Dạ thần thức tuôn trào ra, giống như thủy triều hướng hắn bao phủ tới, tiến hành điều tra. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào cảm giác, vật kia đều không phản ứng chút nào, phản phất chỉ là một kiện tử vật, lặng lặng nằm trên mặt đất, lại không bất luận cái gì động tĩnh. Hắn nhíu mày, chậm rãi tiến lên, túi người đem vật kia nhặt lên, cẩn thận chu đáo. Đây là cái gì? Một quả trứng. Tần Dạ thấp giọng tự nói. Vật này nhìn xem giống trứng, nhưng lại cứng rắn vô cùng. Dù sao viên này trứng vừa rồi đụng vào trên thân thể của hắn, hiện tại mà ngay cả một tia vết rách cũng không từng xuất hiện. Mà lại, nếu ta không nhìn lầm, cái này mai trứng tựa như là từ liệt thần bia bên trong thoát ra. Tần Dạ trong lòng thầm nghĩ. Hắn cẩn thận chu đáo hồi lâu, nhưng thủy chung chưa thể nhìn ra manh mối gì. Cuối cùng, hắn tâm niệm khẽ động, viên kia trứng lại bị hắn thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong. Là một kiện tử vật sao? Tần Dạ trong lòng ngoài ý muốn. Phải biết, trừ phi là cùng loại cực thiên điện dạng này đầu tiên. Nếu không vật sống là không cách nào thời gian dài đợi tại trong chứa vật giới chỉ. Tần Dạ trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa hô, khí linh tiền bối. Nhưng mà, hắn hô vài tiếng, nhưng như cũng không thấy kia khí linh ảnh tử. Hắn dứt khoát từ bỏ, trước đem cái này mai chứng sự tình phóng tới một bên, một lần nữa nhìn về phía trước mắt hiện ra mấy hàng chữ nhỏ. Thôi diễn. Ngươi đầu nhập vào 206.386 linh ẩn thôi diễn thái âm điện ngươi ngồi xếp bằng, tâm thần đắm chìm trong công pháp bên trong, thể nội linh lực dựa theo hoàn toàn mới hành công lộ tuyến vận chuyển. Trong đan điền, vòng xoáy linh lực bắt đầu cực tốc xoay tròn, nguyên bản linh lực bắt đầu dọc theo hoàn toàn mới lộ tuyến tiến hành chiết xuất, chuyển hóa làm chứa một tia thái âm chi khí tinh thuần linh lực. Mới đầu, tiến triển có chút thuận lợi. Chương 79, Ngân Nguyệt, 1, chương 79, Ngân Nguyệt, 1, mới đầu, tiến triển có chút thuận lợi. Linh lực của ngươi tại thái âm điện dẫn dắt dưới, trở nên càng thêm cô đọng, tinh thuần. Nếu như nói trước đó linh lực như là một dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại, con suối nhỏ này ngay tại dần dần mở rộng, trở nên càng thâm thúy hơn. Năm thứ 6, ngươi đột phá tới trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà thiệt vui trong tàn. Làm nguyên đếm thử hấp thu bên trong vùng không gian này tràn ngập thái âm chi khí lúc, biến cố phát sinh. Mặc dù ngươi đã đầy đủ hiểu rõ thái âm chi khí, nhưng ngươi dị vãng chỉ là hấp thụ chút ít tiến hành nghiên cứu, mà lần này lại là đại lượng hấp thu lấy tiến hành tu luyện. Cái này thái âm chi khí, xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm bá đạo. Mặc dù công pháp thái âm điện huyền diệu vô cùng, có thể dẫn dắt ngươi hấp thu cố lực lượng này, nhưng ngươi phẩm chất hơi thấp linh căn kéo chân sau, không cách nào hoàn toàn câu thông dẫn dắt thái âm chi khí. Bọn chúng chính như cùng ngựa hoang mất cương, điên cuồng xông vào kinh mạch của ngươi cùng đan điền, tại trong cơ thể ngươi tán loạn. Phúc. Ngươi bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Kinh mạch của ngươi tại cỗ này bá đạo thái âm chi khí trùng kích vào, đứt thành từng khúc, đan điền cũng truyền tới một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ lực lượng này xung kích. Ngươi bạo thể mà chết lui về 200612 linh ẩn tần dạ như mày. Như cực thiên điện khí linh nói tới như vậy, hắn âm linh căn phẩm chất quá mức yếu đối lấy cảnh giới bây giờ của hắn, có chút theo không kịp. Âm linh căn tăng lên cần vật liệu, hắn tạm thời cũng không có cách nào. Xem ra chỉ có thể ít hấp thu một chút thái âm chi khí, chậm rãi tăng lên, chết nhiều mấy lần nên có thể vượt đi qua. Ngươi tốn hao 200612 linh ẩn thôi diễn thái âm điện ngươi không nghĩ tới, bên trong không gian này thái âm chi khí vậy mà như thế kinh khủng, mà chính mình linh căn lại như thế cản trở. Nhưng ngươi cũng không hề từ bỏ, ngươi lần nữa chìm vào tu luyện. Ngươi cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt linh lực vận chuyển, nếm thử vẹn vẹn hấp thu một tia thái âm chi khí. Cũng may, dựa vào thái âm điện, ngươi cũng có thể hơi có thể làm được điểm này. Nhưng thời gian tu luyện một dài, nhưng vẫn là tránh không được bạo thể mà chết. Phúc, phúc, một lần lại một lần bạo thể, một lần lại một lần tử vong. Linh căn hạn chế, để ngươi mỗi một lần nếm thử đều trở nên vô cùng gian nan. Nhưng ngươi không biết mệt mỏi, không ngừng mà tái diễn quá trình này. Rốt cuộc, tại trải qua vô số lần thất bại, theo trong cơ thể ngươi triệt để luyện hóa một tia thái âm chân khí, tu vi tinh tiến về sau, ngươi bạo thể mà chết số lần cũng càng thêm giảm bớt. Không chỉ có như thế, ngươi còn phát hiện trong cơ thể ngươi linh lực đang hấp thu luyện hóa tinh thuần thái âm chi khí về sau, bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản xám trắng linh lực, lúc này đã ẩn ẩn hiện ra một tia hoa dâm chi sắc. Ngươi kinh ngạc, đây là linh lực của mình đang hấp thu thái âm chi khí về sau, lại bắt đầu sinh ra thủy biến. Phải biết, cho dù là thái âm điện tu ra linh lực, cũng cần đạt tới cảnh giới cao thâm về sau, linh lực trong cơ thể mới có thể tiếp cận, trở thành thái âm chi lực. Mà lấy chính mình trước mắt hạ phẩm âm linh căn cùng trúc cơ kỳ tu vi, tình huống bình thường là không thể nào có được như thế phẩm chất linh lực. Có thể làm được đây hết thảy, đều là bởi vì thái âm điện cùng thái âm chi lực phù hợp. Thứ 25 năm, ngươi rốt cục xông phá trúc cơ trung kỳ bình chướng, ngươi đột phá tới trúc cơ hậu kỳ. Linh lực của ngươi to lớn hơn, thần thức cũng theo đó tăng vọt, từ lúc đầu hơn 200 dặm bên ngoài phạm vi, mở rộng đến hơn 300 dặm dư, phạm vi bao trùm càng rộng, cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Ngươi không có đình chỉ, tiếp tục tu luyện. Tại thái âm chi lực gây nên bạo thể nguy hiểm yếu bất về sau, tiếp xuống tu luyện liền trở nên càng thêm đơn giản. Mặc dù tại tu luyện quá lâu về sau, vẫn là tránh không được bạo thể mà chết. Nhưng ngươi lần này càng nhanh đụng chạm đến trúc cơ viên mãn bình chứng. Thứ 61 năm, ngươi lần nữa nên đón đột phá, ngươi đạt đến trúc cơ viên mãn. Đột phá đến trúc cơ viên mãn về sau, ngươi trong đan điển linh lực đã xa không phải trúc cơ sơ kỳ lúc không phải xương mù hình, hoàn toàn biến thành một mảnh linh lực hải dương. Mảnh này linh lực chi hải, so với trúc cơ hậu kỳ càng rộng lớn hơn, càng thâm thúy hơn. Thần trí của ngươi cũng lần nữa tăng gọn, từ hơn 300 trượng, mở rộng đến hơn 500 trượng. Lui về 13.996 linh ẩn cảnh giới, trúc cơ kỳ viên mãn tần dạ cảm thụ được linh lực khổng lồ cùng mênh mông thần thức, trong lòng phân chấn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt u tấm bia đá màu đen. Đã tu vi tăng lên, hiện tại liền thử một chút cái này liệt thần bia là dạng gì. Tần dạ trong lòng cũng là đối bực này kỳ dị bảo vật rất là hiếu kỳ, không biết bên trong sẽ là phó dạng gì quan cảnh. Hắn tâm thần chìm xuống, trực tiếp thăm dò vào liệt thần bia bên trong. Ngay tại tần dạ tâm thần chìm vào liệt thần bia trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên giáng lâm. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chiếm lấy, thân ảnh vặn mèo, giống như là bị kéo dài huyễn ảnh, toàn thân đều đang nhanh chóng co vào, cuối cùng hóa thành một hạt ánh sáng nhạt, biến mất tại bia trước. Mà đúng vào lúc này, ngón tay hắn chỗ chứa vật giới chỉ, hắn mặt nhẫn phảng phất vỡ ra một đạo khe hẹp. Viên kia tần dạ để vào trong chứa vật giới chỉ trứng, nhưng vẫn đi rơi ra, lặng yên không một tiếng động rơi trên mặt đất. Nó vậy mà không có trải qua tần dạ cho phép, chính mình từ trong chứa vật không gian ra. Có ánh sáng long lanh trứng lặng lặng nằm trên mặt đất, không có nhúc nhích, nhìn không ra có chút sinh mệnh khí tức. Mà cực thiên điện hạch tâm động thiên bên trong, theo tần dạ biến mất, tiếp tục lấy giống nhau thường ngày tĩnh mịch. Như thế như vậy, thời gian một năm đã là đi qua. Một ngày này, viên kia yên lặng đã lâu, nhìn như không có chút nào sinh mệnh khí tức trứng, đột nhiên pha tan đến, nhỏ xíu vết dạn như giống mạng nhện cấp tốc lan tràn. Lập tức, một thú nhỏ từ vỡ vụn vỏ trứng bên trong nhô đầu ra. Nó tương tự một cái phiên bản thu nhỏ con mèo, hồng ngọc hai con người, toàn thân trắng bạc, vẻn vẹn hai cái nhỏ hai thính hai chỗ, có một nắm ngân lam sắc lông tóc. Nó há miệng nhỏ, bắt đầu gặm nhặt lên vỏ trứng, cuối cùng đem những cái kia tàn mát vỏ trứng toàn bộ nuốt vào trong bụng, mới thỏa mãn meo mắt lại, chồng vó nằm trên mặt đất. Thật lâu, nó đứng dậy, quay đầu hướng phía kia liệt thần bia nhìn lại. Mê mang ngây thơ trong mắt, lóe ra một tia bản năng kháng cự. Ở trong đó có một cỗ không hiểu thân thiết khí tức, nhưng nó bản năng lại không nghĩ tới đi. Thế là, nó nện bước bắt chân, hướng một chỗ khác đi đến. Rất nhanh nó đi tới cái kia đạo bình chướng vô hình chỗ, bình chướng đằng sau cũng có một đạo có một chút thân cận huyết mạch khí tức. Nó bước lên phía trước, đụng phải bình chướng, đột nhiên bị đẩy trở về. Thú nhỏ đầu lay động, trong mắt lóe lên một tia không phục, lần nữa phóng tới bình chướng. Lần này, nó nhỏ thân thể tựa hồ chấn động một cái, ngay sau đó đúng là không nhìn cực thiên điện bình chướng xuyên qua, biến mất tại bình chướng một chỗ khác. Ngay tại bình chướng bên ngoài, cực thiên điện động thiên không gian chung quanh. Giang Tố Liên chính diện hướng bình chướng chỗ ngồi. Dưới người nàng là mấy cây thô ráp cây đầu hợp lại mà thành ghế. Sắc mặt nàng đờ đẫn, trong mắt có một tia cho tàn chi sắc, phản phất sinh mệnh hào quang đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Tần Dạ từ ngày đó rời đi về sau, đã là biến mất một năm lâu. Nàng mỗi ngày tại bình chướng bên ngoài chờ lấy, ngồi xuống chính là một ngày. Nhưng từ đầu đến cuối không có gặp Tần Dạ thân ảnh. Đột nhiên, một trận giẫm trên mặt đất nát lá thanh âm vang lên. Giang Tố Liên toàn thân chấn động, tim đập rộn lên, con mắt có tiêu cự nàng đội vàng nhìn lại, trong mắt lập tức hiện ra nồng đậm vẻ thất vọng. Kia là một cái vẹn vẹn lớn chừng bàn tay, toàn thân bao trùm lấy màu trắng bạc lông dài thú nhỏ. Lúc này nó mở to kia đối như hồng ngọc sáng tỏ hai con ngươi, đang tò mò nhìn qua nàng. Không phải Dạ Nhi Giang Tố Liên thất vọng thì thảo, nhưng đương nhiên, trong mắt nàng lại thoáng hiện ra một tia ánh sáng hy vọng. Mà kia thú nhỏ tựa hồ đối với người rất là thân cận, thân mật hướng Giang Tố Liên tới gần. Giang Tố Liên cũng thử thăm dò vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thú nhỏ mềm mại lông tóc. Thú nhỏ không chỉ có không có chống cự, ngược lại thoải mái mà híp mắt lại, phát ra thỏa mãn hừ nhẹ. Chi chi, càng xa xôi, ngay tại chơi đùa tiểu mao cầu cũng chú ý tới động tĩnh bên này, tò mò chạy tới. Giang Tố Liên khẽ miệng hiện ra đã lâu ý cười, không chỉ có là bởi vì hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa, càng là bởi vì trong nội tâm nàng sinh ra hy vọng. Đã đạo ánh sáng này phía sau màn mặt có thể có tiểu động vật xuyên qua, kia có lẽ bên trong cũng không có nàng tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Có lẽ, Dạ Nhi cũng không có chuyện, chỉ là bởi vì một ít sự tình chậm trễ. Tần Dạ đứng ở tại chỗ, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Bốn phía là một mảnh bát ngát hoang nguyên, mặt đất hiện lên màu xám tro, không có một mảng cỏ. Tốt chân thực cảm giác. Hắn vươn tay, đầu ngón tay chạm đến không khí, có thể cảm nhận được dư thừa linh khí. Tần Dạ thử điều thể nội linh lực, thậm chí tiến vào trong thức hải, đụng vào gương đồng, hết thảy như thường, không có chút nào không hài hòa cảm giác. Đơn giản giống như thật. Hắn thấp giọng thì thào, trong lòng đối Liệt Thần Bia đánh giá lại cao mấy phần. Hắn nhớ tới từ Liệt Thần Bia ở bên trong lấy được viên kia trứng. Tần Dạ trong lòng hơi động, chữ vật giới chỉ lại cũng tại mang theo trên tay. Hắn tâm thần chìm vào trong chữ vật giới chỉ, tất cả vật phẩm đều ở trong đó, viên kia bóng ánh sáng long lanh trứng lại biến mất. Chương 79, Ngân Nguyệt 2, chương 79, Ngân Nguyệt 2, không thích hợp. Tần Dạ nhướng mày, trong tay lóe lên, một viên linh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay. Đúng là hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra. Hắn ngưng thần cảm ứng, cũng không có phát giác được linh thạch có cái gì dị dạng. Ta là nhục thân tiến vào Liệt Thần Bia bên trong. Cái này cùng Cực Thiên Điện khí linh nói không giống. Tần Dạ trong lòng sinh nghi, hoài nghi mình phải trang bị kia khí linh lừa gạt. Dựa theo Cực Thiên Điện khí linh nói, tiến vào Liệt Thần Bia bên trong, tiêu hao chính là linh hồn chi lực, mặc dù có thể hoàn mỹ phát huy thực lực bản thân, cùng hiện thực không hay, nhưng như pháp bảo các ngoại lực không cách nào sử dụng. Mà hắn bây giờ lại là ngay cả trong chữ vật giới chỉ vật phẩm đều có thể lấy ra. Cái này không phải cái gì linh hồn chi lực tiến vào. Trước mắt hắn cảnh tượng cũng không giống là huyễn cảnh, ngược lại giống như là nhục thân tiến vào một cái không gian đặc thù bên trong. Tần Dạ nhíu nhíu mày, nhưng vừa tăng lên thực lực để hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, quyết định trước thăm dò mảnh này thần bí chi địa. Mà liên tại hắn chuẩn bị thăm dò mảnh không gian này lúc, gương đồng lại tự phát xuất hiện biến hóa. Tại nó mặt kiếng, hiện lên so trước đây không lâu thôi diễn ra thái âm điện càng thêm nồng đậm gợn sóng. Tần Dạ còn chưa kịp kỳ quái, toàn bộ không gian tại trước mắt hắn đột nhiên chia ra thành hai nửa. Bên trái là thuần túy hắc ám, như mực đậm đặc. Phía bên phải thì là chói mắt quang minh, sáng ngời cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt ở trung ương giao hội, cuối cùng tại dưới chân hắn tạo thành một đầu đốn lượn quanh co biên giới tuyến. Đầu này biên giới tuyến cũng không phải là đứng im bất động, mà là như cùng sống vật không ngừng núp đích, biến hóa. Khi thì quyết trương, khi thì co bảo, phản phất tại tiến hành một loại nào đó thần bí hô hấp. Hắn liền đưa thân vào đầu này biên giới tuyến bên trong, thân thể nhưng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Đây là cái gì? Tần Dạ chấn kinh, ngay tại hắn sinh ra cái nghi vấn này lúc, trong mắt của hắn nhìn thấy đến cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Giờ khắc này ở trước mắt hắn, là đứt gãy dây núi, sau đó lại biến thành tách rời dòng sông, vỡ vụn tinh thần, cuối cùng thậm chí có xé rách nhân loại linh hồn. Đủ loại huyền dị hình tượng không ngừng tại hiện hiện. Tần Dạ tâm thần lại không tự kìm hãm được say mê trong đó. Dần dần, tại những này vỡ vụn sự vật ở giữa, hắn càng nhìn đến có vô số nhỏ như sợi tóc màu đen sợi tơ, đang chậm rãi mà đưa nó nhóm rút ngắn, khâu lại. Hắn từ đó cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Liên tựa như tại thôi diễn thái âm điện lúc, là phát tác. Tần Dạ chấn động trong lòng, càng thêm dụng tâm nhìn lại. Hắn thấy được càng nhiều vỡ vụn sự vật, càng nhiều màu đen sợi tơ, cùng sợi tơ phía sau mơ hồ một loại nào đó phát tác. Tần Dạ phảng phất cảm thấy ý thức của mình hóa thành những cái kia màu đen sợi tơ, qua lại vỡ vụn sự vật ở giữa. Hắn bắt đầu lý giải những sợi tơ này bản chất. Bọn chúng cũng không phải là thực thể, mà là một loại lực lượng hiển hóa, một loại có thể kết nối được gãy, chữa trị vỡ vụn lực lượng thần bí. Loại lực lượng này, tựa hồ cũng thuộc về âm chi lực có quan hệ. Tần Dạ trong lòng suy tư, nó càng giống là khuynh hướng cùng, lấp đầy lực lượng. Theo hắn suy nghĩ, càng nhiều lĩnh ngộ tràn vào. Hắn dần dần có thể nhìn thấy kiêm màu đen sợi tơ tại như thế nào tại nhìn như không thể nào mặt cắt ở giữa thành lập liên hệ, như thế nào đem vỡ vụn sự vật một lần nữa bệnh thành hoàn chỉnh chính thể. Hắn bắt đầu có càng sâu tầng trải nghiệm. Hai cái vốn không tương quan sự vật bị loại lực lượng này kết nối, sinh ra hoàn toàn mới đặc tính, sáng tạo ra trước nay chưa từng có khả năng. Thì ra là thế. Tần Dạ lý giải dần dần xâm nhập, đây là lớp đầy, càng là sáng tạo. Đem đứt gãy sự vật một lần nữa kết nối, nhưng kết nối sau chỉnh thể đã không giống với bộ dáng lúc trước, mà là thu được mới khả năng. Hắn nhớ tới chính mình thôi diễn qua quy tàng quyết cùng đặc tính âm dương chuyển luân. Âm dương tương sinh, lẫn nhau chuyển hóa. Trong âm có dương, trong dương có âm. Phá hư bên trong dựng dục sáng tạo bên trong cũng bao hàm phá hư. Xương là lớp đầy pháp tắc không có gì thích hợp bằng. Tần Dạ hình như có sở ngộ. Theo cái này một nhận biết hình thành, hắn cảm thấy mình cùng những cái kia màu đen sợi tơ lý giải càng sâu. Hắn thử nghiệm khống chế những sợi tơ này, để bọn chúng dựa theo ý nguyện của mình di động liên tiếp. Mới đầu, những này nếm thử cuối cùng đều là thất bại. Hắn hiện tại không phải là nghĩ đến khống chế, mà là cảm thụ, cùng nó cộng minh. Tần Dạ nghĩ đến. Thế là, hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa khống chế sợi tơ, mà là càng thêm chuyên chú quan sát bọn chúng vận động vi luật. Chậm rãi, Tần Dạ cảm thấy mình cùng màu đen sợi tơ ở giữa giới hạn dần dần mơ hồ. Hắn không còn là người quan sát, mà là trở thành sợi tơ bản thân, trở thành pháp tắc một bộ phận. Hắn có thể cảm nhận được sợi tơ kết nối đứt gãy sự vật lúc cái chủng loại kia vi diệu sức kéo, có thể hiểu thành cái gì một ít đứt gãy cần càng nhiều sợi tơ, mà một ít thì chỉ cần một cây liền đầy đủ. Tại loại này độ sâu trong đám chìm, Tần Dạ bắt đầu nếm thử vận dụng loại này pháp tắc. Hắn phát hiện, hắn rốt cục có thể dẫn dắt màu đen sợi tơ dựa theo ý nguyện của mình di động. Đây là lấp đầy pháp tắc lực lượng, không chỉ có thể chữa trị vỡ vụn, còn có thể sáng tạo mới liên hệ, mới khả năng. Loại cảm giác này quá mức vi diệu, Tần Dạ hoàn toàn chìm tỉnh tại đối pháp tắc lĩnh ngộ bên trong, không cảm giác được thời gian trôi qua. Rốt cục, không biết đi qua bao lâu, Tần Dạ giật mình bừng tỉnh. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, mấy đạo thường nhân nhìn không thấy, nhưng trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng hắc tuyến hiện hiện. Đây là lấp đầy pháp tắc. Hắn đã là sơ bộ nắm giữ. Hắn tu hành thái âm điện, không nghĩ tới chính mình trước hết nhất nắm giữ cũng không phải là thái âm pháp tắc, mà là cái này lấp đầy pháp tắc. Tần Dạ có dự cảm, cái này lấp đầy pháp tắc đối với hắn có tác dụng lớn. Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt biến mất. Tần Dạ vội vàng nhìn lại, cảnh tượng khác hiện hiện, kia là một mảnh tinh không. Tinh không bên trong tinh thần đang không ngừng di động, biến hóa, hình thành các loại phức tạp đồ án. Cái này cảnh tượng khác so trước đó càng thêm huyền ảo, Tần Dạ chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được gần chứa trong đó một loại nào đó quy luật, lại không cách nào chân chính lý giải hắn hàm nghĩa. Hắn biết, cái này có lẽ lại là một loại pháp tắc. Hắn tập trung tinh thần, ngưng mắt nhìn kỹ. Một đầu sông nhỏ tại chiếu sáng hạ hiện ra bạc quang. Bờ sông không xa, có một tòa đơn giản nhà gỗ, một vị phụ nhân ngay tại phòng trước bận rộn. Nàng lưng có chút ố lượng, tóc đen đầy đầu bên trong đã có thể trông thấy mấy sợi tơ bạc. Nàng phát lên lửa bắt đầu nấu cơm, sau đó lại cầm lấy hai đầu cá lớn. Cá vừa mới chết đi không lâu, trên người có một đạo rõ ràng lợi chảo vết cắt, một kích mất mạng. Nàng thuần thục cạo đi bảy cá, đem xử lý tốt con cá để vào trong ni đun nhừ, cuối cùng lại đem mấy quả hạt thông trái cây vùi sâu vào dưới đống lửa. Làm xong những này, nàng ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về phía phương xa, vẻ mặt hốt hoảng. 20 năm, Giang Tố Liên lặng lặng phát giang ốc, lâm vào trong hồi ức. Không biết qua bao lâu, trong nổi truyền đến đun sôi thanh âm, đưa nàng từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức hướng phía rừng quả phương hướng kêu gọi nói, "Ngân Nguyệt, Mao Cầu, ăn cơm." Không bao lâu, một cái toàn thân đỏ rực, tương tự con sóc thú nhỏ từ trong rừng thoát ra. Nó chính là Tiểu Mao Cầu. Tiểu Mao Cầu hiển nhiên cũng không phải là bình thường dã thú, 20 năm trôi qua, ngoại trừ lông tóc càng thêm quang trạch, ánh mắt càng thêm linh động bên ngoài, nó tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Nghe được Giang Tố Liên kêu gọi, nó lẻn đến bên cạnh đống lửa, duỗi ra móng vuốt từ giữa đầu móc ra mấy quả quả, đắc ý mà bắt đầu ăn. Giang Tố Liên nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của nó, lại tiếp tục hô, "Ngân Nguyệt, nên ăn cơm." Ngân Nguyệt chính là nàng năm đó tại bình chướng trước gặp phải thú nhỏ. Nó một thân ngân bạch mao phát, tựa như hiểu nguyệt, lại tăng thêm tại cực thiên điện động tiên gặp không đến nguyệt lượng, Giang Tố Liên liền cho nó lấy cái tên này. Dừng quả bên trong, một cái bồ đoàn lớn nhỏ, toàn thân trắng bạc lông dài, tương tự con mèo thú nhỏ chính chồng vó ngủ say. Lỗ thai của nó có chút run run, theo Giang Tố Liên lần nữa kêu gọi, nó lật người lại, lười biếng nheo mắt lại, liếm liếm móng vuốt. Rốt cục nó đứng dậy muốn đi lúc, thân thể sát thực đột nhiên run lên, ổn định ở tại chỗ. Có đạo đạo ba động khủng bố tại nó quanh thân hiện hiện. Nếu là nhìn kỹ, kia là vô số đạo lông tóc lớn nhỏ khe hở, như là mặt nước nổi lên gợn sóng, không gian phảng phất đều tại chúng quanh nó có chút vặn mèo. Ngân Nguyệt Hồng Ngọc con ngươi bỗng nhiên co vào, sau đó lại chậm rãi giãn ra. Nó cái đuôi có chút vung đẩy, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Một lát sau, nó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mê mang, lại rất nhanh trở nên thanh minh, trong mắt thoáng hiện trí tuệ quan mang. Nàng phát ra meo ố thanh âm, meo 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 meo. Vạn cổ đêm dài cuối cùng cũng có tận, hôm nay mới biết ta là ta. Meo meo meo. Nàng lại hưng phấn meo vài tiếng, lại tại ham chơi, nên ăn cơm Ngân Nguyệt. Giang Tố Liên thanh âm truyền đến, nàng đến gần Ngân Nguyệt, đưa tay đưa nàng nhẹ nhàng nhấc lên, hướng nhà gỗ đi đến. Meo meo, ngươi cái này vô lý phàm nhân, mau thả hạ bản cung. Ngân Nguyệt bất mãn meo vài tiếng, trở lại nhà gỗ chỗ. Giang Tố Liên đem Ngân Nguyệt buông xuống, tại trước mặt nó bày một bát gạo sạch cùng canh cá. Tiểu Mao Cầu thấy bị nhấc lên Ngân Nguyệt, miệng bên trong phát ra chi chi thanh âm, giống như đang cười nhạo Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt Hồng Ngọc con ngươi chừng nó một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia uy nghiêm. Tiểu Mao Cầu thân thể run lên, nó đã rất có linh trí, không biết mới vừa rồi là thế nào. Ngân Nguyệt cao cao ngẩng đầu lên, không thấy trước mặt cơm, trực tiếp đi vào Giang Tố Liên trong phòng. Một lát sau, trong miệng nàng điêu một đôi đũa ra. Giang Tố Liên cùng Tiểu Mao Cầu đều hiếu kỳ mà nhìn xem nó. Chỉ gặp Ngân Nguyệt dùng móng vuốt nắm chặt đũa, giống người đồng dạng bắt đầu sử dụng đũa ăn cơm, động tác mặc dù hơi có vẻ bụ bệ, lại lộ ra một chút yếu nhã. Giang Tố Liên không khỏi trừng to mắt, mặc dù Mao Cầu cùng Ngân Nguyệt so sánh phổ thông động vật đã đầy đủ thông minh, nhưng Ngân Nguyệt đột nhiên dùng đũa ăn cơm, vẫn là để nàng lấy làm kinh hãi. Cơm nước xong xuôi, Giang Tố Liên thu thập bát đũa, nhìn qua nhiều một đôi muốn thanh lý đũa, đột nhiên có chút không thích ứng. Thật giống như thêm một người. Nàng thân sắc tối sầm lại. Bát đũa thu thập xong, nàng lại khôi phục lại mỗi ngày thường ngày. Nàng rời đi hồ nhỏ, đi mấy dặm đường, đi vào bình chứa chỗ. Nơi đó có một thanh đơn sơ chiếc ghế, nàng sau khi ngồi xuống, ánh mắt mất đi tiêu cự, yên lặng nhìn qua phía trước, thần sắc cảm đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Giang Tố Liên không biết là Ngân Nguyệt một đường lặng lẽ cùng ở sau lưng nàng, đưa nàng thần sắc thu hết vào mắt. Nàng kia hồng ngọc con ngươi có chút ba động. Nàng nhìn về phía bình chướng bên trong, nơi đó có một vệ thân thiết liên hệ. Meo meo, thử, xem ra còn phải bản cung đi một chuyến, nàng thấp giọng meo ố vài câu. Sau đó nện bước ưu nhã bước chân mèo hướng bình chướng đi đến, đợi đi đến một nửa, thân hình của nàng khẽ run, cuối cùng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 80, lại vào liệt thần địa. Một, chương 80, lại vào liệt thần địa. Một, tại một mảnh huyền dị phi phàm, như vũ trụ tinh không trong không gian. Tần Dạ chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng lặng. Cặp mắt của hắn mất đi tiêu cự, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đối pháp tắc cảm ngộ bên trong. Cách hắn lĩnh ngộ lấp đầy pháp tắc, đã là mấy ngày đi qua. Ngay hôm đó, bên trong vùng không gian này lại có một tia vi diệu ba động nổi lên. Ngay sau đó, liền gặp một đôi mao nhung nhung móng vuốt nhỏ đột nhiên nô ra, phản phất kéo ra liều không ở giữa màn tre. Sau đó một cái trắng bạc thú nhỏ ngẩng đầu, ngạo nghệ cất bước mà ra, chính là Ngân Nguyệt. Nàng cái mũi nhỏ khẽ nhíu một cái, hồng ngọc mắt to quay mồng mồng một vòng, cuối cùng khóa chặt tại đang đứng ở này trên thân Tần Dạ. Chỉ gặp nàng cong người xuống, chân sau hơi cong, giống con vận sức chờ phát động mèo con, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, lao thẳng tới Tần Dạ mà đi. Đợi tới gần, nàng nâng lên mao nhung nhung móng vuốt đập vào Tần Dạ trên mông, sau đó mượn lực đạp một cái, ưu nhã xoay người rơi xuống đất, cái đuôi còn đắc ý lung lay. Tần Dạ chính ngưng thần cảm ngộ pháp tắc, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong đó, mảy may không phát hiện được thời gian trôi qua. Nhưng mà, cái này đạo pháp tắc với hắn mà nói hiển nhiên muốn so trước đó khó khăn được nhiều. Lấp đầy pháp tắc, hắn còn có chút cơ sở, nhưng trước mắt cái này đạo pháp tắc, hắn lại ngay cả một điểm đầu mối đều không có. Đồng nhiên, hắn cảm giác thân thể bị thứ gì va vào một phát. Trong nháy mắt, loại kia hết sức chăm chú trạng thái bị đánh phá, ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục thanh minh, ánh mắt ngưng tụ, lập tức quay người nhìn lại. Lại không phát hiện chút gì. Mèo. Nhìn bên này, ngươi cái ánh mắt này không bằng lỗ mũi tên ốc. Một đạo non nớt thanh thúy thiếu nữ thanh âm tại Tần Dạ náo hải vang lên. Tần Dạ ngạc nhiên, hắn đầu tiên là tại cái này tĩnh mịch trong không gian nghe được một tiếng meo gọi, trong đầu lại có tiếng âm vang lên. Hắn hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, sau đó dưới tầm mắt rời, chỉ thấy một cái toàn thân trắng bạc con mèo nhỏ chính đang ngồi, cái đuôi quấn tại bên chân, hai cái hồng ngọc mắt to có chút liếc xéo lấy hắn. Tần Dạ ngưng thần nhìn kỹ, lập tức từ trên người nó cảm nhận được một cỗ thân thiết liên hệ. Trong lòng hắn khẽ động, cỗ này cảm giác để hắn hồi tưởng lại trước đây không lâu huyết dịch rơi xuống viên kia trứng bên trong lúc cảm giác, bây giờ không có sai biệt. Đồng thời, hắn có loại rất thần kỳ cảm giác, giống như chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy thời trưởng không trước mặt con thú nhỏ này sinh mệnh. Cái này tâm hắn hạ cảnh giác bung lỏng, thân hình lóe lên, liền tới đến trước mặt nó, hai tay cắm vào nó chân trước phía dưới, đưa nó nắm giơ lên. Người là viên kia trứng? Dáng dấp nhanh như vậy? Tần Dạ kinh ngạc hỏi. Một cái chớp mắt ấy không thấy, viên kia vẹn vẹn lớn chừng bàn tay trứng, có thể sinh ra cái này một cái bồ đoàn lớn nhỏ thú nhỏ. Meo. Mau bung ra bản cung. Ngươi cái này tay so chặt cây còn thô ráp đồ đần. Ngân Nguyệt càng không ngừng meo meo gọi, cuối cùng gặp không tránh thoát. Nó thân thể run lên, lại chống rông từ Tần Dạ trong tay biến mất, xuất hiện tại vài mét có hơn. Tần Dạ giật mình. Cái này thú nhỏ không tầm thường, giống như là sử dụng một loại nào đó phát tắc. Tần Dạ nhìn về phía thú nhỏ, lúc này nó cặp kia hồng ngọc đồng tử, chính lên cơn giận dữ nhìn qua chính mình, không hề đứt đoạn truyền âm, để ngươi buông ra bản cung, đầu ngươi là bị cửa kẹt qua, cho nên nghe không được. Tần Dạ thấy nó một thân trắng bạc da lông, lúc này có thể nhìn ra có chút phím hồng. Tại kết hợp truyền âm bên trong thanh âm, tâm hắn hạ giật mình, cười nói, nguyên lai là chỉ nhỏ mèo cái, còn biết thẹn thùng. Ngươi mới là mèo. Cả nhà ngươi đều là mèo. Bản cung so ngươi thông minh gấp một vạn lần. Nhìn ngươi kia ngốc dạng, sợ là ngay cả mình họ gì đều muốn suy nghĩ hồi lâu. Lại là mấy đạo truyền âm liên tiếp truyền đến. Tần Dạ có chút bất đắc dĩ, đành phải dùng thần thức che giấu truyền âm. Tiểu gia hỏa không học tốt, điểm ấy niên kỷ, miệng rất nát, từ chỗ nào hảo. Tần Dạ hướng nó đi đến, tiếp tục nói, ngươi đánh gây ta tu hành, ngươi nói ta muốn làm sao thu thập ngươi. Tần Dạ vốn cho rằng nó sẽ biết sợ, không nghĩ tới con vật nhỏ kia nghe lời này, ngược lại càng thêm có ỷ lại không sợ gì. Meo meo thanh âm không ngừng vang lên. Tần Dạ có chút hiếu kỳ, hủy bỏ thần thức che đậy, muốn nghe xem rồi nói sau thứ gì. Trừng trị ta, chỉ bằng ngươi cái này ngay cả pháp tắc đều sở không được bên cạnh đầu gỗ. Ta nhìn ngươi là tu luyện đem đầu góc tu hết rồi. Tần Dạ mặt tối sầm, bước chân tăng tốc liền muốn trừng trị nó. Nếu không phải bản cung hảo tâm, ngươi bây giờ còn tại kia ngốc đứng đấy đây. Tại đến cái 20 năm, mẹ ngươi đều đã chết. Ngân Nguyệt lại là một trận chuyển vận. Tần Dạ bước chân dừng lại, có ý tứ gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía Ngân Nguyệt. Đồ đần, ngươi hung cái gì hung? Ngân Nguyệt lại là một trận nát miệng. Tần Dạ đã thăm dò độc của nó lơi tính cách, rốt cục tại nó vài câu mở đầu thiết yếu nát miệng về sau. Nó có lẽ là mệt mỏi, rũa ra phấn nộn đầu lươi liếm liếm, tiếp tục truyền âm nói, bên ngoài đều đã đi qua 20 năm. Nếu không phải bạn cũng tới, ngươi ở chỗ này sợ là còn có thể đợi mấy trăm năm, đến lúc đó mẹ ngươi sớm chết ra rồi. Nàng hư một tiếng, cái đuôi nổng lên thật cao. Có lý về sau, càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Tần Dạ thần sắc biến ảo, trong lòng khẽ động, trước mặt hiện ra mấy hàng chữ nhỏ, pháp chủ, Tần Dạ thọ nguyên 34 lại thật đã qua 20 năm. Nhưng mình lại là chỉ cảm thấy đi qua một lát mà thôi. Tần Dạ phía sau hiện ra mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt tiện ý biết đến thế nhưng là bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc nguyên nhân. Hắn đắm chìm trong cùng nói tương hòa hoàn mỹ thể nghiệm bên trong, kia thể nghiệm thực sự quá mỹ diệu, mà ngay cả một cái vô cùng đơn giản đạo lý đều không nghĩ tới. Hắn mới vẹn vẹn chút cơ kỳ, dù là chân thực lực lượng có thể so với đỉnh tiêm nguyên anh, nhưng liền xem như nguyên anh chân quân cũng không cách nào chạm tới pháp tắc cấp độ. Cao như thế cấp độ lực lượng, há có thể tùy tiện lĩnh ngộ? Trong đó muốn hao phí thời gian, không thể đo lường. Hắn chỉ phí hết 20 năm có thể lĩnh ngộ lấp đầy pháp tắc, đã là ngộ tính, thái âm điện, âm dương chuyển luân các loại điều kiện tăng theo cấp số cộng phía dưới mới có thể làm đến. Ngươi nói nếu không phải bản cung lòng từ bi đến đánh thức ngươi các loại ngươi cái này thằng ngốc trở về, có phải hay không mẹ liền chết? Ngân Nguyệt tiếp tục truyền âm. Mặc dù mở miệng một tiếng mẹ chết nhưng Tần Dạ lúc này phản cảm thấy nó, giống như cũng không có khó nghe như vậy. Đặc biệt là lấy kia thanh thúy tiểu nữ hải thanh âm nói ra. Cái này thú nhỏ cũng chính là ác miệng một điểm, nhưng quả thực giúp chính hắn một đại ân. Nó lắm mồm liền nát điểm đi, dù sao sinh tử đều từ nắm trong tay mình, mang tại nhiều, chính mình cũng không thiếu được khối thịt. Tần Dạ trên mặt hiện hiện tiêu dung, kia đa tạ ngươi. Ngân Nguyệt ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhân loại trước mặt lại thật nói lời cảm tạ. Nàng ngạo kiều hừ một tiếng. Tần Dạ tiếp tục nói, ngươi cũng có thể cảm giác được giữa chúng ta cái kia đạo liên hệ đi. Ngươi biết đây là có chuyện gì? Hắn biết có chút cường đại linh thú, xuất sinh liền sẽ mang theo huyết mạch chuyển thừa ký ức, cho nên đối Ngân Nguyệt trí tuệ cũng không có quá mức kinh ngạc. Mà nó một mực tự xưng bản cung cùng ác miệng tính cách, khả năng cũng chính là thụ ảnh hưởng này. Đương nhiên cảm giác được, không phải bản cung mới lười nhác của ngươi. Ngân Nguyệt hừ một tiếng. Nó cũng không nói đến chính mình mới vừa mới giác tỉnh chuyển thừa ký ức, linh trí tăng lên, rất nhiều chuyện nó cũng tỉnh mê mê. Nó cảm giác nếu là nói ra, sẽ bị xem nhẹ không thể. Tần Dạ khẽ mút cằm, biết không gian này là cái gì không? Ngươi lại là vào bằng cách nào? Hắn hiện tại đã vững tin hắn tiến vào nơi đây không gian cũng không bình thường, thậm chí khả năng cùng liệt thần bia cũng không liên quan. Dù sao có thể giúp người lĩnh ngộ pháp tắc địa phương, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Ngân Nguyệt lỗ tai run lên, nó xác thực không biết mảnh không gian này là cái gì, chỉ cảm thấy chính mình không phải rất muốn đợi ở chỗ này, dứt khoát liền không lên tiếng, miễn cho bị trước mặt nhân loại xem nhẹ. Tần Dạ thần sắc cổ quái, tựa hồ có chút hiểu rõ, vậy ngươi lại là vào bằng cách nào? Nghe được Tần Dạ vấn đề này về sau, nó lập tức lại thật khí, ngửa đầu giã bước, meo meo nói, bản cung muốn đi đâu liền có thể đi đâu, nơi này đương nhiên cũng nghĩ tiến liền tiến. A, ta không tin. Tần Dạ trong mắt hơi híp, khích tướng nói, trước kia cái này thú nhỏ từ trong tay hắn biến mất, hắn chính là có mấy phần suy đoán. Meo meo, hừ hừ, Ngân Nguyệt liếc Tần Dạ một chút, ngựa khí rất là tiểu đánh, ngươi làm bản cung là tiểu hài từ đây, cái gì cũng đều không hiểu đây. Không cần khích tướng bản cung. Bản cung lần này tới, chính là gặp ngươi đáng thương mang ngươi đi ra. Tần Dạ mặt sầm lại, được, mang ta ra ngoài đi. Mặc dù nơi đây có thể trợ giúp chính mình lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng nếu muốn lần nữa lĩnh ngộ một đạo mới pháp tắc, không có thời gian mấy chục năm, là khó mà lĩnh ngộ. Nếu là pháp tắc cũng có thể thôi diễn liền tốt. Tần Dạ trong lòng không khỏi nghĩ đến, chỉ là gương đồng hắn một mực không cách nào chuẩn xác câu thông. Có lẽ đối hắn tu vi đề cao, có thể chân chính sử dụng gương đồng lúc, có thể làm được điểm này cũng có nói. Ngân Nguyệt lúc này đã đi tới Tần Dạ dưới chân, đem móng vuốt khoác lên hắn trên đùi, nhét lên cuối đuôi tô điểm một vòng ngân làm cái đuôi. Để ngươi kiến thức hạ bản cung lợi hại. Một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra ba động bao phủ lại một người một thú. Nhỏ xíu khe hở tại tùy theo quanh thân hiện hiện. Tần Dạ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngay sau đó, một người một thú liền hoàn toàn biến mất tại mảnh không gian này. Chương 80, lại vào liệt thần địa. 2, chương 80, lại vào liệt thần địa. 2, Thiên Phủ vực. Thái Phủ Tông, Huyền Nguyên Phong. Nơi này là Thái Phủ Tông ba tòa chủ phong một trong, cùng Thanh Hư Phong, Hoa Dương Phong tịnh xưng tam đại chủ phong. Lúc này phong nơi hôm quan cảnh đài bên trên, năm tên đệ tử trẻ tuổi ngồi bây quanh tại một khối bằng phẳng trên tảng đá, chính chuyện trò vui vẻ. Đột nhiên, bọn hắn đột nhiên im lặng. Chỉ gặp nơi xa một đạo độn quang rơi xuống, hiện ra một phong thần tuấn mạo nam tử, cất bước đi tới. Năm vị đệ tử lập tức đứng dậy, cung kính cúi đầu. Tiêu thủ tịch. Nam tử kia thì nhìn cũng không nhìn, trực tiếp lên núi mà đi. Đối hắn đi xa về sau, năm tên đệ tử mới một lần nữa ngồi xuống, bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện. Tiêu thủ tịch khí thế thật là mạnh. Một tên mang theo một châm đệ tử cảm thán nói, không hổ là được vinh dự chúng ta Thái Phủ Tông trăm năm qua mạnh nhất thủ tịch. Một cái khác đệ tử cũng phụ họa. Ngũ đại thượng tông, tại chân truyền đệ tử phía trên, chính là thủ tịch đệ tử. Muốn trở thành thủ tịch đệ tử, không chỉ có đối tuổi tác có yêu cầu, còn sẽ có lấy trùng điểm khảo hạch. Một cái tông môn, đồng thời cũng chỉ sẽ có 3 tên thủ tịch đệ tử. Phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan. Tiêu Điểu vắng vẻ tiêu thủ tịch, kim đan kỳ thủ tịch a. Một cao gầy đệ tử lộ ra vẻ sung kính. Đúng vậy à, nghe ta sư tôn nói, tiêu thủ tịch thành tựu nguyên anh chân quân tỷ lệ, chừng 3 thành. Ngồi ở giữa một tên đệ tử, hắn hạ giọng để lộ ra nhất trọng tờ UNG tin tức. T. Còn lại 4 người trợn mắt há mồm, cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. 3 thành xác suất thành tựu nguyên anh chân quân. Cái này cỡ nào kinh khủng thiên phú, thật hâm mộ giang sư tỷ a. Duy nhất nữ đệ tử chống đỡ cái cảm, ngựa khi hế ẩm, tiêu thủ tịch đây cũng là đi tìm giang sư tỷ đi. Giang sư tỷ cùng tiêu thủ tịch đây chính là trời đất tạo nên một đôi. Một châm đệ tử nói. Cao gầy đệ tử thì thở dài, trong mắt tràn đầy hướng tới, đời ta nếu là có thể ngưng ra kim đan, ta liền thỏa mãn. Bị mấy tên thái phủ tông đệ tử xưng là tiêu thủ tịch nam tử, đã là trực tiếp lên núi, cuối cùng đi đến một tòa thành tịnh và đẹp đẽ động phủ trước. Động phủ bị một tầng nhàn nhạt cấm chế bao phủ, lộ ra phá lệ tinh mịch. Hắn bấm niệm pháp quyết một chỉ, một đạo truyền âm linh quang từ đầu ngón tay bắn ra, xuyên thấu động phủ cấm chế. Sư muội, sư minh ta lần này tại cấm một bí cảnh, được một viên bích linh quả. Nghe nói sư muội sẽ phải ngưng tụ thành kim đan, chuyên tới để đem tạo. Hắn đã chờ một lát, một đạo linh quang từ trong động phủ bay ra, ghé vào lỗ tai hắn hóa thành một đạo giọng nữ. Tiêu sư minh hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng đang tu luyện, tha thứ không thể đi ra gặp mặt. Tiêu Điểu vắng vẻ nghe lúc này tin, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Gần đây 10 năm hắn nhiều lần tới thăm hỏi, cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay đã gặp mặt vài lần. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trong chữ vật giới chỉ đưa tin ngọc giản khẽ chấn động. Hắn thần thức dò vào trong đó, bên trong truyền đến một đạo thanh âm giản mùa, "Tiêu Nhi, mau tới ta cái này." Là sư tôn truyền tin. Trong lòng hắn giật mình, sau đó lại nhìn mắt kia độc phủ, cuối cùng thần thức khẽ động, lần nữa phát ra một đạo truyền âm linh quyết, "Sư muội, đã ngươi không tiện, ta liền đi trước, ngươi hảo hảo tu luyện, cái này một nguyên tinh ngươi thu." Nói xong, hắn vội vàng hóa thành một đạo độn quang mà đi. Trong độc phủ, một nữ tử ngồi ngay ngắn trong độc phủ, tóc dài như mực, tản mát đầu bay, sợi tóc ở giữa ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Một viên xanh biết tinh thể, phiêu nhiên mà tới. Kèm theo còn có một sợi truyền âm linh quang, hóa thành Tiêu Điểu vắng vẻ thanh âm. Nữ tử lặng lặng nghe. Nếu là Tần Dạ ở đây, liền có thể nhận ra, nàng chính là Tô Ánh Chân. Từ Thanh Nguyên Bí cảnh phân biệt về sau, Tô Ánh Chân đã là bái nhập Thái Phủ Tông 20 năm. Nàng lúc này hiển nhiên là tu luyện có thành tựu, 20 năm trôi qua, bộ dáng cùng lúc trước không có biến hóa chút nào, thậm chí khí chất càng lộ vẻ thanh khiết. Lúc này, Tô Ánh Chân trong mắt hiện hiện một vòng do dự. Tiêu An tâm tư nàng tự nhiên rõ ràng, là muốn cùng nàng kết làm đạo lữ. Tô Ánh Chân thở nhỏ bị coi như thái tử bồi dưỡng, lại là nữ tử chi thân, từ nhỏ đối nam tử cũng không quá nhiều hứng thú. Đặc biệt là nhớ tới Thanh Nguyên Bí cảnh sự tình, nàng càng thêm minh bạch, mặc kệ như thế nào còn cần dựa vào chính mình thực lực. Mặc dù đối Tiêu An nàng rất là yêu thích, nhưng kết làm đạo lữ sự tình, nàng chưa có nảy tưởng niệm. Nghĩ đến cái này, nàng trong đầu không khỏi hiện ra một cái khác nam tử thân ảnh. Người kia chợt nhìn ôn nhuận như ngọc, kỳ thực vô cùng cuồng ngạo. Tần Dạ, hắn cũng là tại Tiêu An chi trước, cái thứ nhất làm nàng sinh lòng thưởng thức nam tử. Nghĩ đến chỗ này, Tô Ánh Chân lại không khỏi bật cười lắc đầu. Nàng vậy mà cầm Tần Dạ cùng Tiêu An so sánh. Nàng hiện tại tầm mắt đã không phải trước kia, biết An Dương quốc nhỏ bé, cũng rõ ràng tu tiên thế giới rộng lớn. An Dương quốc thực sự quá nhỏ. Tại Thương Khư, nhưng cùng An Dương quốc so sánh liền còn có năm nước, mà cái này năm nước cũng chỉ là tại Thương Khư loại kia linh khí khô kiệt chi địa. Lại bực này địa giới xưng hùng, cũng không tính cái gì. Ra Thương Khư, chính là Âm Quốc vực. Tại Âm Quốc vực, so Thương Khư còn muốn đại địa giới liền có mười mấy nhiều, lại từng cái đều càng rộng lớn hơn, cường đại. Mà xem như so sánh Âm Quốc vực Thiên Phủ vực, Tiêu An lại có thể trở thành Thiên Phủ vực Thái Phủ Tông bên trong Kim Đan thủ tịch. Đây là cỡ nào khái niệm, ngũ đại thượng tông vẹn vẹn một tên Kim Đan thủ tịch. Nói cách khác, so với hắn thiên phú còn cao không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Tần Dạ làm sao có thể so sánh cùng nhau? Tô Ánh Chân vì chính mình đột nhiên lóe ra suy nghĩ cảm thấy buồn cười. Từ Thanh Nguyên Bí cảnh từ biệt về sau, nàng đã từng mấy lần thám thính qua Tần Dạ tin tức, nhưng đều là hoàn toàn không có tung tích. Trở lên tông chi lực, đều thám thính không đến một tia tin tức, có thể có khả năng là ẩn nấp chi pháp cao siêu. Nhưng 20 năm trôi qua, vẫn như cũng bật vô âm tín, kia càng đều có thể là đã chết tại nơi nào đó. Thứ ba chính là ẩn nấp phàm trần, không dám hiển lộ thân phận, tu vi đình trệ, cầu thả sống qua ngày. Phải biết, tu tiên giả trốn đến nơi nào đó vùi đầu tu luyện, thế nhưng là không thể thực hiện được. Mặc kệ là trúc cơ kim đan nguyên anh, không có tài nguyên, tu vi tựa như nước không nguồn, không đáng kể. Tô Ánh Chân khẽ thở dài một cái, không suy nghĩ thêm nữa. Một bên khác, Tiêu Điểu vắng vẻ tại thu được truyền âm về sau, đã là khống chế đội quang cấp tốc đi vào một ngôi đại điện bên trong. Trên đại điện thủ, ngồi ngay thẳng một vị lão giả, chính là Vân Cơ Chân Quân. Tiêu Điểu vắng vẻ cung kính hành lễ, "Sư tôn." Vân Cơ Chân Quân nhìn qua dưới đài cái này hắn coi trọng nhất đệ tử, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, trong tay linh quang thoáng hiện, một viên phù lục bay về phía Tiêu Điểu vắng vẻ trong tay. Tiêu Điểu vắng vẻ tiếp nhận, nghi hoặc hỏi, "Sư tôn, đây là?" "Ngươi cầm tín vật này, theo Thanh Tế cùng một chỗ tiến về Đống Hạc Hư." Vân Cơ Chân Quân mở miệng, "Đây là ngươi một quả cơ duyên." Tiêu Điểu vắng vẻ nghe vậy, chấn động trong lòng, nhịn không được hỏi, "Còn xin sư tổ hiện giải hoặc." Thanh Tế Chân Quân chính là Thái Phủ Tông ba vị nguyên anh chân quân một trong, cũng là trẻ tuổi nhất một vị. Mà Đống Hạc Hư tại Nguyên Hồn vực, kia là Vô Tướng Tông địa bàn. Lần này lại để cho một vị nguyên anh chân quân tự mình hộ tống, không biết là bực nào cơ duyên. Tiêu Điểu vắng vẻ có chút thụ sủng nhược kinh, không khỏi miên man bất định. "Liệt Thần Bia." Vân Cơ Chân Quân trong mắt hiện hiện một vòng trịnh trọng, "Ngươi đi liền biết, không cần lo ngại. Lần này là Thanh Tế tiến về lĩnh hội, ngươi chỉ cần tùy hành chứng kiến là đủ." "Vâng, sư tôn." Tiêu Điểu vắng vẻ lúc này mới ý thức được chính mình hiểu sai ý. Cực Thiên Điện hạch tâm trong động tiên, Liệt Thần Bia mặt ngoài lặng yên hiện ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Tần Dạ cùng Ngân Nguyệt từ trong cái khe chậm rãi hiện thân. Nhìn qua trước mắt quen thuộc cảnh sắc, Tần Dạ trong lòng mừng rỡ. Hắn vô vô Ngân Nguyệt kia xóa tung mềm mại cái đầu nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch, "Làm tốt lắm." Nói xong, hắn chính là thân hình khẽ động, phi tốc mà đi. "Meo meo meo." Ngân Nguyệt cái đuôi dựng đứng lên, bất mãn kêu. Cực Thiên Điện động tiên bên ngoài, Giang Tố Liên giống nhau thường ngày, ngồi tại chiếc ghế bên trên, ánh mắt vô hồn mở mịt. Tần Dạ vượt qua bình chướng mà ra. Một chút chính là trông thấy chính canh giữ ở bình chướng bên ngoài, rõ ràng già đi rất nhiều mẫu thân. Hắn thấp giọng kêu, "Nương, ta trở về." Giang Tố Liên bỗng nhiên toàn thân run lên, ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh hỉ. Ngay sau đó, chính là trong nháy mắt đầy tràn nước mắt, đứng dậy một tay lấy Tần Dạ ôm chặt lấy. Tần Dạ vỗ nhẹ nhẹ lấy mẫu thân lưng, linh khí lặng yên tràn vào thân thể của nàng, vì nàng trải bước thân thể. Hắn lần này đi 20 năm, mẫu thân đã ngoài 50 tuổi, mà phàm nhân tuổi thọ phần lớn bất quá hơn 60 năm. Mẫu thân lại một mực vất vả, còn trải qua hắc thủy hồ âm khí ăn mòn, thân thể sớm đã tiêu hao. Tần Dạ âm thầm tính ra, tại kém nhất tình huống dưới, mẫu thân có lẽ chỉ còn lại 5 năm thọ nguyên. Cực Thiên Điện sự tình kết thúc, Hắn rời đi sau thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là sưu tập có thể duyên thọ bảo vật. Tần Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến, vì mẫu thân duyên thọ trăm năm, không thành vấn đề. Về phần lại sau này, theo chính mình tu vi tăng lên, cũng nhất định có thể tìm tới tốt hơn duyên thọ bảo vật. Sương mù mông mông bình chướng bên ngoài, mẹ con hai người ôm nhau mà đứng, tuy không âm thanh, lại vô cùng ấm áp. Ngân Nguyệt cũng nệ bước ưu nhã bước chân mèo lặng yên xuất hiện, giờ phút này nó hiếm thấy không có phát ra cái gì tiếng vang. Ngày thứ hai, Tần Dạ lần nữa đi vào liệt thần địa trước. Ngân Nguyệt ngồi chồm hổm ở một bên, lỗ tai không ngừng run run, bất mãn phàn nàn, chính ngươi đi vào chính là, làm gì nhất định phải kéo lên bản cung? Chẳng lẽ lại ngươi rời bản cung sống không nổi nữa? Tần Dạ đã là dần dần quen thuộc Ngân Nguyệt nát miệng, đối nàng phàn nàn mỉm mặt làm ngơ. Đợi chút nữa ta như nhục thân biến mất, ngươi liền tiến đến đem ta mang đi ra ngoài. Nói xong, hắn tâm thần khẽ động, lần nữa chìm vào liệt thần bia bên trong. Chương 81, chiếu rọi chương 81, chiếu rọi làm Tần Dạ tâm thần câu thông liệt thần bia sau. Lần này, hắn rõ ràng cảm thấy ý thức của mình giống như xuyên thấu qua một tầng bình chướng vô hình. Một cái hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm ở trong không gian vang lên. Nguyên sơ hùng nông, nhất niệm sinh diệt. Ngàn cước và thế, chúng ta đúng như. Thanh âm này cũng không phải là đơn giản ngôn ngữ, mà là mang theo một loại huyền ảo vật luật, phản phất tiên đạo thanh âm, chấn nhiếp lòng người. Tần Dạ chấn động trong lòng, dướng mắt nhìn lên. Bốn phía sáng ngời vô cùng, chính mình đang đứng tại một tòa thật to trên bình đài. Bình đài từ một loại không biết tên màu đen tinh thạch cấu thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, có ánh sáng huy tại trên đó lưu động. Tại trước người hắn thì là một đạo to lớn cầu thang hướng lên kéo dài. Cầu thang đỉnh, bầu trời phía trên đứng sừng sững lấy một tòa núi liền trời đất cự hình bia đá, cao vút trong mây, phảng phất kết nối lấy trời cùng đất. Càng làm cho người ta chú mục là, tại bia đá chính diện, từ trên xuống dưới, sắp hàng 10 cái to lớn chữ bảng, mỗi cái tục danh đều tản ra chói mắt thần mang. Trong lòng Tần Dạ hiểu rõ, đây cũng là Cực Thiên Điện khí linh nói tới liệt thần bảng 10 vị trí đầu lưu danh. Hắn ngưng thần nhìn lại, ánh mắt dừng lại tại thứ hai đếm ngược đi cùng dòng cuối cùng tục danh bên trên, U Minh Tử Vô Thượng Thánh Quân cùng lúc đó, cái kia đạo hùng vĩ mà thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, một bước nhất trọng thiên, nhất giai một thế giới. Phàm lưu danh người, đều là ngút trời kỳ tài. Kỳ danh như ánh sao, vĩnh hằng bất diệt. Hắn hồn như nhật nguyệt, chiếu rọi vạn giới. Tần Dạ mắt sáng lên, cái này liệt thần bia khẩu khí thật lớn. Thú vị, ta ngược lại thật ra không kịp chờ đợi muốn thử xem. Sau đó, hắn một bước đạp vào bậc thang. Thoáng chốc, cảnh tượng đổi biến. Đệ nhất giai, U cổ điệp. Hùng vĩ thanh âm vang lên, sau đó biến mất. Tần Dạ ngắm nhìn một phía. Nơi đây u ám vô biên, trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng mục nát khí tức, dưới chân hắc thạch chất lớp, bầu trời bị nặng nề ô vân bao phủ, hào quang màu tím thấm ngẫu nhiên đâm rách tầng mây, chiếu ra hoàn toàn tĩnh mịch. Còn chưa chờ hắn nhìn kỹ, trong bóng tối bỗng nhiên chuyển đến một trận dày đặc vô cánh âm thanh, trầm thấp mà gấp rút, làm người sợ hãi. Lít nha lít nhít thân ảnh từ trong sương mù tuôn ra, to lớn màu tím đen hơi mở cánh triển khai, dương cánh chừng 4 mét, 6 con đỏ như máu mắt kép lấp lóe hàn quang. Những này u cổ điệp giống như thủy triều phô thiên cái địa, che đậy bầu trời, cánh vô lên mãnh liệt kỳ phong, hướng Tần Dạ đánh tới. Đây cũng là tên là u cổ điệp dị thú. Tần Dạ đối mặt cái này chen chúc mà đến tập kích, trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực trong nháy mắt lưu chuyển mà ra, như đại hà trào lên. Bạch, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt chủ động xông vào u cổ điệp trong đám. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, chỉ còn sót lại từng đạo mơ hồ quy tích, phản phất đồng thời xuất hiện tại nhiều cái địa phương. Tần Dạ chập ngón tay như kiếm, một đạo cô đọng đến cực điểm linh lực bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng u cổ điệp mắt kép. U cổ điệp mắt kép như là như lưu ly vỡ vụn, chất lỏng màu đen phun ra ngoài, đương theo lấy một tiếng gào thét thảm thiết. Nhưng mà cái này u cổ điệp cũng không ngã xuống, ngược lại càng thêm cuồng bạo hướng hắn đánh tới. Tần Dạ nhíu mày, vậy mà không chết, bị hắn linh lực xuyên qua đầu lâu, cho dù là nguyên anh chân quân tại hắn dưới một kích này cũng phải bỏ qua nhục thân. Tần Dạ thân hình tại u cổ điệp trong đám xuyên thẳng qua, mỗi một lần chớp động đều tránh đi số u cổ điệp công kích. Bàn tay hắn tung bay, lòng bàn tay tuôn ra cường đại linh lực, đem đến gần một cái u cổ điệp chấn vỡ. Khi thì bấm tay gảy nhẹ, từng đạo linh lực như là ám khí bắn ra, tinh chuẩn trúng đích u cổ điệp cánh cấp đối. Ầm, 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 bị linh lực đánh trúng u cổ điệp, hoặc bị đánh bay, hoặc bị trực tiếp xuyên thủng, màu tím đen chất lỏng văng khắp nơi. Nhưng u cổ điệp quần cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng. Này nháy mắt ở giữa, hắn đã là mấy chục cái u cổ điệp vây quanh ở trong đó. Bọn hắn buông cánh, mảng lớn màu tím độc phấn như mây mù hướng hắn bao phủ mà tới. Những này độc phấn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều phát ra suy suy tiếng vang. Tần Dạ hừ lạnh một tiếng, hấp thu một tia thái âm chi khí linh lực từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, như là như cuồng phong quét sạch mà đi, trong nháy mắt bao phủ hướng trước mặt một mảnh u cổ điệp. Mới như quên u cổ điệp bị linh lực đánh trúng, thân thể mãnh liệt run rẩy lên. Linh lực như là vô số nhỏ bé tương trầm, đâm vào u cổ điệp thể nội, phá hư nội tạng của nó cùng kinh lạc. U cổ điệp thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ầm. U cổ điệp ầm vang bạo liệt, hóa thành đầy trời mưa máu, tiêu tán trên không trung. Tần Dạ chợt lách người, rời đi. Nhưng u cổ điệp giống như thủy triều, liên tục không ngừng từ trong bóng tối tuôn ra, trên bầu trời đều bị tử quang cùng bóng đen lấp đầy, vô cùng vô tận. Tần Dạ thân ảnh tại u cổ điệp trong đám không ngừng xuyên thẳng qua, hắn khi thì đem linh lực ngưng tụ thành đao lưỡi đao, cắt chém u cổ điệp cánh. Khi thì đem linh lực hóa thành trường tiên, quật u cổ điệp thân thể. Khi thì đem linh lực ngưng tụ thành hộ thuẫn, ngăn cản u cổ điệp công kích. Linh lực của ta so với trúc cơ sơ kỳ lúc cũng có to lớn tăng lên. Mặc dù so ra kém nguyên anh cảnh giới, nhưng so với kim đan mạnh hơn nhiều trong lòng Tần Dạ dự đoán. Trên mặt đất đã là nằm mấy chục cái u minh bướm, bọn chúng đều là bởi vì Tần Dạ linh lực bố trí. Chỉ là linh lực của hắn vẫn là kém một chút, muốn chỉ dựa vào một kích, liền hoàn toàn đánh giết cái này U cổ điệp còn làm không được. Nhưng cũng có thể khiến cái này U cốc bướm mất đi chiến đấu chi lực, không cách nào lại công kích. Có theo hơi gần U cổ điệp giảm bớt, có hình thể càng lớn U cổ điệp tự đứng ngoài vòng hiện ra, bọn chúng trên cánh huỳnh quang đường vân càng thêm phức tạp, tối độc phồng lên. Theo phần bụng tiết đoạn sáng lên, phóng xuất ra đủ mọi màu sắc xương độc. Những này xương độc so trước đó độc phấn càng tăng mạnh hơn, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều phản phất bị ăn mòn. Tần Dạ thân hình không lùi mà tiến tới, rốt cục điều động lực lượng thần thức, hình thành bình chướng bao phủ toàn thân, sau đó bay thẳng kia cỡ lớn U cổ điệp mà đi. Cỡ lớn U cổ điệp vô cánh lóe lên, dung nhập bóng ma ý đồ tránh né. Nhưng Tần Dạ tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt tới gần, hắn linh lực ngưng tụ tại hữu quyền phía trên. Oanh! Tần Dạ đấm ra một quyền, chính giữa cự hình U cổ điệp đầu. Nắm đấm cùng U cổ điệp đầu tiếp xúc trong nháy mắt, linh lực trong nháy mắt bộc phát. U cổ điệp đầu như là như dưa hấu vỡ ra, màu tím đen chất lỏng vàng khắp nơi. Linh lực dư uy không giảm, tiếp tục hướng U cổ điệp trong cơ thể lan tràn, phá hư nội tạng của nó cùng kinh lạc. U cổ điệp thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cuối cùng ngã trên mặt đất, có chút co rúm. Nhưng Tần Dạ thật là cũng không hài lòng. Hắn có thể cảm nhận được cái kia U cổ điệp vẫn không có chết. Ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía còn tại vọt tới U cổ điệp quần. Lúc này, trong cơ thể mình linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Số lượng nhiều lắm. Tần Dạ tự nói, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Lập tức, trong mắt của hắn có sáng chói thần mang sáng lên. Lực lượng thần thức trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một mảnh vô biên vô tận hải dương, đem toàn bộ không gian bao phủ. Toàn bộ không gian đều phảng phất bị đọc lại. Toàn bộ U cổ điệp quần tại cái này lực lượng cường đại dưới, động tác đều trở nên chậm chạp, cánh chấn động cũng biến thành chậm chạp. Tần Dạ thần thức cảm ứng bên trong, có thể nhìn thấy vô số nhỏ bé điểm sáng, mỗi một cái điểm sáng đều đại biểu cho một cái U cổ điệp. Những điểm sáng này tại thần thức chi hải bên trong dãy rủa, lại không cách nào đào thoát. Chết. Chương 82, Thiên Quân chương 82, Thiên Quân chết. Tần Dạ khẽ nhả ra một chữ. Thần thức chi hải bên trong như nhấc lên thao thiên cự lãng, hướng về U cổ điệp quần quét sạch mà đi. Sóng lớn những nơi đi qua, U cổ điệp nhóm thân thể như là sa điêu sụp đổ, bị ma diệt thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ. Sóng lớn vẫn như cũ không ngừng, cuối cùng tại từng làn sóng ma diệt phía dưới, tất cả U cổ điệp triệt để chôn vùi, ngay cả một tia vết tích đều không có để lại. Thần thức chi hải cũng theo đó tiêu tán, không gian khôi phục bình tĩnh. Tất cả U cổ điệp đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt đất, cùng trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi hôi thối. Tần Dạ khẽ lắc đầu, lấy hắn chút cơ kỳ tu vi, linh lực vẫn là quá yếu, cuối cùng chỉ có thể dựa vào lực lượng thần thức. Hắn lại không biết, đối mặt cái này thành hơn ngàn vạn U cổ điệp, liền xem như đỉnh tiêm nguyên anh chân quân, cũng muốn mất hận. Đệ nhất giai, phá quan. Hùng vĩ thanh âm vang vọng trên không trung, phản phất đến từ chân trời lôi đỉnh. Tần Dạ trong nháy mắt về tới trên bậc thang, cảm nhận được tiêu hao linh lực giống như thủy triều tuôn ra về, trạng thái cũng khôi phục được đỉnh phong, phản phất lúc trước chiến đấu chưa hề phát sinh qua. Cái này tuyệt không phải huyễn cảnh có khả năng thực hiện, cho dù là hóa thần cảnh giới, sợ cũng là khó mà làm được khoản này bản sự. Tần Dạ trong lòng run lên. Phải biết, đây chỉ là một kiện đồ vật, mà liệt thần bia cũng không chỉ cái này một tòa. Có thể nghĩ, nếu là liệt thần bia là được sáng tạo ra, hắn sáng tạo nó, kia lại là cỡ nào tồn tại. Tần Dạ khẽ nhả một hơi, đặt vào cái thứ hai bậc thang. Bốn phía cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Đệ nhị giai, Thiên Mục Tà Chu. Trước mặt hắn là một cái sau lưng mọc lên tiên nhãn dị thú, thiên nhãn đủ trợn, bắn ra vô số đạo lũ lục sắc và mang, làm cho người không rét mà run. Trải qua đệ nhất giai, Tần Dạ thăm dò độ khó, cũng không còn lưu thủ, trực tiếp buộc phát ra lực lượng thần thức chiến đấu. Đang thăm dò cái này Thiên Mục Tà Chu phương thức tấn công sau, rốt cục, hắn thần thức hóa kiếm, tại Thiên Mục Tà Chu thiên nhãn bên trong xuyên thẳng qua phá hư. Chỉ gặp Thiên Mục Tà Chu phát ra gào thét thảm thiết, thân thể run rẩy kịch liệt, thiên nhãn bên trong u lục sắc quang mang cũng dần dần ảm đạm, cuối cùng hóa thành tĩnh mịch. Đệ nhị giai, phá quan. Tần Dạ quay về cầu thang. Hắn không do dự, lại là liên tiếp đạp vào đệ tam giai, đệ tứ giai. Tại một phen chiến đấu về sau, hắn cất bước lên cái thứ năm bậc thang. Tần Dạ trung quanh cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa, thay vào đó là một phiến đất hoang vu. Đệ ngũ giai, Lôi Ngục Thiên Quân. Hùng vĩ thanh âm vang lên. Bầu trời âm trầm, u vân dày đặc, tầng mây bên trong mơ hồ có thể thấy được điện quang màu tím lấp lóe, tràn ngập một cỗ làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông. Ầm ầm, tiếng sấm cuộn cuộn, đinh hai nhức óc, mỗi một lần sấm sét đều để không gian có chút rung động. Tần Dạ hơi nhíu mày, cảm nhận được không gian xung quanh bên trong tràn ngập mạnh đại lôi đỉnh chi lực. Oeng, một đạo thô to màu tím lôi đỉnh, không có dấu hiệu nào từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Tần Dạ. Đạo này lôi đỉnh màu sắc thâm thúy, phản phất tận chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Cảm nhận được cái này lôi đỉnh kinh khủng, Tần Dạ trong lòng bàn tay hiện ra một đạo cửu trọng lưu ly luân. Lưu ly luân nở rộ qua mang, hóa thành thần thức bích trướng, bảo vệ quanh người hắn. Ầm, màu tím lôi đỉnh bổ vào lưu ly bích trướng bên trên, tức khắc bộc phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang. Lưu ly bích trướng có chút rung động, cuối cùng vẫn là chặn một kích này. Tần Dạ ánh mắt lại là ngưng tụ. Lưu ly bình trướng tại đạo này lôi đỉnh phía dưới, lại bị vênh kích ra một tia nhỏ xíu vết rách. Lấy hắn kinh khủng thần thức, cái này tại di vãng nhưng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Cấp này so sánh hơn mấy giai, độ khó bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Ầm ầm, bắt đầu có mưa to rơi xuống, nước mưa rơi vào đất khô cằn bên trên, phát ra tư tư tiếng vang, dâng lên màu trắng hơi nước. Tiếng sấm càng thêm dày đặc, mây đen quay cuồng, từng đạo điện quang màu tím tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, như là cuồng long lượn vũ. Tần Dạ ngửa đầu, con mắt nhắm lại. Lôi Ngục Thiên Quân, cái này vừa tiếp cận là một nhân loại tu sĩ. Chỉ gặp một cái thân ảnh khôi ngô tại tầng mây bên trong hiện hiện mà ra, hắn từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi trên mặt đất. Kia là một cái tựa như ngọn núi nhỏ lôi ngục thiên quân, chỉ xem thân hình liền cho người ta cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hắn một đầu màu tím tóc ngắn, ở trần, màu đồng cổ bên trên da thịt hiện đầy kỳ dị màu tím đường vân. Lôi ngục thiên quân trong tay còn nắm lấy một thanh to lớn chiến kích, toàn thân đều quấn quanh lấy vô số đầu nhỏ bé màu tím điện xà, chính tê tê rung động. Tóc tím lôi ngục thiên quân thủ cầm trong tay chiến kích, chỉ hướng Tần Dạ. Ầm ầm, một đạo màu tím thiên lôi ầm vang đánh xuống, đường kính chừng trăm trượng. Tần Dạ thần thức trong nháy mắt trải rộng ra, hình thành bình chướng. Lôi đỉnh đánh vào bình chướng bên trên, bộc phát ra điếc tai muốn linh tiếng vang. Mà có thể, cùng này cùng lôi ngục thiên quân thân hình khẽ động, đã như là một vệt chớp tím thật sông mà xuống. Tay hắn cầm chuôi này chiến kích vào đầu bộ tới, trên đó tử điện lượn lờ, sức mạnh mang tính hủy diệt áp đảo mà đến. Tần Dạ thân hình khẽ động, trong lòng bàn tay lưu ly luân tức khắc biến ảo thành một thanh lưu ly cự phủ liên tiếp. Chiến kích cùng lưu ly cự phủ chạm vào nhau, bắn ra chói mắt hoa lửa. Nhân cơ hội này, Tần Dạ đã kéo dài khoảng cách, đồng thời thức hải bên trong thần thức lại lần nữa tuôn ra, hóa thành vô số tơ mỏng quấn quanh hướng đối phương. Lôi ngục thiên quân thì quanh thân bộc phát ra lôi đỉnh, ý đồ chấn vỡ những này thần thức sợi tơ. Nhưng Tần Dạ thần thức mạnh, sao lại dễ dàng như thế bị chấn nát? Lưu ly dây nhỏ như là giống mạng nhện đem đối phương tầng tầng bao khỏa. Vâng. Lôi ngục thiên quân quanh thân quay chung quanh lôi đỉnh, đột nhiên tăng gọn. Tại cỗ này cường đại lôi đỉnh chi lực dưới, đại bộ phận thần thức sợi tơ đều bị chấn đoạn. Tần Dạ tâm niệm vừa động, bị chấn đoạn lực lượng thần thức lần nữa ngưng kết tại sợi tơ, lần nữa cuốn lên, đồng thời lại có mấy đạo thần biết ngưng tụ số tròn trôi lưu ly chi nhận, thẳng hướng lôi ngục thiên quân mà đi. Lôi ngục thiên quân phi thân lui ra phía sau, lại là không còn ngăn cản. Chương 83, phá quan chương 83, phá quan tại tràn đầy bọt nước bên trong luyện tâm điện. Đột nhiên, trong đó một cái bọt nước khẽ run lên, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình xúc động. Ngay sau đó, hình như hài đồng bộ dáng cực thiên điện khí linh từ đó mà ra. Trong mắt của nó mang theo vài phần cảm khái cùng dư vị, tựa hồ còn đắm chìm trong một loại nào đó cảm xúc bên trong, vẫn chưa thỏa mãn. Một lát sau, hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, thấp giọng thì thào, tiểu tử kia cũng đã từ bỏ đi. Hắn một chút cảm ứng, xác nhận trong động thiên tình huống. Làm cực thiên điện khí linh, cứ việc giờ phút này ở vào suy yếu nhất trạng thái, nhưng quan sát mảnh này đã thu nhỏ lại vỡ vụn động thiên, đối với nó tới nói vẫn là dễ như trở bàn tay. Quả nhiên đã. Hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ sớm đã dự liệu được kết quả này. Nhưng khi hắn dò xét đến liệt thân địa lúc, nó đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều, mà hậu thân ảnh lặng yên biến mất. Liệt thiên bia trước, Tần Dạ đứng ở bia trước, trong mắt lại không có chút nào thần thái. Nguyệt Linh thì cái đầu nhỏ gối lên song chảo bên trên, chính ngon lành lại cho mắt. Đột nhiên, nàng đột nhiên từ tại chỗ nhảy lên, giống như là bị cái gì đánh thức. Cùng lúc đó, một giọng giản mua tại bên trong vùng không gian này vang lên, "Tiểu gia hỏa, ngươi là từ đâu tới?" Cực thiên điện khí linh ngoại ý muốn đánh giá Nguyệt Linh. Nó có thể cảm nhận được cái này tiểu gia hỏa có được không tầm thường linh trí, lại nhất thời không nhận ra nó đến tuột cùng là loại nào linh thú. Chỉ, cực thiên điện bên trong nhiều loại linh thú, không có cái này một loại. Meo meo, bản cung ngọc đẹp đều bị ngươi thanh âm kia làm tỉnh lại. Ngân Nguyệt đánh nhau quấy rầy nó ngọc đẹp cực thiên điện khí linh không chút khách khí, ác miệng thuộc tính toàn bộ triển khai. Cực thiên điện khí linh bị một trận này quở trách, làm cho có chút choáng váng. Nó sống sót lâu như thế, ai đối với nó không phải khách khách khí khí. Sửng sốt một lát, cực thiên điện khí linh nói, ngươi cái vật nhỏ này, ta không chấp nhận với ngươi. Ngươi là tiểu tử này linh sủng a? Nó nhìn về phía liệt thần bia tiền trạm lập Tần Dạ. Từ trên thân Ngân Nguyệt, nó cảm nhận được có một cỗ cùng Tần Dạ tương tự khí tức, suy đoán có thể là Tần Dạ từ bên ngoài mang vào. Ngân Nguyệt gặp Tần Dạ kêu gọi qua cực thiên điện khí linh, đầu nhỏ của nàng rất nhanh đoán được trước mặt hài đồng là ai. Không phải nghe Tần Dạ nói, nó hẳn là chết kiểu kiểu. Ngân Nguyệt thầm nghĩ, ngoài miệng vẫn như cũ không lưu tình chút nào trào phúng. Linh sủng, liền ngươi cái này lão ngoan đồng cũng xứng đánh giá bản cung. Bản cung thế nhưng là cao quý. Ngân Nguyệt dừng một chút, tựa hồ đang tự hỏi dùng cái gì từ ngữ để hình dung chính mình, cuối cùng dứt khoát nói thẳng, dù sao không phải như ngươi loại này cũ rích đồ vật có thể hiểu được. Khí linh lắc đầu, quyết định không tiếp tục để ý cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu gia hỏa. Nó nhìn về phía Tần Dạ, gặp hắn trong mắt không có chút nào tiêu cự, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là nó không có đoán sai, tiểu tử kia lúc này ngay tại liệt thần bia bên trong. Tiểu tử này ngược lại là có tính nhẫn nại, rất có thể kiên trì, còn không từ bỏ. Khí linh trong lòng cảm khái, phải biết, đã là đi qua 20 năm, nó còn nhớ rõ làm sơ kiến đến tiểu tử này thời điểm, hắn cũng không đến 20 tuổi a. Khí linh thở dài một hơi, thân thể đã gần hồ hư ảo. Xem ra cần phải khuyên nhủ tiểu tử này, có chút cơ duyên không nên hà cẩm. Lui một bước, có lẽ sẽ càng có thích hợp bản thân. Nó lắc đầu, tâm thần chìm vào liệt thần bia bên trong. Ngân Nguyệt gặp cực tiên điện khí linh tâm thần chìm vào liệt thần bia bên trong, hồng ngọc đồng tử có chút trừng lên. Nàng đi qua đi lại, trong lòng có chút do dự. Nhưng như là đã bị đánh thức, sao không đi xem một chút? Ta đã không phải trước kia ta, đi đâu không được, có gì phải sợ? Ngân Nguyệt cho mình động viên, sau đó tâm thần cũng theo đó hướng liệt thần bia dũng mãnh lao tới. Trang cảnh biến ảo, nàng đã đứng ở một tòa hắc thạch lát thành trên bình đài. Nàng to mò nhìn xung quanh, cũng bị nơi này khí thế rung động. Sau đó, nàng nhìn thấy phía trước cực tiên điện khí linh, chỉ gặp cực tiên điện khí linh chính ngưng thần nhìn qua phía trước. Nơi đó là thông thiên trăm đạo cầu thang chỗ, mà tại tầng thứ 5 trên bậc thang có một đạo màn ánh sáng lớn chính treo trên đó. Màn sáng bên trong có thể nhìn thấy một nam tử đang cùng một ở trần nam tử tóc tím đang kịch liệt chiến đấu. Nam tử tóc tím tắm rửa ở trong ánh chớp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa, phảng phất lôi thần hàng thế. là Tần Dạ, hắn phải thua. Ngân Nguyệt chớp mắt to, có chút hăng hái mà nhìn xem. Nàng đối với nơi này mặc dù tình không phải hết sức rõ ràng, nhưng biết nơi này cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng, cho nên cũng không lo lắng. Nhưng mà, Cực Thiên Điện Khí Linh lúc này lại là chấn kinh vạn phần. Đệ Ngũ Giai, tiểu tử này có thể đến Đệ Ngũ Giai, còn cùng Lôi Ngục Thiên Quân đánh lâu như vậy. Cực Thiên Điện Khí Linh tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo khó có thể tin. Xem ra hao tốn thời gian 20 năm, tiểu tử này cũng là lấy được chút thành quả, đã cho hắn hao tổn đến Đệ Ngũ Giai. Chỉ là cấp này, nghĩ lại dựa vào thời gian cũng là hao tổn không đi qua. Cực Thiên Điện Khí Linh đè xuống trong lòng chấn kinh, tiếc nuối lắc đầu. Phía trước mấy cấp, nếu là cẩn thận quen thuộc những dị thú kia phương thức công kích cùng năng lực, tiến hành nhằm vào huấn luyện, vẫn là có cơ hội. Nhưng Đệ Ngũ Giai, độ khó đột nhiên tăng lên mấy lần. Cho dù là Nguyên Anh kỳ cảnh giới, đối thủ tu vi mặc dù cũng sẽ xuống tới Nguyên Anh kỳ. Nhưng cùng là Nguyên Anh kỳ, trong đó chênh lệch, thậm chí so phổ thông kim đan cùng phổ thông Nguyên Anh chênh lệch còn mu lớn. Nếu không có tuyệt đối thiên phú, dựa vào mưu lợi, kia là không có hy vọng chiến thắng. Mưa to chút xuống, lôi đỉnh với tiên tế điên cuồng lấp loé, chiếu sáng phương này mở tối không gian. Tần Dạ thần thức kết thành thần thức sợi tơ, cùng mấy đạo lưu ly trạng lưỡi kiếm, hướng Lôi Ngục Thiên Quân vùng vãi mà đi. Đã thấy Lôi Ngục Thiên Quân trong mắt tử mang lóe lên, thân hình lại bỗng nhiên hóa thành một đạo thuần túy lôi đỉnh. Trong chốc lát, hắn liền đúng như một vệ chớp tím, ôm theo hủy thiên diệt địa chi thế, thẳng đến Tần Dạ mà tới. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, mấy đạo lực lượng thần thức trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ thành lưu ly chi kiếm, phá không chẳng đi. Nhưng mà, trong ngày thường mọi việc đều thuận lợi thần thức công kích, giờ phút này lại gặp phải trở ngại. Lưu ly chi kiếm vừa mới chạm đến Lôi Ngục Thiên Quân biến thành lôi đỉnh, liền phát ra chi chi tiếng vang, khó mà tạo thành tổn thương. Lôi Ngục Thiên Quân hóa thành lôi đỉnh thì đến thế không giảm, sát na liền xuất hiện tại Tần Dạ trước mặt, lần nữa hóa thành một cái cởi trần, tóc tím bay lên nam tử. Trong tay hắn to lớn chiến kích tái hiện, ôm theo khai thiên tích địa chi uy, hướng phía Tần Dạ quét ngang mà đến. Theo hắn chiến kích huy động, cao vài trượng lôi đỉnh như cuồng long đánh xuống, lôi quang lấp lánh, phảng phất muốn đem thiên địa xé rách. Tần Dạ con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng thất kinh. Tốc độ thật nhanh. Lôi Ngục Thiên Quân thân hóa lôi đỉnh, cơ hồ cùng tuấn di không khác, lại tại loại trạng thái này phía dưới, Tần Dạ thần thức công kích đối hắn tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Trong lúc nguy cấp, Tần Dạ đem toàn bộ thần thức đều hội tụ, hóa thành một đạo kiên cố bình chướng, ngăn tại trước người. Bành! Chiến kích trùng điệp đánh vào bình chướng bên trên, chấn động đến toàn bộ không gian đều phảng phất vì đó run lên. Ngay sau đó, theo sát phía sau lôi đỉnh cờ rắc một tiếng bổ vào hắn thần thức bình chướng phía trên, trong nháy mắt tại bình chướng bên trên xé mở một vết nứt. Lôi Ngục Thiên Quân thế công không ngừng, thứ hai kích đã theo sát mà tới, đạo thứ hai lôi đỉnh cũng như bóng với hình, mang theo hủy diệt chi thế bổ về phía Tần Dạ. Hắn mỗi vung ra một kích, liền nương theo lấy một đạo khổng lồ lôi đỉnh ầm vang đánh tới hướng. Bành, bành, bành. Tần Dạ chỉ có thể không ngừng lùi lại trốn tránh, nhưng đạo đạo lôi đỉnh như giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Mỗi khi Tần Dạ một lần nữa ngưng tụ thần thức phản kích lúc, Lôi Ngục Thiên Quân liền sẽ đột nhiên hóa thành một đạo màu tím lôi đỉnh, cùng lôi đỉnh hòa làm một thể. Dưới loại trạng thái này, Tần Dạ thần thức công kích chỉ có thể đối hắn tạo thành một tia yếu ớt tổn thương, căn bản là không có cách thay đổi chiến cục. Chương 84, thành cấp thuật pháp. 1, chương 84, thành cấp thuật pháp. 1, nhưng Lôi Ngục Thiên Quân tựa hồ mất kiên trì. Hắn đình chỉ truy kích, thân hình lên cao. Hắn đứng lơ lửng trên không, cặp kia băng lãnh vô tình đôi mắt nhìn xuống Tần Dạ, trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ: "Tiên phạt Lôi Ngục." Lời còn chưa dứt, cả phiến thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen quay cuồng, lôi đỉnh gào thét, phản phất liền thiên địa đều đang vì đó rung động. Trong hư không, một mảnh mênh mông lôi hải chậm rãi hiện hiện. Mảnh này lôi hải vô biên vô hạn, đem phiến thiên địa này hoàn toàn che đậy. Màu tím sầm lôi đỉnh như sóng dữ cuồn cuộn, mỗi một đạo lôi đỉnh đều phản phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong biển lôi, có lôi long xuyên thẳng qua gào thét, thân thể của bọn nó từ thuần túy lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, lân giáp lấp lóe, ánh mắt như điện, mỗi một lần bốc lên đều để không gian vì đó nổ tung. Lôi hải biên giới, lôi đỉnh hóa thành xiềng xích, đem phiến thiên địa này triệt để phong tỏa, phản phất một tòa cầm tù chúng sinh lầm giam. Trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông khí tức hủy diệt. Tần Dạ bị bao phủ tại bóng ma phía dưới, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Trên lôi hải, trong nháy mắt liền có mấy đạo thô to tử sắc thiểm điện như là thác nước từ trên cao chút xuống, mỗi một đạo thiểm điện đều phản phất mang theo thiên địa lửa giận, chém thẳng vào hướng Tần Dạ. Vành, vành, vành. Tử sắc thiểm điện liên tiếp đánh vào Tần Dạ thần thức bình chướng phía trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Bình chướng rung động kịch liệt, mặt ngoài hiện ra đạo đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Cái này mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, phản phất có thể đem một ngọn núi trong nháy mắt chém thành một miệng. Lôi điện vô biên vô hạn, phản phất vô cùng vô tận, cả phiến thiên địa đều bị mảnh này lôi hải thôn phệ. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng, Tần Dạ vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Người này trước mặt mặc dù không phải chân thực tồn tại, nhưng cho dù bây giờ chính mình tu vi đột nhiên thăng, hắn mang tới cảm giác gáp bách vẫn như cũ viễn siêu Kim Tiêu chân quân. Hắn biết, mình không thể trì hoãn được nữa. Lôi đỉnh không ngừng đánh vào thần trí của hắn bình chướng bên trên. Đêm cảm giác chính mình chiến đấu thủ đoạn quá mức đơn nhất. Lúc này gặp được mãnh liệt như vậy đối thủ, hắn năng lực chiến đấu đơn nhất tệ nạn liền triệt để bạo lộ ra. Lôi Long, nam tử tóc tím trong tay chiến kích đột nhiên một chỉ, châm thấp mở miệng, thanh âm như là thiên thần hạ lệnh, uy nghiêm băng lãnh. Trong chốc lát, trên lôi hải Lôi Long cùng nhau quay đầu, ánh mắt khóa chặt Tần Dạ. Ngay sau đó, vô số đạo thô to của trụ từ trên 9 tầng trời rủ xuống, phảng phất bầu trời sụp đổ, ngay tận thế tới. Lôi trụ mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, thẳng hướng Tần Dạ hoành kích mà tới. Tần Dạ biết, mình không thể trì hoãn được nữa, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị thua. lôi long từ trên trời giáng xuống, mắt thấy là phải đánh vào trên đầu của hắn. Mấy đạo lôi long liên tiếp mà đến, đóng chặt hoàn toàn đường lui của hắn. Lấy Tần Dạ tốc độ, không có khả năng duy nhất một lần vượt qua khoảng cách nhiều như vậy, cái này khiến hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chọi cứng. Tần Dạ khẽ nhả một hơi, trong con mắt đột nhiên có kim diễm tiêu đốt. Quanh người hắn lúc này cũng như phủ thêm một tầng kim sa, hào quang rực rỡ. Thần thức tiêu đốt. Hắn đã là không để ý phong hiểm thiêu đốt thần thức. Thần thức tụ ở thức hải, bản chất cùng linh hồn chặt chẽ tương liên, thần thức bị đánh tan hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhẹ thì đều sẽ thức hải chấn động, tu sĩ sẽ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Tần Dạ lúc trước lúc chiến đấu liền đã là có khắc chế. Hắn phát động thần thức cũng chưa hề dùng tới toàn bộ chi lực, nếu không nếu là bị đánh nát, sẽ thương tới đến hắn bản nguyên, nhưng hắn nghĩ rõ ràng, bây giờ tại liệt thần bia bên trong, hắn không bằng không cố kỵ gì. Liệt thần bia hộ hết thể quá mức chân thực. Tần Dạ có đôi khi thậm chí hoài nghi, nếu là chết rồi, thật chẳng lẽ sẽ không ngại sao? Nhưng bất kể như thế nào, hắn có thể làm một đầu chính là đem hết toàn lực thắng được. Bởi vì như đây không phải hư giả. Hắn chết, vậy liền chết thật, mà nó thiêu đốt thần thức còn có thể có cơ hội. Tần Dạ động tác không ngừng, hắn thẳng hướng cao ở thiên lôi ngục thiên quân mà đi. Lôi long oanh kích mà xuống. Lần này, hắn không còn cấu trúc thần thức bình thường chọi cứng. Thần thức ngưng tụ thành 9 chuôi lưu ly chi kiếm chống rông hiện hiện. Cái này 9 chuôi lưu ly chi kiếm so trước đó càng thêm ngưng thực, thân kiếm chung quanh còn có kim diễm dâng lên. Dầm dầm dầm. Lôi đỉnh cùng lưu ly chi kiếm mãnh liệt va chạm, ở giữa không trung giằng co không xong, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng đỉnh thai nhức óc quanh mình. Tần Dạ thừa cơ thân hình phi tốc di động, trong nháy mắt thoát ly 9 đầu lôi long phạm vi bao phủ. Khi hắn thoát khỏi nguy hiểm khu vực lúc, tâm niệm vừa động, kia 9 chuôi thần thức chi kiếm chống rông tăng ra, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở không trung. Không có trở ngại, 9 đạo lôi đình ầm vang đập nện trên mặt đất, lại vang ra 9 cái sâu không thấy đáy hố to, đất khô cằn vàng khắp nơi, bụi mù tràn ngập. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn thở dốc, Lôi Ngục Thiên Quân thanh âm vang lên lần nữa, vang lãnh mà uy nghiêm, lôi long. Lôi Ngục Thiên Quân cao cư bầu trời phía trên, mở miệng lần nữa. Bàng đại lôi đình chi hải bên trong, lại là 9 đạo lôi long bảo hao lấy bổ xuống, uy thế so trước đó càng tăng lên. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, theo nếp bảo chế, 9 chuôi lưu ly chi kiếm lần nữa hiện hiện, đón lấy kia 9 đạo lôi long. Rầm rầm rầm. Lôi đình cùng lưu ly chi kiếm mãnh liệt va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt cùng đỉnh thai nhức óc quanh mình. Mặc dù tại cuối cùng đem thần thức chi kiếm đánh tan, nhưng thần thức không nhỏ tổn thất, đầu óc của hắn có chút nở, sâu trong thức hải truyền đến từng đợt nói nói. Nhưng hắn đã là đi tới Lôi Ngục Tiên Quân phía dưới. Tần Dạ ngẩng đầu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng cao cư trên trời Lôi Ngục Tiên Quân. Hắn tâm niệm khẽ động, đem thần thức ngưng tụ tại dưới chân, hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, đem chính mình nắm cử nhi lên, thẳng hướng Lôi Ngục Tiên Quân mau chóng đuổi theo. Hắn đem toàn bộ lực lượng thần thức ngưng tụ thành một trường vô hình lưới lớn, phô thiên cái địa chụp vào Lôi Ngục Tiên Quân. Nhưng mà Tần Dạ lại là khỏe miệng có chút dơ lên. Kia lưới lớn trong nháy mắt tiêu tán, hắn chỉ là ngưng tụ một tia lực lượng thần thức. Hắn sớm đã phát hiện, chính mình lúc ban đầu dùng thần thức chi lực đối Lôi Ngục Tiên Quân tạo thành tổn thương về sau, chỉ cần mình công kích lần nữa, đối phương tất nhiên sẽ thân hóa lôi đỉnh. Đây cơ hồ thành một cái quy luật. Sau đó, Tần Dạ đối mặt bổ tới chiến kích, cùng từ trong biển lôi một lần nữa hiện hiện vọt mạnh mà xuống lôi long, không tránh không né, thậm chí không làm bất luận cái gì ngăn cản. Trong thức hải của hắn tất cả lực lượng thần thức không giữ lại chút nào tuôn ra. Một đạo cửu trọng lưu ly hoàn ngưng tụ thành. Hắn còn thiêu đốt lên một vòng hừng hực kim diễm. Lúc này, cái này thần hoàn như là vạch phá hư không lưu quang, hướng Lôi Ngục Thiên Quân mà đi, lấy mạng đổi mạng. Tần Dạ rõ ràng chính mình không cách nào phá giải Lôi Ngục Thiên Quân thân hóa lôi điện chi thuật, duy nhất cơ hội thắng chính là tại đối phương hiện thân trong nháy mắt phát động một kích chí mạng. Mà bây giờ, hắn chính là lấy tự thân làm mồi nhử, cứ Lôi Ngục Thiên Quân sẽ không né tránh, bởi vì đối phương chỉ là một đạo quy tắc biến thành hư ảnh, mà không phải chân chính sinh linh. Hắn thành công. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên đứng im. Lôi Ngục Thiên Quân trong tay chiến kích chầm dưới, mũi kích vạch phá không khí, mang theo một đạo chói mắt từ điện hồ quang. Tần Dạ chỉ tới kịp có chút một bên thân. Sau đó, chiến kích hung hăng chém vào tại Tần Dạ trên vai trái, sắc bén lưỡi kích mở ra huyết đủ, chặt đứt xương cốt, cơ hồ đem hắn thân thể chém thành hai khúc. Máu tươi như suối trào phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ áo bào xanh. Nhưng mà, ngay tại chiến kích tiếp tục bổ xuống trong nháy mắt, Lưu Ly Thần Hoàn cũng đã phi nhanh mà tới, trùng điệp đánh vào Lôi Ngục Thiên Quân đầu lâu phía trên. Ầm. Lôi Ngục Thiên Quân đầu lâu tại Thần Hoàn trùng kích vào, như là bị tự truy đánh trúng hòn đá trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành vô số tử sắc điện quang tứ tán bay ra. Tần Dạ cười, mặc dù hắn thân thể đã bị chiến kích bổ ra hơn phân nửa, máu tươi nhiễm áo đỏ và áo. Phanh Lôi Ngục Thiên Quân thân thể từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất. Đệ ngũ giai, phá quan. Uy nghiêm quần quần thanh âm vang lên. Tần Dạ thở phào nhẹ nhõm. Chương 84, thành cấp thuật pháp. 2, chương 84, thành cấp thuật pháp. 2, giờ phút này, đầu óc của hắn nhói nhói, thần thức mười không còn một. Dựa theo tu vi tới nói, hắn cơ hồ từ nguyên anh kỳ ngã trở về luyện khí kỳ. Đây cũng là tu thần một đạo thế yếu. Thần thức vốn là khó tu luyện, công pháp lại ít, dùng để lúc đối địch nếu không phải nghiền ép, lại bó tay bó chân. Lúc này, cái kia đạo uy nghiêm quần quần thanh âm lại độ vang lên. Tuổi tác phù hợp, chiến lực phù hợp, có tồn tại chiến ảnh, mà đối đãi hậu nhân, lưu danh người, cần lấy tên thật gặp người mới có thể ghi vào chiến địa. Tần Dạ đuôi lông mày khẽ nhúc đích, hơi chút suy nghĩ. Hắn muốn định lộ ra cái giả danh huy, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là từ bỏ. Hắn Tần Dạ làm việc, không cần che lấp lấp. Đã đi đến một bước này, lưu lại tên thật thì thế nào? Tần Dạ thoại âm rơi xuống. Bên trong vùng không gian này, kia uy nghiêm quần quần thanh âm phảng phất tại hô ứng lẫn nhau, dùng khắp hoàn vũ. đệ ngũ giai, Tần Dạ, chiến ảnh tồn tại. Ngay sau đó, Tần Dạ liền nhìn thấy nguyên bản nằm sấp dưới đất Lôi Ngục Thiên Quân hóa thành hư vô. Thay vào đó, có một đạo tóc bạc rủ xuống vai áo xanh thân ảnh dần dần hiện hiện. Tần Dạ lông mày nhíu lại. Cảnh sát chung quanh phi tốc biến hóa, phản phất thời không trong nháy mắt lưu chuyển. Đợi Tần Dạ lấy lại tinh thần, hắn đã một lần nữa đứng ở trên bậc thang. Nguyên lai chiến ảnh là ý tứ này. Tần Dạ giật mình. Hắn như đoán không sai, đệ ngũ giai thủ con người, khả năng đã đổi thành hắn hư ảnh. Tần Dạ chắp tay đứng ở trên bậc thang, cảm thụ được thân thể của mình đã là hoàn toàn khôi phục đỉnh phong trạng thái. Nhưng hắn cũng không nóng lòng đặt chân đệ lục giai. Mới tại đệ ngũ giai chiến đấu bên trong, hắn ứng đối đến cực kỳ gian nan. Giờ phút này, hắn rõ ràng ý thức được, chính mình nắm giữ phương thức chiến đấu cùng thuật pháp quá mức đơn bạc. Cho dù vạn kiếp ý kinh có thể diễn hóa cựu trọng lưu ly hoàn, cả công lẫn thủ, hắn trên bản chất vẫn là một bộ thần thức phương pháp tu luyện, cùng thái âm điển cũng không bốn chất khác nhau. Hắn quyết thiếu một bộ chân chính tinh diệu, đủ để ứng đối cường độ cao chiến đấu công phạt chi thuật. Loại thiếu sót này, tại cao cấp hơn thí luyện bên trong, chắc chắn trở thành sơ hở chí mạng. Trong lòng Tần Dạ đã có quyết đoán, cái này liệt thần bia độ khó vượt quá tưởng tượng, xem ra cực tiên điện khí linh lời nói không qua. Hắn như muốn tiếp tục, lấy thực lực bây giờ sợ là không đủ, nhất định phải kết hợp tự thân sở học, thôi diễn ra một môn hoàn toàn mới, chuyên dụng tại chiến đấu thuật pháp. Cũng may, hiện tại linh ẩn không thiếu, vẫn tương đối nhẹ nhõm có thể lấy được. Nếu là thôi diễn một môn thuật pháp còn không qua được, chính mình cũng có thể trước tăng lên tới kim đan sau lại tới. Tần Dạ vừa hiện lên mấy đạo suy nghĩ. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy thiếu nữ thanh âm truyền đến, "Tần Dạ, ngươi vẫn rất thật sự có tài nha." Tần Dạ nghe xong thanh âm này, liền biết là ai. Hắn xoay người, chỉ gặp Ngân Nguyệt đang lườm một đôi hồng ngọc mắt to, tò mò đánh giá hắn. Tần Dạ ánh mắt có chút phải rời, liền thấy được đứng ở một bên Cực Thiên Điện Khí Linh. Hắn không khỏi nao nao. Cực Thiên Điện Khí Linh phát giác được Tần Dạ ánh mắt, cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nó tấm kia gương mặt non nớt bên trên, lại hiếm thấy toát ra khó có thể tin thần sắc. Lôi Ngục Thiên Quân kinh khủng, nó lại quá là rõ ràng. Nhưng mà, tạp nghĩ đến trước mắt tiểu tử này vậy mà có thể thăng chi, mặc dù có chút nhu lợi, nhưng vẫn như cũng làm cho người khó có thể tin. Đón Tần Dạ ánh mắt, nó nhịn không được thốt ra, "Tiểu tử ngươi, làm sao trở nên lợi hại như vậy? Mặc dù bỏ ra thời gian 20 năm, nhưng Tần Dạ có thể thông qua đệ ngũ giai, vẫn là xa xa nằm ngoài dự đoán của nó. Chỉ tiếc, Tần Dạ linh căn thực sự quá kém, còn có chủ nhân quy định tại, nó cũng không cách nào cải biến tiêu chuẩn. Nếu là nó có thể hoàn toàn tự mình làm chủ, có lẽ sẽ nhịn không được cho Tần Dạ một chút trợ giúp." "Khí linh tiền bối, ngươi còn tại?" Tần Dạ nghi hoặc hỏi, "Ngươi không phải nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong sao?" "Không sai, thế nào?" Cực Thiên Điện Khí Linh đồng dạng cảm thấy nghi hoặc. "Vậy ngươi cái này?" Tần Dạ rất muốn nói, "Đây chính là ngươi nói rất nhanh." Hắn nhưng là tại kia trong không gian thần bí tìm hiểu dòng dã 20 năm phát tắc. Sau khi đi ra, hắn căn bản không đối Cực Thiên Điện Khí Linh sẽ còn sống ôm lấy hy vọng. Huống hồ, hắn đã từng thử kêu gọi qua, nhưng thủy chung không có trả lời. Nguyên bản, hắn chỉ là nghĩ tìm kiếm cái này liệt thần bia về sau, chính là rời đi. Đối tên kia liệt bảng danh sách thu hoạch được điều kiện nhận chủ không ôm hy vọng. Chỉ chờ tăng lên linh căn cùng thực lực về sau, lần sau trở về tại thu lấy Cực Thiên Điện. Cái nào nghĩ đến cái này khí linh lại vẫn còn sống. Cực Thiên Điện Khí Linh cảm nhận được Tần Dạ ánh mắt, bừng tỉnh đại ngộ, 20 năm với ta mà nói, không phải liền là một hồi. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi ngóng trông ta chết? Đó cũng không phải. Tần Dạ lộ ra thiếu dung, không có khí linh tiền bối, coi như tại liệt thần bia lưu danh, lại như thế nào thu hoạch được Cực Thiên Điện nhận chủ? Tiểu tử ngươi đang còn muốn liệt thần bia lưu danh? Cực Thiên Điện Khí Linh lão khí hoành thu thở dài, không nói ngươi thiên phú đủ tư cách hay không, lần này ta là thật không có mấy ngày, không còn kịp rồi. Ta lần này là gặp ngươi vẫn còn, tới xem một chút. Ngươi hao tốn 20 năm đi đến một bước này, nói thật, hoàn toàn chính xác có mấy phần cao minh. Nếu không có chủ nhân định ra quy tắc hạn chế, ta ngược lại thật ra nguyện ý ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần. Nhưng bây giờ chủ nhân định ra quy tắc ở đây, công pháp đan dược ta đều không thể cho ngươi. Nó ngữ khí dừng lại, nói tiếp, ngươi có thể bằng vào trúc cơ tu vi đi đến một bước này, hoàn toàn chính xác đã là kỳ tài ngút trời. Nhưng ngươi lập tức sẽ cảm nhận được linh căn gông cùng xiềng xích. Nếu không sớm một chút tìm chút tăng lên linh căn phẩm chất phương pháp, đừng nói tuyệt phẩm kim đan, sợ là phổ thông kim đan đều ngưng không thành, cuối cùng chỉ có thể thọ nguyên hao hết, chết già mà kết thúc. Khí linh trầm giọng nói, cho nên thừa dịp thọ nguyên còn sung túc, nhanh đi ra ngoài tìm chút cơ duyên đi. Liệt thần bia tại cái này, chạy không thoát. Đừng đem thời gian tốn tại nơi này. Tần Dạ có chút cảm động. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Cái này khí linh tuy không phải nhân loại, nhưng tu ra linh trí, ngược lại cùng nhân loại không khác. Theo nó trong giọng nói, Tần Dạ cảm nhận được một tia quan tâm. Khí linh tiền bối nói đúng lắm, bằng vào ta thực lực bây giờ, nghĩ tại liệt thần bia 10 vị trí đầu lưu danh, hoàn toàn chính xác không khó độ khá cao. Hán Trịnh trong nói, cái này âm thanh tiền bối kêu chân tâm thật ý, ta mới qua ngũ giai đều gian nan như vậy, chớ nói chi là 100 giai. Vừa dứt lời, đã thấy Cực Thiên Điện Khí Linh cổ quái nhìn qua hắn. Khí Linh tiền bối, thế nào? Ngươi sẽ không coi là muốn xuất hiện thần trên bảng lưu danh, cần đạp vào 100 giai đi. Chẳng lẽ không phải? Tần Dạ hỏi lại. Cực Thiên Điện Khí Linh nhịn không được cười lên, ngửa đầu nhìn về phía kia cao vút trong mây cự địa, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, ngươi trông thấy phía trên kia tục danh sao? Tự nhiên nhìn thấy. Tần Dạ gật đầu. Vô thượng thánh quân. Cực Thiên Điện Khí Linh chậm rãi mở miệng. Đây là ý gì? Tần Dạ nghi hoặc. Vô thượng thánh quân, liền tại cấp 15. Khí Linh giải thích nói, bước qua thập vũ giai, liền có thể đứng hàng thứ 10. Đây cũng là vì sao liệt thần bia được xưng là thiên ngoại chi vật nguyên nhân. Nó dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia thổ thức, 100 giai. Sợ là chưa hề có người đạt tới qua. Cấp 15 liền có thể. Tần Dạ kinh ngạc, ngược lại chính là vui mừng. Cái gì gọi là liền có thể? Khí Linh dở khóc dở cười. Đúng đúng đúng, ngươi cho rằng ngươi lại đi. Ngân Nguyệt cũng ở một bên truyền âm. Tần Dạ đưa tay gậy hạ trán của nàng, cười mắng, đi một bên chơi. Hắn quay đầu nhìn về Khí Linh nói ra, Khí Linh tiền bối, ta kỳ thật còn không có đem hết toàn lực. Ngươi nhìn ngươi còn có thể hay không lại chống đỡ. Không chừng ta liền có thể bước qua thập ngũ giai đây. Ai, ngươi cái này. Khí Linh lắc đầu thở dài, hiển nhiên không muốn lại phản ứng Tần Dạ. Tần Dạ cười nhạt một tiếng, vậy cứ như thế quyết định, một ngày sau, ta lại đến. Đến lúc đó, tiền bối cần phải nhìn tận mắt ta như thế nào leo lên liệt thần bảng. Đi, Ngân Nguyệt. Hắn khoát tay chặn lại, liền chủ động thối lui ra khỏi liệt thần bia không gian. Khí Linh nhờ Tần Dạ bóng lưng biến mất, lại là thở dài một tiếng. Nó vốn cho rằng Tần Dạ là nghĩ thông, không nghĩ tới không ngờ đột nhiên thay đổi chủ ý, đây thật là đụng nam tưởng cũng không quay đầu lại a. Khí Linh thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ cùng tiếc hận, loại tính cách này, đại đạo vô vọng a. Chương 85, linh đục cùng độ. 1, chương 85, linh đục cùng độ. 1, rời đi liệt thần bia không gian về sau, Tần Dạ cùng Mâu thân báo cái bình an, liền thối lui ra khỏi cực thiên điện, đi vào Hắc thủy hồ bắt đầu đánh cá. Đến Hắc thủy hồ bên ngoài chỗ, hắn không cố kỵ nữa, thần thức quyết tán mà đi, bắt đầu bắt lấy linh là linh ẩn. Rốt cục, trải qua hắn gần một ngày cố gắng, linh ẩn rốt cục lần nữa đột phá 100 vạn chi cự. Linh ẩn 1022249 đến 100 vạn linh vận về sau, Tần Dạ ngừng lại. Hắn sợ cực thiên điện khí linh không tiên trì nổi, ngay lập tức đem muốn triệt để tiêu tán. Linh ẩn đợi qua mấy lại lấy cũng không mượn. Hắn nhìn về phía thuật pháp một cột. Thuật pháp, vạn ý kiếp kinh, vạn kiếp ý kinh là thức chủ công pháp, hắn muốn là có lấy phong hiểm, hắn nguyên bản định đem nó cải tạo là một bộ khác tu luyện thần thức công pháp. Nhưng bây giờ linh ẩn xúc túc, có lẽ có thể lớn một điểm. Tần Dạ không kịp chờ đợi đem tâm thần đầu nhập đến vạn ý kiếp kinh phía trên, trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Ngươi hao phí 1 triệu linh ẩn thôi diễn vạn ý kiếp kinh, ngươi cho rằng vạn ý kiếp kinh tại phương diện chiến đấu hiệu quả quá yếu kém, quyết định đối hắn tiến hành cải tiến, lấy tăng cường hắn năng lực chiến đấu. Ngươi nhắm mắt ngưng thần, tâm thần chìm vào trong tứ hải. Cửu trọng lưu ly hoàn nhẹ nhàng trôi nổi, hoàn thân lưu chuyển lên vầng sáng nhàn nhạt, phảng phất tuyên cổ bất biến. Ngươi cẩn thận suy tư vạn ý kiếp kinh môn công pháp này, không hề đứt đoạn xem kỹ lấy cửu trọng lưu ly hoàn kết cấu, ý đồ tìm tới cải biến linh cảm. Ngươi bắt đầu suy nghĩ, như thế nào đem môn này thủ pháp triệt để tái tạo, triệt để thoát khỏi thức chủ ảnh hưởng, lại giao phó nó mạnh hơn năng lực chiến đấu. Ngươi không ngừng đem thần thức lực lượng một lần nữa trải bớt, nếm thử, thậm chí chủ động vỡ nát thần thức. Mỗi khi lại một lần nếm thử về sau, ngươi cảm nhận được cựu trọng lưu ly hoàn có chút rung động, ngươi cũng hưng phấn không thôi. Ngươi tựa hồ phải bắt đến cái nào đó điểm. Rốt cục, ngươi rộng mở trong sáng. Ngươi tâm niệm vừa động, trong thức hải cựu trọng lưu ly hoàn lại bắt đầu vỡ nát, như lưu ly thân thể dần dần tăng dã, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, phảng phất tinh thần bất lạc. Đợi cựu trọng lưu ly hoàn hoàn toàn biến mất về sau, chỉ để lại điểm điểm tinh quang trải rộng trong thức hải. Những điểm sáng này cũng không tiêu tán, mà là bắt đầu một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo thuần túy trong suốt vòng tròn, không còn là kia cựu trọng khảm bộ lưu ly chi hoàn. Nó lặng lặng trôi nổi tại trong thức hải, phảng phất một trương giấy trắng, đang chờ được trao cho nó ý nghĩa. Người tiếp tục thâm nhập sâu, đem thần thức lực lượng áp xúc đến cực hạn, ý đồ cùng vòng tròn đạt tới một loại hoàn mỹ cân bằng. Người cảm nhận được, tâm thần của mình cùng vòng tròn dần dần hòa làm một thể, nó là người thần thức kéo dài. Cuối cùng, vòng tròn triệt để thành hình. Người lòng có thể ngộ. Tân sinh vòng tròn, nó không còn chỉ là thần thức ma luyện chi khí, mà là ngươi thần thức cụ tượng hóa thể hiện. Nó đã là ngươi thuẫn, có thể chống cự ngoại địch xâm nhập, cũng là kiếm của ngươi, có thể chạm diệt hết thể trở ngại. Đã là ngươi nói, đại biểu cho ngươi đối lực lượng thần thức lý giải, cũng là ngươi kiếp, tượng trưng cho ngươi trong tu luyện trải qua gặp trắc trở cùng đột phá. Ngươi rốt cục đem vạn ý kiếp kinh thăng hoa. Ngươi đem nó mệnh danh là thần kiếp hoàn, tốn thời gian 92 năm. Lui về 253022 linh ẩn thần kiếp hoàn, thần hoàn liệt không, toái thức thành kiếp phẩm cấp, thiên cấp phẩm chất, trung phẩm, 33, Tần Dạ cẩn thận xét lại một phen. Mặc dù hoàn toàn mới công pháp, hướng phía trước tăng lên nhất phẩm, nhưng hắn vẫn cảm giác đến không đủ hài lòng. Thần kiếp hoàn mặc dù cường đại, nhưng hoàn toàn bỏ thần thức rèn luyện tác dụng, biến thành một bộ thuần túy đấu chiến chi pháp, lại vẫn như cũng là thuần túy dùng thần thức tiến hành công kích, Tần Dạ đã cảm nhận được như thế chiến đấu thế yếu. Có lẽ, ta có thể cả hai đều chiếm được. Nếu là linh ẩn không đủ, hắn chỉ có thể lại bắt chút linh ngư, hát thủy hồ linh ẩn số lượng dự trữ, đầy đủ chèo chống hắn lại nếm thử mấy lần. Trong lòng của hắn hiện lên ý nghĩ như vậy, ánh mắt rơi vào còn lại hơn 70 vạn linh ẩn bên trên, không do dự, lập tức bắt đầu một vòng mới thôi diễn. Ngươi đầu nhập vào 723650 linh ẩn thôi diễn thần kiếp hoàn, ngươi cho rằng thần kiếp hoàn mặc dù thiên hướng về công kích chi pháp, nhưng còn chưa đủ mạnh, mà lại hoàn toàn bỏ rèn luyện thần thức tác dụng. Ngươi nghĩ đến bản ý kiếp kinh bản chất là lấy thần thức làm cơ sở, hình thành biết vòng thôn vệ người khác thần thức lấy rèn luyện tự thân, đồng thời lấy cướp làm lửa, ma luyện tự thân thần thức. Ngươi quyết định hướng phương diện này tăng lên, ý đồ tìm tới một loại đã có thể giữ lại thần kiếp hoàn công kích đặc tính, lại có thể khôi phục rèn luyện thần thức công hiệu phương pháp. Ngươi trầm tư suy nghĩ, cuộc sống ngày ngày trôi qua, ngươi từ đầu đến cuối chưa thể đột phá. Ngươi lặp đi lặp lại thôi diễn thần kiếp hoàn kết cấu, ý đồ tìm tới một loại đã có thể giữ lại hắn công kích đặc tính, lại có thể khôi phục rèn luyện thần thức công hiệu phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối không có đầu mối. Thẳng đến một ngày nào đó, ngươi tại tĩnh tọa suy nghĩ lúc, ngươi đột nhiên nhìn thấy thần kiếp hoàn phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn quang ảnh, trong đó mơ hồ có vô số tinh mịn đường vân xen lẫn, phảng phất thiên địa ở giữa huyền ảo nhất phù văn. Những đường vân này cũng không phải là thực thể, mà là một loại nào đó pháp cụ tượng hóa, đại biểu cho thần kiếp hoàn hạch tâm cùng lúc đó, ngươi còn chứng kiến vô số đầu hắc tuyến. Ngươi đối cái này cũng không lạ lắm, kia là lấp đầy pháp tắc hiện mà ra hắc tuyến. Ngươi trong lòng khẽ động, ý thức được, có lẽ có thể lợi dụng lấp đầy pháp tắc, đem thần kiếp hoàn cùng cái khác công pháp tướng kết hợp, từ đó đền bù nó thiếu hụt. Ngươi bắt đầu nếm thử. Ngươi cẩn thận tìm kiếm cùng thần kiếp hoàn tương tính tốt nhất công pháp. Cuối cùng, ngươi phát hiện thần kiếp hoàn cùng bất diệt thân phù hợp nhất. Ngươi không ngừng nếm thử đem thần kiếp hoàn pháp cùng bất diệt thân pháp chậm rãi lấp đầy, ý đồ tìm tới một loại hoàn mỹ cân bằng ngươi đem thần kiếp hoàn pháp cùng bất diệt thân pháp chậm rãi lấp đầy. Mới đầu, cả hai phảng phất cách một tầng bình chướng vô hình, không cách nào giao hội. Nhưng ngươi cũng không nhục trí, tiếp tục dùng lấp đầy pháp tắc dẫn dắt bọn chúng. Dần dần, ngươi cảm nhận được thần kiếp hoàn pháp tắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Những cái kia nguyên bản sắc bén đường vân dần dần trở nên nhu hòa, cùng bất diệt thân pháp tắc bắt đầu giao hòa. Cả hai một loại nào đó ngươi lý giải không được pháp tắc đang lấy một loại kỳ diệu phương thức nối liền cùng một chỗ, phảng phất thiên địa ở giữa huyền ảo nhất cộng minh. Nhưng mà, ngươi rất nhanh phát hiện, bất diệt thân pháp đối với thần kiếp hoàn quá mức nhỏ yếu, dựa vào bất diệt thân, xa không đủ để thần kiếp hoàn phát sinh chất thủy biến. Đúng lúc này, ngươi nhìn về phía trong thức hải viên kia chính mình ngưng ra chân lý võ đạo. Lúc này, chân lý võ đạo chính tách ra đạm kim sắc quang mang, chiếu sáng toàn bộ thức hải. Ngươi vận chuyển lấp đầy pháp tắc, đem chân lý võ đạo pháp tắc cũng dẫn vào trong đó. Chân lý võ đạo pháp tắc hóa thành óng ánh khắp nơi quang hoa, trong đó mơ hồ có như lôi đình quy tích, đại biểu cho ý chí của ngươi tín niệm. Quá trình này mặc dù gian nan, nhưng ở lấp đầy pháp tắc dẫn dắt dưới, ngươi dần dần tìm được đột phá khẩu. Ngươi thấy, cái này quang hoa chậm rãi dung nhập thần kiếp hoàn cùng bất diệt thân pháp bên trong, phản phất một đầu vô hình mối quan hệ, đưa chúng nó hoàn mỹ nối liền cùng một chỗ. Ngươi cảm nhận được, thần kiếp hoàn kết cấu ngay tại phát sinh một loại biến hóa hoàn toàn mới. Nó pháp tắc không còn chỉ là phong mang tất lộ, mà là gồm cả bất diệt thân tính bền dẻo cùng chân lý võ đạo linh tính. Trải qua vô số lần điều chỉnh, ngươi rốt cuộc tìm được một loại hoàn toàn mới kết cấu. Hoàn toàn mới thần kiếp hoàn tại trong thức hải của ngươi dần dần thành hình. Ầm ầm, một tiếng đinh thái nhức óc anh minh tại thức hải bên trong nổ vang, phản phất thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh. Thần kiếp hoàn đống nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang, quang mang như dòng lũ quét sạch toàn bộ thức hải, đem hết thảy hắc ám xua tan. Vòng tròn bắt đầu mãnh liệt biến hóa, màu sắc của nó dần dần hóa thành màu vàng kim nhạt, mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn, mỗi một đạo phù văn đều phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý. Ngay sau đó, màu vàng nóng quang diễm từ vòng tròn quanh thân dâng lên, hừng hực như lửa, nhưng lại mang theo một loại thần thánh uy nghiêm. Quang diễm bên trong mơ hồ có như lôi đỉnh vĩ tích lưu chuyển, phản phất thiên địa pháp tắc ở trong đó xen lẫn. Người đem thần kiếp hoàn thăng hoa, đem nó mệnh danh là dung thần trương. Môn công pháp này không chỉ có thể ngưng tụ thành một đạo tan thần hoàn, tại thức hải bên trong không ngừng mài luyện thần thức chi lực, khiến cho càng thêm cô đọng. Chương 85, linh đục cùng độ. 2, chương 85, linh đục cùng độ. 2, còn có thể đem tan thần hoàn ngoại phóng mà ra, ra chỉ ở thân. Làm tan thần hoàn ra thân lúc, nhục thể của ngươi chi lực, gân cốt cường độ, thần thức tính bền dẻo, thậm chí ngũ giác lục thức đều đem thu hoạch được rõ rệt tăng lên. Ngoài ra, tan thần hoàn còn có thể hóa thành một đạo công kích chi khí, lấy vô thượng phong mang chạm diện hết thể địch nhân. Nó đã là tu luyện chi khí, cũng là chiến đấu chi khí, càng là tâm niệm cụ tượng hóa thể hiện. Tốn thời gian 188 năm, lui về 19.990 linh ẩn dung thần trường, linh nục cùng độ, vạn kiếp không thiếu sót phẩm cấp, thánh cấp phẩm chất, trung phẩm, 16, linh ẩn 23866 hát thủy hồ đáy hồ chỗ tần dạng, đồng nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt đống nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang, phản phất hai vòng liệt dương trong bóng đêm nhóm lửa. Thánh cấp, thiên cấp trở lên, là thánh cấp à? Tần Dạ tự nói, không nghĩ tới, tại lấp đầy pháp tác phụ trợ dưới, hắn vậy mà vẹn vẹn hao tốn mấy chục vạn linh ẩn, liền thôi diễn ra một bộ thánh cấp công pháp. Tần Dạ tâm thần chìm vào thức hải, nhìn thấy cảnh tượng để hắn cũng kinh ngạc. Trong thức hải, nguyên bản không gian mặc dù có chân lý võ đạo chiếu rọi, nhưng này quang mang phạm vi quá nhỏ. Mà giờ khắc này, mắt chỗ cùng chỗ đều đã bị nhiễm lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Phản phất thiên địa sơ khai, vạn vật mới sinh. Trung ương nhất, ngoại trừ kia mảy may không thay đổi đồng ngoại cảnh, còn có một vòng to lớn thần hoàn đang chậm rãi xoay tròn. Thần hoàn mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn, hắn quanh thân lượn lờ lấy hừng hực màu vàng nóng quang diễm bên trong mơ hồ có như lôi đỉnh quý tích lưu chuyển, phản phất thiên địa pháp tắc ở trong đó xen lẫn. Cùng nguyên bản cựu trọng lưu ly hoàn so sánh, đạo này tan thần hoàn hoàn toàn là một loại khác phong cách. Đường hoàng vô cùng, uy nghiêm và trượng. Tần Dạ trong lòng hài lòng. Hắn ý thức được, cái này dung thần trương so nguyên bản vạn ý kiếp kinh mạnh hơn nhiều lắm. Nguyên bản hắn coi là lưu ly hoàn đã như cánh tay sai sự, nhưng bây giờ lộ sắc thành dung thần trương về sau, hắn mới phát giác chính mình trước kia nghĩ đến quá đơn giản. Dung thần trương là hắn tự tay sáng tạo mà ra, hoàn toàn phù hợp cùng hắn. Tần Dạ từ học tập võ công bắt đầu, liền quen thuộc nhục thân cường đại cảm giác an toàn. Bây giờ, thần trí của hắn cùng nhục thân chặt chẽ tương liên, tạo thành một loại trước nay chưa từng có cân bằng. Thần thức tăng cường sẽ có bộ phận trực tiếp phản hồi đến nhục thân bên trên, để hắn gân cốt, khí huyết, ngũ giác đều chiếm được tăng lên. Mà nhục thân cường đại lại trái lại tầm bộ thần thức, khiến cho càng thêm cô đọng cùng vững chắc. Loại này hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, chân chính đền bù hắn đi qua trong tu luyện lực điểm. Gần có bằng vào nhục thân chi lực quét ngang hết thảy, xa có điều kiện lực lượng thần thức nghiền ép địch nhân. Mà linh lực thì có tùy tâm sở dụng sử dụng. Đây chính là hắn muốn Tần Dạ tâm niệm vừa động, liền muốn đem thức hải bên trong tan thần hoàn gọi ra, nhìn xem thần hoàn ra thân về sau, nhục thân sẽ tăng lên bao nhiêu. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ nồng đậm áp lực đống nhiên bao phủ lưng hắn. Tần Dạ ngẩng đầu nhìn một cái, ánh mắt xuyên qua hắc thủy hồ, thẳng nhìn về phía bầu trời chỗ. Nơi đó, không ngờ là ngưng tụ một mảnh to lớn lôi vân, mây đen quay cuồng như mực, điện quang ở trong đó điên cuồng lấp lóe, phảng phất một đầu ẩn nút cự thú đang thức tỉnh. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc sấm sét nổ vang, phảng phất thiên địa đều bị xé nứt. Ngay sau đó, một đạo thô đại lôi đỉnh từ tầng mây bên trong đánh rớt, điện quang như rồng, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Hắc thủy hồ. Kia lôi đỉnh cũng không phải là đơn giản tiểu điện, mà là từ vô số tinh mịn điện quang xen lẫn mà thành, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa lao thẳng tới mà xuống. Nguy cơ to lớn cảm giác trong nháy mắt quanh quẩn tại Tần Dạ trong lòng. Đạo này lôi đỉnh, hắn uy thế nhìn xem mặc dù hơi thua tại Lôi Ngục Thiên Quân Lôi Long, nhưng này cỗ truyền đến tim đập nhanh cảm giác nhưng không giấu giếm người. Ngăn không được. Tần Dạ con ngươi co rụt lại, trong tay không chọn bện ngọc bích chớp mắt hiện hiện, thái âm chi khí từ trong đó tuôn ra, tràn ngập quanh người hắn. Tần Dạ thân hình thoát một cái, đã là rời đi nơi đây, về tới Cực Thiên Điện động thiên bên trong. Hô, đắc ý quên hình. Tần Dạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm tỉnh táo. Tại thôi diễn ra thiên cấp thượng phẩm thái âm điện lúc, hắn liền mơ hồ cảm nhận được thiên địa quy tắc bài xích. Bây giờ thôi diễn ra thánh cấp thuật pháp, dẫn tới thiên phạt cũng là trong dự liệu. Hắn đơn giản cùng mẫu thân lên tiếng chào, liền vượt qua bình chướng, tiến vào Cực Thiên Điện hạch tâm trong động thiên. Ghé vào Giang Tố Liên dưới chân ngân nguyệt, chính người biếng ngáp một cái, gặp Tần Dạ vội vã bóng lưng rời đi, mắt to chợt lóe, toát ra một tia hiếu kỳ. Tần Dạ còn nói muốn thông quan thập ngũ giai, chẳng lẽ nhanh như vậy đã cảm thấy chính mình đi. Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, nện bước ưu nhã bộ pháp đi theo. Tần Dạ một bước vào, liền nghe được Cực Thiên Điện khí linh kia thanh âm giản mua. Động tĩnh bên ngoài, là tiểu tử ngươi làm. Cực Thiên Điện khí linh hiện lên ở trước mặt hắn, thân hình so hôm qua càng thêm hư ảo mấy phần. "Ách, ta tu hành một môn công pháp, không biết làm tại sao, liền biến thành dạng này." Tần Dạ hơi có chút không có ý tứ, nhìn qua nó rõ ràng so một ngày trước hư ảo được nhiều hình thể, hỏi: "Tiền bối, cái này đối ngươi tạo thành ảnh hưởng?" "Công pháp?" Cực Thiên Điện khí linh cổ quái đánh giá hắn, có thể gây nên thiên phạt công pháp, Cực Thiên Điện bên trong đều không có mấy quyển. Nó lắc đầu, không nói thêm lời, "Ta đều như vậy tử, có thể có chuyện gì?" Nói xong, nó gặp Tần Dạ lộ ra mấy phần vẻ chần chừ, lại nói: "Trình độ này thiên phạt, còn đối Cực Thiên Điện không tạo được tổn thương. Tình trạng của ta cùng cái này không quan hệ. Ta vốn chính là thụ trọng thương, đã là không cứu được. Tiền bối, coi như ta qua thập ngũ giai, cũng không có cách nào." Tần Dạ thấy nó bộ dáng này, cũng hơi có chút xúc động. Bất kể như thế nào, Cực Thiên Điện cũng coi như trợ giúp qua hắn. Nếu không có cái này Mai Ngọc Bích, cùng Hắc Thủy Hồ bên trong Đông Đảo Linh Ngư, hắn muốn tăng lên tới hiện tại trình độ, chỉ sợ cần mười mấy năm. Mà cái này nửa đường, hắn thực lực chưa để lên, nếu là gặp được nguy hiểm gì, nửa đường vẫn lạc cũng có nói. Cực Thiên Điện khí linh lắc đầu, hai đồng trên mặt lại có thoải mái chi sắc, không có cách nào. Ta bây giờ bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Tốt, ngươi không phải nói muốn đi xông qua thập ngũ giai, trên liệt thần bia lưu danh. Ngươi nếu có thể làm được, cũng coi là giải quyết xong ta một cọc tâm nguyện. Nếu là có thể thành, sau này sẽ là ngươi cùng tân sinh Cực Thiên Điện chuyện xưa. Tần Dạ nhẹ nhàng gật đầu, được. Hắn hướng liệt thần bia mà đi. Cực Thiên Điện khí linh nhìn qua Tần Dạ bóng lưng. Nó lúc đầu đối Tần Dạ nói, muốn tại liệt thần bia phía trên lưu danh, là làm một chuyện cửa nhìn, không có chút nào ôm hy vọng. Nhưng giờ phút này bên ngoài kia oanh minh tiên phạt, lại làm cho nó sinh ra một tia hy vọng. Thánh cấp thuật pháp. Nó mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng nó nội tâm sớm đã chấn động không thôi. Thánh cấp thuật pháp kinh khủng, nó vô cùng rõ ràng, huống chi, một cái không đến kim đan kỳ tu sĩ vẫn còn có thể tu thành. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Tại nó trong lòng, không thua gì tăng lên linh căn phẩm chất độ khó. Bực này yếu đối tu vi, tăng thêm thánh cấp thuật pháp, chí ít cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Nó trong lòng lặng yên suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác chờ mong. Dù sao cảnh giới càng thấp, ghép đôi chiến ảnh cũng sẽ càng yếu. Mà tại nguyên anh kỳ chiến ảnh, căn bản là không có cách tu thành thánh cấp thuật pháp, cũng liền không cách nào sử dụng. Mà giờ khắc này, Hắc thủy hồ chỗ sâu, bầu trời phía trên, màu tím lôi đình như cuồng long gào thét, xé rách cả mảnh bầu trời. Nặng nề mây đen quay cuồng như mực, che khuất bầu trời, phản phất muốn đem trọn phiến tiên địa thôn phệ. Điện quang ở trong đó điên cùng lập lòe, tựa như một đầu viễn cổ cự thú tại tầng mây bên trong thức tỉnh, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc sấm sét nổ vang, phản phất thiên địa đều bị xé nứt, toàn bộ Hắc thủy hồ mặt nước trong nháy mắt sôi trào, nhấc lên thao thiên cự lãng. Lôi đỉnh những nơi đi qua, không gian phản phất bị xé nứt, lưu lại từng đạo đen nhánh vết rách. Nước hồ bị bốc hơi, lộ ra một vòng cháy đen đáy hồ, dù là Tần Dạ sớm đã từ nơi đó biến mất, lôi đỉnh vẫn như cũ tứ ngược nửa khắp đồng hồ, mới cuối cùng tan đi. Mà tại Hắc thủy hồ bờ hồ chỗ, có một thân ảnh đang mục quang ngưng trọng nhìn chăm chú lên nơi đó. Hắn người khoác rộng lớn áo choàng, khuôn mặt bị che khuất, chỉ lộ ra một đôi u ám đôi mắt. Hắn chính là Âm Khôi Điện Nguyên Anh Chân Quân, Hào Sát La Chân Quân. Cho dù hắn cách bờ bên cạnh cực xa, cũng có thể cảm nhận được kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Động tĩnh này sẽ là kia Nguyên Anh đưa tới sao? Sát La Chân Quân tự lẩm bẩm, nhìn về phía Hắc thủy hồ chỗ sâu, ánh mắt bên trong đã cực kỳ hâm mộ lại kiêng kỵ. Hắc thủy hồ trăm năm nhiều trước, liền bị bọn hắn Âm Khôi Điện phát hiện, nạp làm dưới cờ bảo điện. Mà cái này trăm năm, hắn chậm chậm lưu toan, vì tìm tòi nghiên cứu Hắc thủy hồ bí mật. Nhưng này Hắc thủy chỗ sâu truyền đến cảm giác nguy hiểm, để hắn vẫn như cũ không dám tới gần. Nhưng lại tại 20 năm trước, đệ tử của hắn bẩm báo, nói cảm giác được Nguyên Anh chân quân thần thức dò xét. Hắn nghe hỏi chạy đến, tự mình tìm kiếm, lại không thu được gì. Càng làm cho hắn nghi ngờ là, Tuyệt Thiên trận cũng không có bất kỳ bị xâm lấn dấu hiệu. Có thể làm được không chút nào kinh động Tuyệt Thiên trận xâm nhập tu sĩ, cho dù là Ngũ Đại Thượng Tông đều không tồn tại. Kết hợp hơn 20 năm trước, từng có tu sĩ từ Hắc thủy hồ chạy ra. Chỉ sợ hắn nơi này đã sớm bị để mắt tới. Lúc ấy hắn còn đối với thủ hạ tiến hành trừng trị, nhưng bây giờ xem ra, lấy hắn đồ nhi tu vi, nếu là một vị Nguyên Anh chân quân hóa thành phạm nhân lẫn vào, bị lừa gạt cũng là không thể làm gì sự tình. Nghĩ đến, ánh mắt của hắn chuyển thành hung lệ. Cũng may, không hưởng công hắn đã chờ 20 năm, bây giờ rốt cục có manh mối. Đã còn tại Tuyệt Thiên trận bên trong liền dễ làm. Hắn sớm đã ở đây bày ra Thiên La địa võng, dù là kiếm đỉnh vị lao tổ kia, nếu là vào nơi đây, cũng phải bị hắn vây ở nơi đây, không cách nào thoát thân. Một khi bị khống trụ, tại hắn âm khôi điện địa bàn, còn không phải muốn bóp thế nào thì bóp. Hắn cười lạnh một tiếng, phản phất đã thấy đối phương bị vây giết kết cục. Chương 86, vẻ gãy nghiền nát. 1. Chương 86, vẻ gãy nghiền nát. 1. Hắc thạch lắt thành trong không gian, Tiêu Nhiên nhìn chăm chú trước mặt cái kia đạo thông thiên bậc thang nổi lên hiện màn sáng, có chút xuất thần. Một ngày trước, hắn mang theo sư tôn tín vật gặp được Thanh Tế chân quân về sau, hai người một đường vượt qua thiên phủ vực, tiến vào nguyên hồn vực đống hắc hư, cuối cùng đi tới nơi đây. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, bên ngoài không chỉ có ngũ đại thượng tông tu sĩ ở đây thủ vệ, mà nơi đây bên trong không gian này bất quá hơn 10 người, ngũ đại thượng tông nguyên anh chân quân cũng đều có một người. Âm cốt điện Mạc Cẩn chân quân, vô tướng tông Huyền Tịch chân quân, Phạm Tâm cùng Xích Âm chân quân. Còn lại mấy vị tu sĩ kim đan, hắn cũng đều nhận biết, đều là các tông thủ tịch đệ tử. Trong lòng của hắn hồi tưởng lại, khi đó hắn từng hỏi Thanh Tế chân quân, liệt thần bia đến tột cùng có gì huyền diệu? Vì sao các đại tông môn đều coi trọng như vậy? Thanh Tế chân quân chỉ đáp, đây là khai phái tổ sư định ra quy củ. Nếu không phải như thế, lấy ngũ đại thượng tông lúc này quan hệ, như thế nào lại tề tụ nơi này lại bình an vô sự? Lúc này, trong không gian ánh mắt của mọi người đều tập trung tại cái kia đạo thông thiên bậc thang bên trên. Kiếm đỉnh Lăng Hư chân quân chính đặt chân trên bậc thang, cơ đốc hiện hiện màn sáng lúc này tiêu tán ra. Lăng Hư chân quân, hắn bước qua đệ tứ giai, không hổ là kiếm đỉnh. Thanh Tế chân quân thấp giọng cảm thán, truyền âm nói, bất quá, Lăng Hư tuy mạnh, nhưng muốn bước qua đệ ngũ giai, thắng qua Lôi Ngục Thiên quân, chỉ sợ vẫn là không đủ. Chân quân, kia Lôi Ngục Thiên quân thật có mạnh như vậy? Tiêu Nhiên nhịn không được hỏi. Kiếm đỉnh chân quân đã là công phạt vô song, mà Lăng Hư chân quân tiên phú lại vì đó bên trong đỉnh tiêm. Cùng là nguyên anh kỳ, thực lực thật có to lớn như thế. Thanh Tế chân quân nhẹ gật đầu, gần 500 năm đến, còn chưa có người bước qua đệ ngũ giai. T. Tiêu Nhiên hít sâu một hơi. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Lăng Hư chân quân cất bước lên đệ ngũ giai. Như lúc trước như vậy, trên bậc thang lại lần nữa triển khai một màn ánh sáng, hiện ra cảnh tượng bên trong. Lăng Hư chân quân bước vào một mảnh màu lưu ly thế giới. Giữa thiên địa, tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất cả vùng không gian đều bị lưu ly lộng lây bao phủ. Nơi xa, như lưu ly dãy núi trùng điệp chập trùng, có ánh sáng long lanh. Mặt đất bóng loáng như gương, phản chiếu lấy bầu trời, phản phất đạp ở một mảnh vô biên vô tận lưu ly phía trên đại dương. Một đạo áo bào xanh tóc trắng thân ảnh chính phụ tay mà đứng, đưa lưng về phía hắn. Thân ảnh kia thẳng tắp như tùng, tay áo không gió mà bay, quanh thân ẩn ẩn lưu chuyển lên một cỗ khó nói lên lời uy áp, phản phất cùng mảnh này màu lưu ly thiên địa hòa làm một thể. Đó chính là Lôi Ngục Thiên quân sao? Tiêu Nhiên rung động trong lòng. Kia áo bào xanh thân ảnh tuy chỉ từ màn sáng chúng được gặp, vẫn cảm giác bất phàm. A. Thanh Tế chân quân đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ nghi. Chân quân, thế nào? Tiêu Nhiên hỏi. Không chỉ là Thanh Tế chân quân, cái khác mấy lớn hơn tông nguyên anh chân quân lúc này cũng đều thần sắc đổi biến. Người kia không phải Lôi Ngục Thiên quân. Thanh Tế chân quân trầm giọng nói. Không phải Lôi Ngục Thiên quân. Tiêu Nhiên sững sờ, lập tức hiểu được. Không phải nói cái này liệt thần bia bên trong mỗi một đạo cầu thang trong đó là không đổi, làm sao lại đột nhiên có biến hóa? Thanh Tế chân quân vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, lại nhìn Lăng Hư chân quân ứng đối ra sao đi. Lúc này, bước vào đệ ngũ giai Lăng Hư chân quân cũng là sắc mặt kinh ngạc, trong đầu của hắn vẫn quanh quẩn cái kia đạo vừa truyền ra hùng vị thanh âm, đệ ngũ giai, tần dạng. Lúc này, cái kia đạo áo bào xanh thân ảnh đã xoay người nhàn nhạt trông lại. Trong chốc lát, mảnh không gian này bên trong, trên trăm đạo như lưu ly phi kiếm chống rỗng ngưng tụ thành, thân kiếm óng ánh sáng long lanh, như là tinh hà treo ngược, lít nha lít nhít hướng Lăng Hư chân quân bắn nhanh mà đi. Lăng Hư chân quân sắc mặt run lên, khẽ quát một tiếng, kiếm đến. Lời còn chưa dứt, một thanh toàn thân trắng bạc phi kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, thân kiếm phủ văn dày đặc, mũi kiếm hàn quang lạnh thấu xương, đúng là hắn bản mệnh phi kiếm. Bay kiếm nhất ra, một cỗ kiếm uy bén nhọn tràn ngập, phản phất ngay cả không khí đều bị cắt chém thành mảnh vỡ. Kiếm trận, lên. Lăng Hư chân quân hai tay bấm niệm pháp quyết, bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt phân hóa thành mấy trăm đạo kiếm ảnh, tại quanh người hắn xoay quanh, hình thành một tòa kín không kẽ hở kiếm trận. Trong kiếm trận, mỗi một đạo kiếm ảnh đều tản ra sắc bén kiếm ý, cùng kia lưu ly phi kiếm chính diện chống đỡ. Thương thương thương. Lưu ly phi kiếm cùng ngân xương kiếm ảnh kịch liệt va chạm, hoa lửa vang khắp nơi, kiếm khí tung hành. Cả vùng không gian đều bị kiếm quang bao phủ. Nhưng mà, kia lưu ly phi kiếm lại phảng phất vô cùng vô tận, Lăng Hư chân quân kiếm trận dần dần bị áp chế. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một tòa thật to lưu ly ngọn núi tại đỉnh đầu hắn chói ngưng thực, ngọn núi trong suốt như ngọc, mặt ngoài khe ranh rõ ràng, mang theo thiên địa uy áp, liền muốn hướng Lăng Hư chân quân đè xuống đầu. Ngọn núi chưa đến, kia cỗ kinh khủng uy thế đã để không gian cũng vì đó rung động. Mà tại bóng loáng như gương trên mặt đất, cũng có được vô số lưu ly xiển xích hiện ra, như cuồng long và mèo, mang theo chói tai kim loại tiếng ma sát, hướng Lăng Hư chân quân quấn quanh mà tới. Lăng Hư chân quân thân hình chớp động, ý đồ tránh đi xiển xích quấn quanh, nhưng mà kia xiển xích lại như là giòi trong xương, chăm chú đi theo hắn. Hắn không thể không phân tâm ngăn cản, đồng thời phi kiếm vẽ ra trên không trung từng đạo kiếm quang, đem xiển xích chặt đứt. Nhưng lưu ly xiển xích đứt gãy sau nhưng lại cấp tốc gây dựng lại, vô cùng vô tận. Mắt thấy lưu ly ngọn núi cũng muốn đè xuống, Lăng Hư chân quân trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Trong chốc lát, quanh người hắn bộc phát ra chói mắt hào quang, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Hắn bản mệnh phi kiếm cũng giống như bốc cháy lên, thân kiếm phủ văn tách ra ánh sáng chói mắt diễm. Chém! Lăng Hư Chân Quân một tiếng quát chói tai, thiêu đốt phi kiếm hóa thành một đạo to lớn kiếm quang, xông thẳng lên trời, cùng kia lưu ly ngọn núi chính diện chạm vào nhau. Bành! Kiếm quang cùng ngọn núi đụng nhau trong nháy mắt, cả vùng không gian cũng vì đó rung động. Ngọn núi mặt ngoài lại bị đạo kiếm quang kia xé rách ra một đạo vết rách to lớn, nhưng mà, thương hại kia đối kia ngọn núi to lớn vô dụng, lưu ly phong vẫn như cũ chưa ngừng, tiếp tục đè xuống. Lăng Hư Chân Quân sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt của hắn phản chiếu lấy tòa kia to lớn lưu ly ngọn núi tại trong con mắt hắn dần dần phóng đại. Thời gian phảng phất đều tại thời khắc này bị kéo dài. Lăng Hư Chân Quân trong mắt, ngọn núi mỗi một tấc đều có thể thấy rõ ràng. Hắn nhìn thấy ngọn núi mặt ngoài lưu chuyển phù văn, nhìn thấy kia bóng ánh sáng long lanh ngọn núi. Chính mình thân ảnh lúc này lộ ra nhỏ bé như vậy, còn chưa xong. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lần nữa thôi động phi kiếm, ý đồ làm sau cùng dãy rủa. Nhưng trung quy là phí công. Kia lưu ly ngọn núi không thể ngăn cản, mang theo không thể địch nổi uy thế, ầm vang đè xuống, cả vùng không gian cũng vì đó rung động. Lăng Hư Chân Quân con người bỗng nhiên co vào, thế giới của hắn đã bị một mảnh hào quang màu lưu ly triệt để nuốt hết. Thân ảnh của hắn bị triệt để bao phủ, chỉ để lại một mảnh hào quang màu lưu ly ở đây phiến không gian lưu chuyển. Màn sáng bên ngoài, mấy vị kim đan thủ tịch mặt lộ vẻ rung động, thật lâu chưa thể hoàn hồn. Cường đại như thế Lăng Hư Chân Quân, vậy mà liền dạng này thua, mà lại thua đơn giản như vậy. Liền ngay cả mấy vị nguyên anh chân quân cũng là thần sắc vô cùng nghiêm trọng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn sáng, phảng phất tại suy tư điều gì. Lúc này, trên bậc thang màn sáng cũng biến mất không thấy gì nữa, Lăng Hư Chân Quân sắc mặt khó coi đi trở về. Lăng Hư, đây là có chuyện gì? Phạm Tâm Cung Xích Đầm Chân Quân mở miệng hỏi, nàng thanh âm huyền chuyển dễ nghe, nhưng ý nguyên khó nén nghiêm trọng. Mọi người tại đây ánh mắt đều nhìn về Lăng Hư Chân Quân chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Tần Dạ. Lăng Hư Chân Quân sắc mặt khó coi, chậm rãi phun ra hai chữ này. Mấy vị tu sĩ kim đan đều là một mặt mở miệng, không rõ ràng cho lắm, mà mấy vị nguyên anh chân quân lại là như có điều suy nghĩ. Đây cũng là nảy dài mới tên. Lăng Hư Chân Quân nói bổ sung, cái này Tần Dạ là người nơi nào? Thanh Đế Chân Quân mở miệng hỏi, nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, Thanh Đế vừa tiến vào lúc gặp phải vẫn là Lôi Ngục Chân Quân, này làm sao đột nhiên liền thay đổi? Xích Âm Chân Quân lông mày nhíu lên. Mấy vị khác tu sĩ kim đan trong lòng cũng là đồng dạng nghi vấn chờ đợi lấy mấy vị nguyên anh chân quân đáp án. Trừ phi có người đánh bại Lôi Ngục Chân Quân, đặt chân đệ ngũ giai, đem thay thế đi, nếu không không cách nào giải thích. Lăng Hư Chân Quân nói ra chính mình suy đoán, ngữ khí ngưng trọng. Không có khả năng. Chương 86, bẻ gãy nghiền nát. 2, chương 86, bẻ gãy nghiền nát. 2, một mực cẩn ẩn cùng Thái Phủ Tông mấy thượng tông xa lãnh âm cốt điện, hắn mặc cẩn chân quân lúc này cười lạnh thành tiếng. Ta âm cốt điện 600 năm trước liền có lao tổ bước qua đệ ngũ giai, chẳng lẽ chư vị không có? Có lẽ ngươi vị lao tổ kia vẫn là thiên phú kém chút. Thanh Tế Chân Quân thản nhiên nói, trong giọng nói mang theo một tia thâm ý, chư vị đều biết, cái này tạo ra huyễn ảnh thực lực, cũng là sẽ căn cứ tuổi tác cảnh giới điều chỉnh. Mấy vị chân quân nghe vậy, đều là gật đầu. Loại khả năng này xác thực rất lớn, bọn hắn đều là trong lòng nghiêm nghị, biết điều này có ý vị gì. Liên tại bọn hắn mấy người khiêu chiến trong khoảng thời gian này, có người đánh bại Lôi Ngục Chân Quân, bước qua liệt thần bia đệ ngũ giai. Nguyên Anh chân quân nhóm sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng đều đang suy đoán vị này Tần Dạ đến tuột cùng là thần thánh phương nào, có thể thay thế Lôi Ngục chân quân vị trí. Mà mấy vị Kim Đan thủ tịch thì là rung động trong lòng, đã là Lăng Hư chân quân bại trận cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại đối gọi là Tần Dạ tu sĩ tràn ngập hiếu kỳ kính sợ. Tiêu Nhiên nhịn không được nhìn về phía Thanh Tế chân quân, truyền âm hỏi: "Chân quân, ngươi nói hắn có khả năng hay không trên liệt thần bia lưu danh?" Nhưng mà, hắn truyền âm tự nhiên không gạt được các vị ở tại đây Nguyên Anh chân quân. Mấy vị chân quân nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, ngay tại suy tư. Nghe nói như thế về sau, đều là khỏe miệng khẽ nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười, phản phất nghe được cái gì chuyện thú vị. Thanh Tế Chân Quân càng là bật cười, chém đinh chặt sắt nói, tuyệt đối không thể. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác như là một cái khuôn mẫu trong không gian, Tần Dạ đã là cất bước lên đạo thứ 9 cầu thang. Hình tượng biến đổi, hắn đặt mình vào cùng một u ám không gian bên trong. Nơi này tử khí tràn ngập, Tần Dạ đứng tại một mảnh từ vô số xương khô trồng chất mà thành trên cánh đồng hoang, nơi xa hắc vụ lan lộn, mơ hồ có thể thấy được vô số đạo xương trắng tại trong xương mù như ẩn như hiện. Đệ cửu giai, Minh Hà cự nhiên hùng vĩ đạo âm vang lên. Tần Dạ thần thức như tơ kéo dài tới. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn rít gào gọi vạch phá bầu trời, chấn người tim đập nhanh động. Mặt đất bắt đầu rung động, vô số xương khô tự hành di động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ghép lại tổ hợp. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn hình thù kỳ quái xương quái đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có xương quái tương tự cự thú, khung xương khổng lồ, tứ chi trắng kiện, đầu lâu bên trên mọc lên bén nhọn cốt thứ, chống rông trong hốc mắt thiêu đốt lên u lục quỷ hỏa. Có xương quái thân hình tinh tế, khung xương giống như rắn bặm mèo, hai tay hóa thành sắc bén cốt nhận, hành động mau lẹ như gió. Còn có mọc lên nhiều tiết cốt đuôi, cuối đuôi như cầu, cốt chảo sắc bén như lao, màu xanh lá quỷ hỏa ở đầu bên trong lấp lóe. Tần Dạ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, thần thức trong nháy mắt hóa thành mười mấy đạo màu vàng kim xiềng xích, trên không trung sen lẫn thành một trường sáng chói lưới lớn. Xiềng xích như linh xà xuyên thẳng qua tại xương quái trong đám. Trong đó một đạo xiềng xích tinh chuẩn cuốn chặt lấy một bộ cự thú xương quái cái cổ. Xiềng xích đột nhiên nắm chặt, xương quái đầu lâu trong nháy mắt bị xoắn nát, quỷ hỏa dập tắt, khổng lồ khung xương ầm vang sụp đổ, hóa thành một chỗ xương vỡ. Lại một đường xiềng xích thì tựa như tia chớp đâm xuyên một bộ tinh tế xương quái lồng ngực, quỷ hỏa bị xích vàng xoắn nát, cốt nhận còn chưa dơ lên liền đã nổ tung, cốt phiến tứ tán bể ra. Tần Dạ thân ảnh tại xương quái trong đám ưu nhã ghé qua, tựa như đi bộ nhàn nhã. Thần trí của hắn lại hóa thành sáng chói kim kiếm, theo ý niệm của hắn kéo dài qua vào, mỗi một kích đều tình chuẩn vô cùng, đem từng cỗ xương quái triệt để phá hủy. Cốt phiến tứ tán bày ra, quỷ hỏa sau khi lửa tắt, những này xương quái động tác im bặt mà dừng. Nhưng này chút tản mát cốt phiến cũng không hoàn toàn biến mất, mà là tại trên mặt đất một lát sau, lại một lần nữa tụ hợp, hình thành mới xương quái. Bọn chúng phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, tiếp tục hướng Tần Dạ phát động công kích. Tần Dạ lại là nhìn về phía một chỗ, theo hắn thần thức kéo dài, rốt cục phát hiện một chỗ không đúng. Nơi đó hắc vụ tràn ngập. Tìm tới ngươi. Hắn ngủ ánh mắt có chút ba động, thân hình như một đạo lưu quang, trong nháy mắt lao đi. Khi hắn đột phá hắc vụ rốt cục thấy rõ cái kia quái vật khổng lồ chân diện mục. Kia là một đầu từ vô số hài cốt ghép lại mà thành cự trăn. Cái này minh hà cự nhiêm trường dài trăm trượng, toàn thân từ lớn lớn nhỏ nhỏ xương trắng ghép lại mà thành, khớp xương ở giữa lưu chuyển lên u lục hỗn hỏa, phản phất một đầu từ trong u minh leo ra cự thú. Trong hốc mắt của nó chạy xuôi hắc dịch, có một đoàn đặc biệt sáng tỏ hồn hỏa ngay tại một thân nhảy lên, quang mang chói mắt, hiển nhiên đó chính là điều khiển toàn bộ xương quái của hải tâm. Nguyên lai trốn ở cái này. Tần Dạ huyền lập không trung. Lời còn chưa dứt, thần trí của hắn đã ngưng tụ thành một thanh to lớn kim kiếm. Kiếm quang sáng chói, chiếu sang toàn bộ mở tối không gian. Cự kiếm mang theo khai thiên tích địa chi thế, hướng minh hà cự nhiên bộ tới. Cự chăn phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo từ hồn hỏa ngưng tụ chết sạch. Từ quang những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn, phát ra tiếng xèo xèo vang. Tần Dạ cũng không tránh né, mà là thần thức khẽ động, kim kiếm đón đầu mà lên, cùng tử quang chính diện chạm vào nhau. Oeng! Chấn thiên động địa bạo hưởng bên trong, kim kiếm cùng tử quang đồng thời nổ tung, kích thích năng lượng ba độ khủng bố. Toàn bộ không gian đều tại cái này xung kích bên trong rung động, hắc vụ bị trong nháy mắt xô tan, lộ ra minh hà cự nhiên khổng lồ hoàn chỉnh thân thể. Cự chăn cấp xương tại cái này trùng kích vào cũng bắt đầu đứt gãy, hồn hỏa cũng biến thành ảm đạm. Nó điên cuồng bặm mẹo thân thể, phần đuôi quét ngang, nhấc lên một trận xương sóng. Đồng thời, càng có nhiều càng mà nhiều xương quái đại quân leo ra, hướng Tần Dạ khởi xướng vây công. Nhưng mà, những này xương quái tại Tần Dạ trước mặt không có chút nào uy hiếp. Thần sắc hắn không thay đổi, bàn tay nắm tay, linh lực tràn ngập trên đó, đấm ra một quyền. Bành! Trước mặt kia vọt tới một cự khổng lồ xương quái tức khắc vỡ nát ra. Tần Dạ mạnh mẽ đâm tới, tại xương quái trong đám mở ra một đầu xương trắng con đường. Hắn hoặc là nhất quyền nhất cước, hoặc là thần thức hóa thành từng đạo sắc bén quang nhận, phàm là che ở trước người hắn xương quái, không ai đỡ nổi một hiệp, đều bị chém vỡ nát. Minh Hà cự nhiên đã nhận ra nguy cơ, điên cuồng vặn vẹo thân thể, đồng thời triệu hồi ra càng nhiều xương quái đại quân, không hề đứt đoạn phóng thích tử quang, ngăn cản Tần Dạ thần thức chi kiếm. Vô số xương quái che giả măng mọc nhào về phía Tần Dạ, ý đồ ngăn cản hắn tiếp cận. Tần Dạ thần sắc lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Hai tay của hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thần thức hóa thành mấy chục đạo màu vàng kim xiềng xích như linh xà xuyên thẳng qua tại xương quái trong đám, mỗi một lần quấn quanh đều có thể đem mấy cái xương quái xoắn đến vỡ nát. Cốt phiến bay tán loạn, quỷ hỏa dập tắt, xương quái động tác im bặt mà dừng. Theo xương quái đại quân tan tác, Tần Dạ thân hình lóe lên, đi tới Minh Hà Cự Nhiêm trước mặt. Minh Hà Cự Nhiêm phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, thân thể cao lớn đột nhiên co rụt lại, lại rút lui, bắt đầu hướng dưới mặt đất chui vào. Chỉ thấy nó phần đuôi đột nhiên cắm vào mặt đất, khớp xương ở giữa lưu chuyển u lục hồn hỏa trong nháy mắt bộc phát, đem mặt đất ăn mòn ra một cái to lớn hố sâu. Thân thể của nó như là một đầu cự mãng cấp tốc lúc đích, khớp xương một tiết chui xuống dưới đất, mặt đất dưới sức mạnh của nó nổ tung, đá vụn cùng bụi đất văng từ phía. Muốn chạy. Tần Dạ cười nói, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thần thức lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một trường to lớn màu vàng kim lưới ánh sáng, trong nhụy mặt bao trùm tại cự chăn chung quanh. Lưới ánh sáng như thiên la địa vong nắm chặt, đem cự chăn một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Cự chăn điên cuồng bặm mẹo thân thể, ý đồ tránh thoát lưới ánh sáng trói buộc. Nó phần đuôi quét ngang, nhấc lên một trận xương sóng, đồng thời phun ra một đạo từ hồn hỏa ngưng tụ tử quang, ý đồ đánh nát lưới ánh sáng. Nhưng mà, lưới ánh sáng cứng cỏi vô cùng mặc cho Minh Hà Cự Nhiêm dãy rủa như thế nào, đều không thể đào thoát. Tần Dạ nắm lấy cơ hội, thân hình như một đạo lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện tại cự chăn trước mặt. Hắn chập ngón tay như kiếm, thân thức hóa thành một thanh to lớn kim kiếm, trực chỉ cự chăn lồng ngực chỗ đoàn kia sáng tỏ hồn hỏa. Kết thúc. Tần Dạ thấp giọng nói, kim kiếm trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Xuy. Thông thiên lóa mắt kim quang xuyên qua Minh Hà Cự Nhiêm. Làm quang mang tán đi, Minh Hà Cự Nhiêm đã hóa thành một chỗ xương khô, tất cả xương quái đại quân cũng theo đó tan thành mây khói. Tần Dạ đứng ở không trung, tay áo bồng bềnh. Tại tu hành dung thần chương về sau, thần trí của hắn chi lực dù chưa tại lượng bên trên có quá lớn tăng lên, nhưng thần thức vận dụng đến càng thêm tự nhiên, chiến lực của hắn cũng bởi vậy tiến thêm một bước. Đệ cửu giai, phá quan. Hùng vĩ thanh âm vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Tần Dạ lấy thế tồi khô là hủ, trong khoảng thời gian ngắn bước lên đệ cửu giai về sau, lại là cấp tốc phá quan. Lúc này, Cực Thiên Điện Khí Linh cùng Ngân Nguyệt làm đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Ngân Nguyệt nằm rạp trên mặt đất, cái đầu nhỏ có chút ngẩng, mắt mở thật to. Nàng hấp thu truyền thừa ký ức, đã rõ ràng Tần Dạ thiên phú là kinh khủng bậc nào. Cực Thiên Điện Ký Linh đè xuống trong lòng chấn động, lẩm bẩm nói: "Đệ thập giai, đây mới thực sự là khiêu chiến." Mà Tần Dạ đã là không chút do dự bước lên đệ thập giai. Trung quanh cảnh tượng đống nhiên biến hóa. Chương 87, gia thân chương 87, gia thân đệ thập giai, Nguyệt Triều Kiếm Quân. Hùng vĩ đạo âm vang vọng. Tần Dạ đứng ở một mảnh mênh mông vô bờ trên mặt nước, mông lung ánh trăng như lụa mỏng bao phủ nơi này. Mặt nước như gương, màu bạc ba quang rực rỡ, thiên địa tĩnh mịch. Nhưng mà, phần này tĩnh mịch rất nhanh bị đánh phá. Một bóng người đạp nước mà đến, hắn thân mang một bộ xanh nhạt trường bào. Ống tay áo bên trên treo lên màu bạc đường vân, ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên hào quang nhàn nhạt. Ở bên người hắn, một thanh linh kiếm nhẹ nhàng trôi nổi, thân kiếm bao phủ một tầng vầng sáng mông lung, giống như ánh trăng ngưng kết, lại như sóng nước dập dờn, huyền ảo vô cùng. Đợi tới gần, Nguyệt Chiêu kiếm quân tay nắm kiếm chỉ, trôi này linh kiếm tùy tâm ý mà động, mũi kiếm gảy nhẹ ở giữa, một đạo ánh trăng như mặt nước chảy xuôi mà ra. Kia ánh trăng cũng không phải là đơn giản quan mang, nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kia là từ vô số tinh mịn giọt nước ngưng tụ mà thành, mỗi một giọt nước đều lóe ra ánh sáng nhạt. Liên phảng phất dưới ánh trăng chiều tịch bị sinh sinh bóc ra, hóa thành một mảnh mênh mông một chiều. Thủy chiêu phun trào, trong đó lôi cuốn lấy kiếm khí bén nhọn, vô thanh vô tức nhưng lại phô thiên cái địa ép hướng Tần Dạ, muốn đem hắn bao phủ. Tần Dạ không có né tránh, trong cơ thể hắn linh lực trong nháy mắt phun trào, như giang hà chạy xiết hội tụ ở hữu quyền, ngưng tụ thành một tầng ánh sáng chói mắt choáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nắm đấm của hắn đã là tựa như tia chớp vung ra, trực kích kia phiến phô thiên cái địa một chiều. Bèn, cả hai đụng nhau trong nháy mắt, bộc phát ra một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Nguyệt chiêu lại bị hắn sinh sinh xé rách, hóa thành vô số tinh mịn giọt nước, vương bại xuống. Giọt nước ở dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng nhạt, phản phất toàn bộ hải vực đều được thắp sáng. Tần Dạ thần thức khẽ động, hóa thành mấy trăm chuôi kiếm, phá không mà đi, trực chỉ Nguyệt Chiêu kiếm quân. Nguyệt Chiêu kiếm quân chấp tay hành lễ, kiếm khí như khổng tức khai bình, trước người triển khai một đạo bình chướng, đem kim kiếm đều ngăn lại. Tần Dạ thần thức ngưng tụ kim kiếm làm cho Nguyệt Chiêu kiếm quân cấu trúc bình chướng kịch liệt rung động. Phản chấn thanh âm vang vọng, âm bạo nhấc lên cao mấy trượng sóng lớn, bọt nước văng khắp nơi. Bình chướng về sau, Nguyệt Chiêu kiếm quân kiếm chỉ bẩy một cái, chiêu tịch kiếm khí như linh xà quấn về Tần Dạ cánh tay. Hàn ý trong nháy mắt lan tràn, phản phất muốn đem hắn huyết nhục ngưng kết. Tần Dạ nhục thân tại trước kia chỉ có bất diệt thân lúc, đã là dần dần theo không kịp tu vi của hắn, nhưng trải qua tu hành dung thần chương về sau, thần trí của hắn chi lực phản hồi nhục thân, hiện tại nhục thân căn bản không sợ bực này hàn ý, hắn chỉ là hơi chấn động một chút, kia bám vào mà đến kiếm khí liền từng khúc băng tán, hóa thành điểm điểm thủy quang bay xuống. Nhìn thấy cảnh này, Nguyệt Chiêu kiếm quân kiếm thế lại biến đổi, tụ ra một vòng to lớn ánh trăng ngưng kết mà ra. Ngay sau đó, hắn kiếm khí phân hóa, lại hóa thành cựu luân to lớn ánh trăng, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận hàn ý, phảng phất muốn đem thiên địa đồng kết. Cựu luân ánh trăng từ bốn phương tám hướng ép hướng Tần Dạ, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Ánh trăng trải qua chỗ, mặt nước trong nháy mắt ngưng kết thành băng, băng nguyên lan tràn, hàn khí bức người. Tần Dạ không tránh không né, tâm niệm vừa động, hóa thành chín đạo màu vàng kim của sáng, phân biệt đón lấy cựu luân một chiều. Vèo, vèo, vèo. Thần thức của sáng cùng ánh trăng chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, cựu luân ánh trăng giữ vững được mấy hơi sau liền bị đánh tan. Mà kia ánh trăng bạo liệt thành ngàn vạn băng tinh mảnh vỡ, lại đột nhiên như mưa to đâm về Tần Dạ quanh thân. Tần Dạ trong lòng khẽ động, trong thức hải dung thần hoàn có chút rung động. Ngay sau đó, liền gặp một đạo màu vàng kim nhạt thần hoàn, đột nhiên hiện tại Tần Dạ đỉnh đầu. Đạo này thần hoàn, sơ hiện thời điểm còn không quá rõ ràng, nhưng thoáng qua ở giữa liền trở nên ngưng thực. Loảng xoảng, thần hoàn ngưng thực trong nháy mắt, phản phất có im ắng tiếng sắt thép và chạm vang lên. Ngay sau đó, thần hoàn chậm rãi rơi vào tại Tần Dạ quanh thân. Dung thần hoàn ra thân, sôi trào mãnh liệt lực lượng cũng theo đó tùy ý tiết ra. Tần Dạ chỉ cảm thấy thể nội mỗi một tấc đều bị cố lực lượng này lấp đầy, phản phất có sức mạnh vô cùng vô tận tại thể nội lao nhanh gào thét. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, thể nội có màu vàng kim đường vân hiện hiện, hắn phản phất cùng thần hoàn hòa làm một thể. Tần Dạ không tránh không né. Đinh đinh đinh. Trong không khí bộc phát ra dày đặc màu vàng kim hoa lửa. Băng tinh mảnh vỡ đâm vào Tần Dạ trên da thịt, phát ra thanh thúy tiếng va đập, lại không cách nào đâm vào mảy may. Nhục thể của hắn phản phất kim cương bất hoại, ngay cả một tia vết tích cũng không lưu lại. Tần Dạ dương mắt nhìn lên, thân hình khẽ động, đã là hướng Nguyệt Chiêu kiếm quân đột nhiên phóng đi. Nguyệt Chiêu kiếm quân cấp tốc lui lại, trong tay linh kiếm vẩy một cái, kiếm khí giống như thủy triều phun trào, ý đồ kéo ra cùng Tần Dạ khoảng cách. Nhưng mà, Tần Dạ thân hình lóe lên, phản phất thuấn di xuất hiện tại Nguyệt Chiêu kiếm quân trước mặt, nắm đấm lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt, thẳng tắp đánh phía lồng ngực của hắn. Nguyệt Chiêu kiếm quân bên cạnh thân linh kiếm đã tự động hộ chủ, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc xuất hiện, hoành ngăn tại trước ngực. Vèo! Nắm đấm cùng thân kiếm đụng nhau trong nháy mắt, một tiếng đinh tai nhức óc bạo hưởng nổ tung, linh kiếm như là yếu ớt thủy tinh trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Nguyệt Chiêu kiếm quân thậm chí không kịp phản ứng, lực quyền đã xuyên thấu bộ ngực của hắn, đem hắn trái tim chấn động đến vỡ nát. Thân thể của hắn như rách nát thú đông bị đánh bay mấy trăm trượng, đập ầm ầm trên mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái to lớn hố sâu. Nước biển chung quanh bị chấn động đến quần quần không ngừng, sóng lớn phóng lên tận trời. Tần Dạ đứng tại chỗ, nắm đấm có chút thu hồi, phản phất vừa rồi một kích chỉ là tiện tay mà bị. Đây là Cực Thiên Điện Khí Linh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia bị thần hoàn ra thân, phản phất thiên thần Tần Dạ. Nó tự lẩm bẩm, đây chính là hắn thánh cấp thuật pháp sao? Uy thế như thế, quả thật bất phàm. Mèo. Ngân Nguyệt khẽ gọi một tiếng, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, ra hỏa này có vẻ giống như có chút đẹp trai. Đệ thập giai, phá quan. Hùng vĩ tạp âm vang lên, nhưng lần này lại là nhiều hơn một đạo. Ban thưởng, đoạn trần thạch Tần Dạ đứng tại trên bậc thang. Liệt thần bia ban thưởng à? Hắn nhìn qua trong lòng bàn tay đột nhiên hiện hiện một khối lớn chừng bàn tay thạch phiến. Thạch phiến mặt ngoài thô ráp màu sắc u ám, không có bất kỳ cái gì quan trạch, thậm chí có vẻ hơi cũ nát, thoạt nhìn như là từ mồ khối trên đá lớn bong ra từng mảng xuống tới mảnh vỡ. Nhìn kỹ lại, thạch phiến mặt ngoài tựa hồ có một ít mơ hồ vết cắt, nhưng không cách nào nhận ra cụ thể đồ án hoặc văn tự. Tần Dạ cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, lại nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt, hắn quay đầu đối Cực Thiên Điện Khí Linh hỏi, "Tiền bối, đây là ta đệ thập giai ban thưởng, có biết đây là cái gì?" Cực Thiên Điện Khí Linh từ trong lúc kinh ngạc hoàn hồn, nó cách nơi xa nhìn kỹ một chút, sau đó cau mày nói, thoạt nhìn như là đá bình thường mảnh vỡ. Có lẽ là một loại nào đó di tích cổ xưa vật tàn lưu. Bất quá, đã nó có thể xuất hiện ở đây. liền nhất định bất phàm. Tần Dạ nhẹ gật đầu, tiện tay đem thạch phiến thu hồi, sau đó cất bước đạp vào cấp 11. Phía sau mấy cấp độ khó so sánh đệ thập giai, đề cao cũng không nhiều. Tần Dạ trực tiếp dung thần hoàn ra thân, khí thế như hồng, một đường quét ngang, không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh, tràng cảnh biến hóa. Hắn từ thứ cấp 14 bên trong đi ra, không chút do dự bước lên cấp 15. Chương 87, gia thân 2 chương 87, gia thân cực thiên điện khí linh giờ phút này nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng lại dâng lên một vẻ khẩn trương. Cấp 15, chỉ kém cấp bậc cuối cùng. Năm đó, chủ nhân chính là thua ở cấp này. Cứ việc lấy chủ nhân tu vi, hắn đối mặt vô thượng thánh quân, có lẽ cùng bản thân không khác. Mà Tần Dạ đối mặt chỉ là một tôn nguyên anh kỳ cảnh giới chiến ảnh, giữa hai bên chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Nhưng dù vậy, như Tần Dạ có thể phá quan, ý nguyên đủ để khiến người rung động. Cấp 15, vô thượng thánh quân. Hùng vĩ đạo âm vang lên. Trên trời cao, tầng mây cuồn cuộn, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Đám mây chỗ, vô thượng thánh quân đầu đội bình thiên quan, người khoác màu vàng kim long bảo, chính đoan ngồi tại một tòa to lớn vương tọa phía trên. Lúc này, tay phải hắn vung lên, một đạo mạ vàng thánh chỉ lăng không triển khai. Trên thánh chỉ văn tự thoát ly tơ lụa, hóa thành vô số phù văn màu vàng, trôi nổi tại không trung. Phù văn đột nhiên chấn động, mấy ngàn danh thủ cầm trường kích, người khoác trọng giáp kim giáp thần tướng liền diễn hóa mà ra, từng cái uy thế bức người. Mấy ngàn kim giáp thần tướng giận dữ hét lên, chấn động đến thiên địa rung động, giống như thủy triều hướng Tần Dạ đánh tới. Lúc này, Tần Dạ đã đạt vào cấp 15. Trang cảnh chuyển đổi, đập vào mi mắt chính là cái này quần quần thế công. Ánh mắt của hắn khẽ động. Ầm vang, nương theo lấy một đạo kim loại giao minh, chấn nhiếp lòng người tiếng vang. Tần Dạ màu vàng nóng dung thần hoàn ra thân, thân hình lóe lên, liền nên hướng kia kim giáp thần tướng quần. Hắn quyền phong như sấm, mỗi một kích đều mang phá vỡ núi liệt thạch lực lượng. Kim giáp thần tướng mặc dù uy mãnh, nhưng ở hắn dung thần hoàn tăng cường nhục thân chi lực trước mặt, lại như giấy mỏng yếu ớt. Một quyền phía dưới, một tôn kim giáp thần tướng liền vỡ nát, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán ở không trung. Tần Dạ tâm niệm vừa động, thần thức hóa thành vô số đạo màu vàng kim lưới dao, trong chớp mắt quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, đánh giết mà đến kim giáp thần tướng nhao nhao tán loạn, kim quang vàng khắp nơi. Hắn liền như hổ nhập đàn sói, không thể nổi. Vô thượng thánh quân đứng ở đám mây, thấy tình cảnh này, chỉ gặp hắn hai tay kết ấn, trong miệng than nhẹ, giữa thiên điệu đống nhiên tối sầm lại. Sau một khắc, trong hư không hiện ra vô số điểm sáng màu vàng nóng, lít nha lít nhít. Những điểm sáng này cấp tốc hội tụ, hóa thành 3,000 con hoàng kim nộ mục, mỗi một cái con mắt đều lớn như cối xay, trong con mắt thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, tản ra nhiếp nhân tâm phách quang mang. Hoàng kim nộ mục cùng nhau mở ra, vô số đạo kim quang như mưa to bắn về phía Tần Dạ. Kim quang những nơi đi qua, không gian bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách, phản phất liền thiên địa đều không thể tiếp nhận cỗ lực lượng này. Tránh cũng không thể tránh. Tần Dạ hai tay giao nhau tại trước ngực, nhục thân chi lực thôi phát đến cực hạn, đồng thời to lớn thần thức cùng linh lực tuôn ra, trước người hình thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Nhưng mà, kim quang lại xuyên phá hắn bố trí linh lực cùng thần thức, cuối cùng đập nện tại trên thân thể hắn, phát ra đinh đinh đàng đàng thanh thúy thanh vang, nhưng cuối cùng không có thương tổn đến hắn mảy may. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, tâm niệm vừa động, đem thần thức một lần nữa điều động, hóa thành vô số chuôi màu vàng kim lưới dao, đâm thẳng kia che kín chân trời hoàng kim nộ mục. Lưới dao những nơi đi qua, hoàng kim nộ mục nhao nhao vỡ nát, kim quang tứ tán, hóa thành đầy trời quang vũ, vẩy xuống chân trời. Ngồi ngay ngắn to lớn vương tọa phía trên vô thượng thánh quân rốt cục động, hắn chậm rãi từ vương tọa đứng dậy. Theo hắn đứng dậy, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó rung động, tầng mây cuộn cuộn, cuồn phong gào thét. Khí thế của hắn liên tục tăng lên, nguyên bản bình tĩnh màu vàng kim long bào không gió mà bay. Hắn nâng lên chân phải, lăng không dậm mà xuống, giữa thiên địa giờ phút này phảng phất có im ắng tiếng vang. Chỉ gặp hắn đạp xuống chân phải, trong nháy mắt kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa núi cao kích cỡ tương đương, che khuất bầu trời. Tần Dạ bị to lớn bóng ma bao phủ, trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất cảm nhận được sông núi tại sụp đổ, dòng sông tại chảy ngược. Tần Dạ hai tay nắm tay, nhục thân chi lực thôi phát đến cực hạn, quanh thân kim quang đại thịnh, như là một vòng chói mắt tiểu thái dương, cùng vô thượng thánh quân kia vầng mặt trời chói chang lẫn nhau. Hắn đột nhiên bật lên, quyền phong như sấm, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, thẳng hướng kia đạp xuống bàn chân khổng lồ hư ảnh đánh tới. Oanh! Quyền cước đụng nhau trong nháy mắt, hư ảnh đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng, như tinh thần vẩy xuống chân trời, sáng chói mà ngắn ngủi, sau đó tiêu tán ở vô hình. Vô thượng thánh quân pháp tướng tại hư ảnh vỡ vụn trong nháy mắt hơi chậm lại, trong mắt đều phảng phất có linh ý hiện lên. Hắn chân phải lần nữa nâng lên, mang theo càng khủng bố hơn uy thế, hướng Tần Dạ giẫm đạp mà xuống. Tần Dạ vẫn như cũ ra quyền, mỗi một kích đều mang không có gì sánh kịp lực lượng. Quyền phong cùng chân ảnh xen lẫn, bộc phát ra dày đặc tiếng oanh minh. Ngay tại rằng co chi cương, vô thượng thánh quân một tay lật một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đoàn sáng chói kim quang. Kim quang cấp tốc xoay tròn, hóa thành một tôn cổ pháp ngọc tỷ. Ngọc tỷ xuất hiện trong nháy mắt liền cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt liền hóa thành tòa tựa như núi cao lớn nhỏ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng Tần Dạ trấn áp mà tới. Những nơi đi qua, không gian sụp đổ, thiên địa thất sắc, như muốn đem hết thể nghiền nát. Tần Dạ thấy một màn này, quanh thân xích kim thần hoàn trong nháy mắt thoát ly. Giờ phút này nó biến hóa thành một đạo vô kiên bất tồi xích kim thần luân, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng Tiêu Ngọc Tỷ phi nhanh nghiền ép mà đi. Bèn, thần luân cùng Tiêu Ngọc Tỷ chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, hào quang sáng chói chiếu sáng toàn bộ thiên địa, ngay cả nhật nguyệt cũng vì đó thất sắc. Vẹn vẹn rằng có một lát sau, Tiêu Ngọc Tỷ tại thần luân nghiền ép dưới, từng khúc nổ tung, vết dạn như giống mạng nhện lan tràn, cuối cùng răng rắc một tiếng, triệt để vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán ở không trung. Sau đó, thần luân uy thế không giảm, thẳng đến vô thượng thánh quân mà đi. Vô thượng thánh quân quanh thân kim quang đại thịnh, ý đồ ngăn cản thần luân xung kích. Nhưng mà, thần luân thế như trẻ tre, trong nháy mắt xuyên thấu hắn phòng ngự, trực tiếp đánh vào hắn pháp tướng phía trên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô thượng thánh quân pháp tướng vỡ nát, kim quang tứ tán, hắn chân thân cũng bị thần luân xé thành mảnh nhỏ. Xích Âm chân quân sợ là muốn gãy tại đệ tứ giai. Mọi người thấy màn sáng bên trong hình tượng, trong lòng không khỏi thở dài. Liệt thần bia độ khó, quả nhiên không phải tầm thường. Tiêu Nhiên cũng là trong lòng chấn động, cái này liệt thần bia thật đúng là khó. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, kia thông thiên bậc thang phía trên cự tấm bia đá lớn, đột nhiên kịch liệt rung động. Ngay sau đó, bia đá mặt ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn lấp lóe, ánh sáng vô lượng hoa từ trong tấm bia đá dâng lên mà ra. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Đợi quang mang tiêu tán, chỉ gặp trên tấm bia đá hạ 10 vị trí, nguyên bản khắc lấy vô thượng thánh quân bốn chữ, đã rút đi, thay vào đó là một cái hoàn toàn mới danh tự. Tần. Có người thì thầm. Đến lúc cuối cùng một chữ hiển hiện lúc, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Tần Dạ, cái này, đây là danh tự thay đổi. Liệt thần bia lưu danh. Năm vị nguyên anh chân quân tất cả đều sắc mặt hãi nhiên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, lại thực sự có người có thể trên liệt thần bia lưu danh, còn bị bọn hắn tận mắt chứng kiến. Chương 88, tàn chương chương 88, tàn chương toàn trường lâm vào một mảnh giống như chết yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo thông thiên bậc thang bên trên cự tấm bia đá lớn. Trên tấm bia đá Tần Dạ hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, trên đó thay đổi quang hoa như là mặt trời chói chang chói mắt. Tần Dạ, cuối cùng là thần thánh phương nào? Phạm Tâm cung kim đan thủ tịch gương mặt xinh đẹp thất sắc, thấp giọng thì thào. Chưa từng nghe nói qua cái tên này. Ngay cả vô tướng cung kim đan thủ tịch cũng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy rung động cùng kính sợ. Tiêu Nhiên ngửa đầu nhìn qua cự tấm bia đá lớn bên trên danh tự, trong lòng cuộn cuộn. Mấy vị nguyên anh chân quân sắc mặt nghiêm trọng, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu kiêng kỵ. Việc này không thể coi thường. Thanh Đế chân quân trầm giọng nói, như tên này là Tần Dạ tồn tại, ngay tại chúng ta mảnh này cương vực, kia chỉ sợ. Xích Âm chân quân trong mắt lóe lên một tia bất an. Người này ta chưa từng nghe nói qua, như thế tồn tại không có khả năng vô duyên vô cớ toát ra, nên không tại chúng ta mảnh này cương vực bên trong. Lăng Hư chân quân ánh mắt đảo qua đám người, dường như nói cho đám người nghe, lại như là nói phục chính mình, có lẽ hắn như trên bảng cái khác mấy tôn đều không tại chúng ta mảnh thế giới này, cũng là không cần lo lắng quá mức. Hắn lời này vừa ra, liền ngay cả vô tướng cung cùng âm cốt điện nguyên anh chân quân đều một cách lạ kỳ không có phản đối. Dù sao là nguyên anh chân quân, bọn hắn sớm thành thói quen trưởng không hết thảy, bây giờ lại đột nhiên thêm ra một cái khả năng ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể an tâm? Mà mấy tên kim đan thủ tịch lại là xa vào đến mấy vị nguyên anh chân quân trong lời nói. Thế giới khác. Trong lúc nhất thời, giữa sân lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể tại trên tấm bia lưu danh người, nhất định là nhân vật kinh thiên động địa. Thanh Tế chân quân mở miệng lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng, người này vô luận người ở chỗ nào, đều là thông thiên triệt địa hạng người. Không tệ. Xích Âm chân quân thấp giọng phụ họa, trong mắt phức tạp. Huyền Tịch chân quân chậm rãi nói ra, việc này không tầm thường, cần cẩn thận đối đãi, ta đi trước. Sau đó, hắn vung tay áo bảo, cùng vô tướng tông kim đan thủ tịch cùng nhau biến mất, đã là thối lui ra khỏi liệt thần bia không gian. Theo vô tướng tông rời đi, Âm Cốt điện cũng theo sát phía sau. Ngay sau đó, Phạm Tâm cung cùng Kiếm đỉnh cũng lần lượt lui ra ngoài. Trong nháy mắt, giữa sân liền chỉ còn lại có Thanh Tế chân quân cùng Tiêu Nhiên hai người. Đi. Thanh Tế chân quân truyền âm. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, đè xuống trong lòng rung động, đi theo Thanh Tế chân quân cùng nhau thối lui ra khỏi liệt thần bia. Thoáng qua ở giữa, liệt thần bia trong không gian liền yên tĩnh như cũ, duy dư một mảnh trống trải. Chỉ có cái kia đạo thông thiên bậc thang bên trên cự tấm bia đá lớn, vẫn như cũ tản ra hào quang sáng chói, trên đó Tần Dạ hai chữ tựa như mặt trời chói chang trên không, chói lóa mắt. Mà liên tại mấy phút trước, một mảnh khác đồng dạng trong không gian. Ngay tại Tần Dạ đối mặt vô thượng thánh quân từ bầu trời chấn áp mà xuống cự tốc lúc, đang nhìn màn sáng bên trong tình hình chiến đấu ngân nguyện cùng Cực Thiên Điện Khí Linh hai người, trên mặt đều hiện lên ra một vòng khẩn trương. Cực Thiên Điện Khí Linh lo lắng càng sâu. Nó là rõ ràng nhất vô thượng thánh quân đáng sợ. Cái này rất mạnh, giống như pháp thiên tượng địa, trong truyền thuyết chính là tu hành một loại nào đó chí cao pháp tắc thể hiện. Chỉ là lấy vô thượng thánh quân lúc này vẹn vẹn nguyên anh tu vi, thừa hồ cũng không có mang theo lực lượng pháp tắc, kém xa chủ nhân hắn năm đó đối mặt uy thế. Nhưng dù vậy, một kích này vẫn như cũng làm cho người kinh hãi run sợ. Chỉ thấy Tần Dạ đối mặt cái này chấn áp mà xuống một ước, quanh thân xích kim thần hoàn bộc phát ra chói mắt xích kim quang hoa, sau đó chỉ thấy hắn lại nhảy lên, lấy thân đón lấy. Một đôi trắng muốt song quyền như ngọc anh kích mà lên, vậy mà mạnh mẽ đánh nát kia từ bầu trời chấn áp mà xuống thiên túc. Cực Thiên Điện Khí Linh trong lòng tràn đầy kinh hãi. Chưa từng chú ý tới, thân thể của mình lúc này đã là hư ảo vô cùng, phản phất một trận gió nhẹ liền có thể đem nó thổi tan. Nó vẫn như cũ sắc mặt khẩn trương nhìn chăm chú chiến cuộc. Chỉ gặp tại Tần Dạ mấy lần đánh nát kia từ bầu trời đạp xuống thiên túc về sau, vô thượng thánh quân rốt cục kìm nén không được, trong tay có một phương ngọc tỷ đống nhiên hiện hiện. Kia ngọc tỷ phảng phất từ cựu thiên huyền ngọc điêu khắc thành, bốn phía còn cuốn một tầng nhàn nhạt màu tím bầm bầm sáng. Trong vầng sáng mơ hồ có thể thấy được vô số thần thú hư ảnh xoay quanh, long ngâm vượng minh, kỳ lân đạp vân, phảng phất thiên địa ở giữa hết thảy sinh linh đều thần phục cùng nó. Vô thượng thánh quân đưa tay vung lên, ngọc tỷ mang theo chấn áp vạn cổ uy thế, hướng Tần Dạ ầm vang đè xuống. Những nơi đi qua, hư không rung động, thiên địa thất sắc, ngay cả thời gian đều tại thời khắc này đình trệ, chỉ có ngọc tỷ quang mang chiếu rọi, trở thành này phương thiên địa không một chỗ thể. Cực Thiên Điện Khí Linh gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, trong mắt đã có khẩn trương, lại có một tia khó mà che giấu chờ mong. Chỉ thấy Tần Dạ đứng ở tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, quanh thân kia xích kim thần hoàn đống nhiên ly thể, hóa thành một đạo sáng chói thần luân. Thần luân phía trên, quang hoa lưu chuyển, tách ra vô tận quang huy, tựa như một vòng hừng hực liệt dương, chiếu rọi vạn cổ. Ầm ầm. Thần luân hướng kia ngọc tỷ nên đón, thanh thế cuồn cuộn, có vạn cổ lôi đỉnh ở trong thiên địa nổ vang. Muốn phân thắng bại. Cực thiên điện khí linh nắm chặt song quyền, ánh mắt gắt gao khóa chặt tại màn sáng phía trên, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Ngân Nguyệt cũng trừng lớn lấy hồng ngọc con ngươi, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Xích kim thần luân cùng kia ngọc tỷ hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ. Trong chốc lát, hào quang chói sáng tràn ngập thiên địa. Quang mang như là vô tận tinh hà chút xuống, đem toàn bộ không gian nhuộm thành khắp nơi nóng rực trắng, đâm vào người mở mắt không ra. Cuồng bạo năng lượng ba động quét sạch ra, hư không nổ tung, thậm chí có vô số đen nhánh khe hở như giống mạng nhện lan tràn, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại kia ánh sáng chói mắt cùng đinh thai nhức óc quanh mình, không khí bị đè ép đến phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoảng, phảng phất ngay cả không gian đều đang run rẩy. Cực thiên điện khí linh ánh mắt gắt gao khóa chặt tại va chạm trung tâm, cho dù chỉ là xuyên thấu qua màn sáng quan sát, cũng có thể cảm nhận được kia cố làm người sợ hãi rung động. Theo hào quang chói sáng dần dần tiêu tán, giữa thiên địa rốt cục lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cực thiên điện khí linh, thậm chí Ngân Nguyệt đều nín thở, ánh mắt xuyên thấu kia chưa hoàn toàn tán đi dư âm năng lượng, ý đồ thấy rõ trong đó cảnh tượng. Cuối cùng, quang mang triệt để tiêu tán, liền gặp một thân ảnh đứng trước giữa thiên địa. Hắn áo bào xanh phần phật, tóc trắng như xương, chính là Tần Dạ. Meo, là Tần Dạ. Ngân Nguyệt meo meo nói, tiểu tử này vậy mà thật thắng. Cực thiên điện khí linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng chấn động vô cùng, như là trải qua một giấc mộng. Ngay sau đó ánh mắt của nó đột nhiên ngưng tụ, mới ý thức tới chính mình lấy gần như tại trong suốt thân thể. Nó sắp triệt để tiêu tán. Cực thiên điện khí linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thông thiên trên cầu thang, tòa kia to lớn như đá, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tại biến mất trước đó, nhất định phải nhìn thấy Tần Dạ danh tự. Cự tấm bia đá lớn phía trên, đột nhiên bộc phát ra vô tận quang hoa, sáng chói chói mắt. Tần Dạ, Tần Dạ. Cực thiên điện thân ảnh càng thêm hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan đi trong trời đất. Chỉ cần tiểu tử này danh tự xuất hiện trên liệt thần địa, chủ nhân bày quy tắc liền sẽ có hiệu lực, nó liền có thể giải trừ cực thiên điện đối với hắn hết thể hạn chế. Cực thiên điện khí linh nhìn chăm chú cự tấm bia đá lớn bên trên cái kia đạo hào quang rực rỡ, mong mỏi nhìn thấy hai chữ kia. Nhưng mà quang hoa vẫn như cũ. Vẹn vẹn cái này sát na về sau, nó cuối cùng một tia lực lượng đã triệt để hao hết, cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp. Nó dư quang liếc nhìn thông thiên bậc thang chỗ. Nơi đó, bởi vì phá quan mà dần dần biến mất màn sáng, cùng kia mở mắt trông lại tuấn giật nam tử. Đáng tiếc, cực thiên điện khí linh trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Thân ảnh của nó triệt để tiêu tán, hóa thành hư vô. Bất quá, lấy tiểu tử này thiên phú, cho dù không có cực thiên điện trợ lực, cũng chưa chắc không thể đi ra một đầu thuộc về mình đường đi. Nó cuối cùng một tia ý niệm bên trong, mang theo một tia như có như không tán thành. Chương 88, tàn chương 2 chương 88, tàn chương cấp 15, phá quan. Tên khác thần địa, vạn cổ lưu vết. Ban thượng, thần dụ tàn chương hùng vĩ đạo âm liên tiếp vang lên, giống như viễn cổ trung thần minh minh, chấn động đến hư không đều nổi lên tầng tầng bận sóng, phản phất liền thiên địa đều đang vì giờ khắc này chứng kiến. Tần Dạ trở lại trên cầu thang, trước tiên liền quay đầu nhìn về sau lưng, lại đột nhiên giật mình. Tiền bối, chỉ gặp cực thiên điện khí linh thân hình đã hư ảo đến gần như không thể gặp. Nó gặp Tần Dạ trông lại, chỉ là ánh mắt hơi động một chút, sau đó thân hình triệt để tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Tần Dạ thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào khí linh biến mất chỗ. Hắn lông mày nhíu chặt, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một tia dự cảm bất tưởng. Meo meo. Ngân Nguyệt ở một bên cũng tò mò kêu hai tiếng, tựa hồ đang nghi ngờ cái này tiểu lão đầu vì sao đột nhiên không thấy. Lúc này, kia đứng ở đám mây cự trên tấm địa, ánh sáng vô lượng hoa dần dần tiêu tán. Tần Dạ danh tự thình lình liệt ra tại trong đó. Tần Dạ nhìn một cái, liền không nhìn nữa. Thân hình hắn biến mất, thối lui ra khỏi liệt thần địa không gian. Đi vào bên ngoài, Tần Dạ bốn phía nhìn quanh, lại cao giọng la lên, ý đồ tìm kiếm cực thiên điện khí linh tung tích, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, cảm thấy không khỏi trầm xuống. Kết hợp với cuối cùng thấy cực thiên điện khí linh kia hư ảo đến cơ hồ tiêu tán thân hình, nếu là chỉ là rời khỏi liệt thần bia không gian, cũng sẽ không có bộ dáng như vậy. Khí linh tiền bối, thật chẳng lẽ triệt để tiêu tán? Tần Dạ thấp giọng tự nói. Một ngày trước, hắn liền gặp cực thiên điện khí linh thân thể hư ảo vô cùng, thật chẳng lẽ cứ như vậy sao? Vẹn vẹn qua một ngày, hắn vừa thông quan thập ngũ giai, cực thiên điện khí linh liền chết. Có ta cực thiên điện còn không có nhận chủ đây. Ngân Nguyệt cũng đi theo ra ngoài, nàng tò mò theo Tần Dạ tại trong động thiên bốn phía đi lại, nhìn xem hắn một bên la lên, một bên ý đồ tiến vào các nơi vỡ nát đại lục. Mà mỗi một lần nếm thử tiến vào những cái kia trôi nổi tại không trung vỡ nát đại lục lúc, đều bị bình chướng vô hình cách trở. Xem ra, cực thiên điện khí linh thật tiêu tán, đồng thời tại cuối cùng cũng chưa kịp hoàn thành nhận chủ. Hắn nếm thử câu thông trong thức hải gương đồng, để nó đánh nát bình phong này, nhưng gương đồng lại không hề có động tĩnh gì. Cuối cùng, hắn rốt cục từ bỏ. Tần Dạ chỉ có thể tự an ủi mình. Ta vốn là không chuẩn bị lần này có thể thành công thu lấy cực thiên điện, để nằm ngang tường tâm, tăng lên linh căn, đột phá kim đan, với ta mà nói, không nói là dễ như trở bàn tay, cũng là dễ như trở bàn tay. Muốn một hồi lại thu lấy cực thiên điện cũng giống vậy. Trong lòng Tần Dạ tuy có chút phiền muộn, nhưng cũng chưa quá mức xoắn xuýt. Trong tay hắn quang mang lóe lên, liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một vật. Đây là một viên doanh nhuận ngọc phiến, vật này chính là hắn thông qua liệt thần bia cấp 15 về sau lấy được ban thưởng. Thần dụ tàn trương. Ngọc phiến hình dạng cũng không hoàn chỉnh, phản phất là bị một loại nào đó lực lượng vô hình cắt chém, lưu lại một cái bất quy tắc lỗ hổng. mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì văn tự hoặc đồ án, chỉ có một ít nhìn như tự nhiên hình thành đường vân. Tần Dạ nắm trong tay, đầu tiên là điều động linh lực, thấy không có phản ứng, sau đó tràn vào một tia thần thức tiến vào. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, phản phất có một tầng bình chướng vô hình bị lặng yên để lộ. Nguyên bản hắn thân ở mảnh này cực thiên điện trong động thiên, chỉ có thể cảm ứng được linh lực cùng âm khí các loại, mà hắn nắm giữ lấp đầy pháp tắc về sau, tự nhiên biết ở trong thiên địa này còn có vô số lực lượng pháp tắc. Kia là càng cao thâm hơn lực lượng, cho dù là hóa thần kỳ cũng chỉ có thể vừa mới chạm đến mà thôi. Thiên địa pháp tắc liền như là biến mất trong mê vụ, không cách nào cảm giác. Nhưng bây giờ, tay hắn nắm thần dụ tản trương về sau, những cái kia nguyên bản nhìn không thấy, sợ không được pháp tắc, lại loáng thoáng hiện lên ở hắn cảm giác bên trong. Mặc dù những này pháp tắc vẫn như cũ mơ hồ không rõ, như là cách một tấm lụa mỏng, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được bọn chúng tồn tại. Bọn chúng giống như là từng đạo vô hình mạch lạc, xen lẫn giữa thiên địa, ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng lực lượng. Cái này, Tần Dạ trong lòng chấn kinh, có thể giúp tu sĩ cảm giác pháp tắc, đúng là kiện bảo bối tốt. Hắn nếu như về sau thôi diễn lúc cầm vật này tiến hành, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được hiệu quả. Không chỉ có như thế, hắn còn ẩn ẩn cảm thấy, vật này còn có tác dụng khác không có phát hiện. Đem thần dụ tàn trương thu hồi, Tần Dạ lại trở về liệt thần bia bên trong, tiếp tục đạp vào kia thông thiên cầu thang. Hắn muốn thử xem cực hạn của mình đến tuột cùng ở nơi nào. Thẳng đến hắn đi vào cấp 19, hắn đối mặt chính là một đầu toàn thân trong suốt bướm hình sinh vật, dương cánh ba trượng, mỗi phiến cánh đều khảm nạm lấy lưu động hạt cắt óng ánh, quang mang lưu chuyển ở giữa, đẹp đến nỗi lòng người sợ. Chiến đấu ngay từ đầu, Tần Dạ liền biết mình không thắng được. Bởi vì cái này dị thú vậy mà nắm giữ một loại nào đó lực lượng pháp tắc. Nó chỉ là khe khe rung lên cánh, Tần Dạ liền cảm giác không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết, phản phất thời gian cùng không gian đều bị đông cứng. Thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để khóa chặt, tứ chi như là bị vô số trong suốt xiềng xích quấn quanh, ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Hắn ý đồ vận chuyển linh lực, càng thêm toàn lực bộc phát, ý đồ tránh thoát cỗ này trói buộc. Nhưng mà, cỗ lực lượng kia lại như là thiên địa quy tắc, không thể lay động. Tần Dạ tất cả lực lượng điên cuồng phun trào, lại như là châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Mà tại hắn dãy rủa trong nháy mắt, kia dị thú cánh lưỡi đao đã lặng yên vung qua. Cánh lưỡi đao xẹt qua chỗ, không khí bị xé nứt, lưu lại một đạo sáng chói màu bạc quang ngân. Trong nháy mắt đó, Tần Dạ cảm nhận được rõ ràng thân thể của mình bị một phân thành hai. Đầu tiên là ngực truyền đến một trận lạnh buốt, sau đó là đau đớn kịch liệt, phảng phất linh hồn đều bị xé nứt. Hắn ánh mắt mơ hồ, trước mắt thế giới phảng phất bị chia cắt thành hai nửa, một nửa hướng lên bờ bền, một nửa rơi xuống dưới. Hắn có thể cảm nhận được máu của mình phun ra ngoài, hóa thành huyết vụ đầy trời, trong không khí chậm rãi phiêu tán. Loại kia thân thể bị chia cắt xúc cảm, vô cùng chân thực, phảng phất mỗi một cây thần kinh đều đang đồn đưa lấy đau đớn kịch liệt. Mặc dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng này loại đau đớn cùng cảm giác bất lực, lại sâu sâu lạc ấn ở trong lòng Tần Dạ, để hắn lúc này đều lòng còn sợ hãi. Dù sao, dạng này trải qua, hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Mặc dù hắn về tới trên cầu thang, hết thảy khôi phục như thường, nhưng Tần Dạ trong lòng cảnh giác càng sâu, không còn dám có chút tự mãn. Cái này dị thú nhất định là đã nắm giữ pháp tắc tồn tại. Thế gian tồn tại cường hành như trên trời đầy sao. Chính mình điểm ấy không quan trọng thực lực, còn phải tiếp tục cố gắng. Nghĩ đến liền làm. Đã cực thiên điện tạm thời không cách nào thu lấy, hắn cũng nên rời đi, đi thu thập đột phá kim đan cùng tăng lên linh căn tài liệu. Trong lòng hắn khẽ động, không chọn bện ngọc bích hiện lên ở trong tay. Ngông lung hoa dâm sương mù hiện hiện, Tần Dạ đã rời đi cực thiên điện động thiên. Thân hình hắn khẽ động, cấp tốc hướng một chỗ phương hướng lao đi. Nơi đó chính là đoái cống sảnh vị trí.